Chương 1447, ta đáp ứng ngươi. Chương 1447, ta đáp ứng ngươi. Hai vị, đến cùng muốn hay không đập a? Nam tử đều nhanh muốn sụp đổ, nếu không phải nhìn Lý Thi Vận đúng là nữ thần bên trong nữ thần, bỏ lỡ đáng tiếc, hắn khả năng đã sớm quay đầu đi. Đập, không đập. Lý Thi Vận cùng Diệp Phi hai người vẫn như cũ đồng thời trả lời một câu. Một bên nam tử trực tiếp im lặng. Lý Thi Vận mày liễu nhíu một cái, trừng mắt Diệp Phi, nói, Diệp Phi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ta lại không phải ngươi ai, ngươi làm gì muốn xen vào ta làm cái gì? Ngươi có phải hay không thật muốn đập? Diệp Phi nhìn chằm chằm nữ nhân, hỏi. Vâng. Lý Thi Vận không chút do dự về nói. Tốt, đập. Diệp Phi tà tà cười một tiếng, bất quá, chúng ta phải đổi một cái chủ đề. Nói, Diệp Phi hướng thẳng đến Lý Thi Vận đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Thi Vận tim đập nhanh hơn, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Diệp Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp đi lên trước, một tay ôm nữ nhân eo, một tay vịn nữ nhân cái hót, tại nữ nhân kinh ngạc ánh mắt dưới, hôn xuống. Nụ hôn này, bá đạo mà cường thế, để Lý Thi Vận nháy mắt có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Nàng mắt trợn tròn, căn bản không nghĩ tới nam nhân vậy mà lại đột nhiên hôn mình, hơn nữa còn là tại người đến người đi trên đường cái. Hắn không phải không thích mình a, vì cái gì lại muốn hôn mình đâu? Chẳng lẽ nói, không đợi nàng suy nghĩ nhiều, nam nhân hôn nồng nhiệt đã tách ra nàng cuối cùng một tia lý trí, bắt đầu chậm rãi đáp lại lên nam nhân. Giờ này khắc này, trên đường cái người đi đường nhìn thấy đôi này hôn nồng nhiệt nam nữ, nhao nhao dừng bước, nhìn lại. Hoa nha, thật là lãng mạn a. Cái này nam nhân quá tuấn tú, quá bá khí. Nhà ta vị kia nếu là có như thế lãng mạn, liền tốt nữa nha. Trẻ tuổi tiểu nữ sinh nhóm nhao nhao bắt đầu kinh hô lên, còn có bắt đầu chụp ảnh. Liền ngay cả các nam sinh đều bội phục không thôi, hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên, hô to, lao thiết, ổn. Độc thân cầu nhóm thì là cảm giác mở ra thế kỷ mới đại môn, về sau truy bạn gái, nhất định phải gan lớn một điểm a. Lúc này, một bên người nhiếp ảnh gia kia ngậm nửa ngày, ao ước nhìn Diệp Phi, nghĩ nghĩ, sau đó cầm lấy máy ảnh DSLR chụp mấy bức chiếu, liền lặng lẽ rời đi. Tại đầu này đèn neon lấp lóe trên đường phố, Diệp Phi cùng Lý Thi Vận đã trở thành trên đường nhân vật chính. Mà Diệp Phi cùng Lý Thi Vận đã ở vào trạng thái vong ngã, quanh mình hết thảy, bọn hắn đều không nghĩ quản. Nụ hôn này, một mực cầm tiếp theo 5-6 phút mới kết thúc. Khi Diệp Phi buông tay ra một khắc này, Lý Thi Vận sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt cong cong, tràn đầy bị khuất. Ngươi không đáp ứng ta, chẳng lẽ còn muốn khi dễ ta sao? Ngươi làm sao chán ghét như vậy a? Lý Thi Vận ủy khuất điệu nói. Ai nói ta không đáp ứng ngươi rồi? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, hỏi lại. Có ý tứ gì? Lý Thi Vận còn có chút ngộng, cho nên không có kịp phản ứng. Thật xin lỗi, Thi Vận, mới vừa rồi là ta không đủ dũng cảm. Cho nên, lần này đổi ta hướng ngươi thổ lộ. Nói, Diệp Phi hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói, Lý Thi Vận, ta thích ngươi. Vô cùng thích ngươi. Chúng ta cùng một chỗ đi. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Những người đi đường đều vỗ tay, hô lên. Vừa rồi tại phòng ăn thời điểm, Lý Thi Vận cảm thấy mình đã không có hy vọng, nhưng bây giờ, nam nhân lại đáp ứng mình, lại hướng mình tỏ tình. Loại này từ thâm cốc đột nhiên bay về phía đám mây cảm giác để nàng đầu góc choáng váng, mở to xinh đẹp con mắt, ngơ ngác nói không ra lời. Thi Vận, ngươi đáp ứng ta sao? Diệp Phi ôn nhu mà nhìn xem Lý Thi Vận, hỏi. Lý Thi Vận trong hốc mắt nước mắt lần nữa chảy xuống. Chỉ bất quá, lần này là nước mắt vui sướng. Diệp Phi, ta đáp ứng ngươi. Lý Thi Vận nín khóc mỉm cười, dùng sức gật gật đầu. Khi Lý Thi Vận đáp ứng một khắc này, trong đám người lần nữa reo hò. Vô luận hiện tại xã hội này như thế nào táo bạo, nhưng là tình yêu tại tất cả mọi người trong lòng vẫn như cũng là thuần khiết vô hạn, tốt đẹp nhất đồ vật. Đại yêu, vậy liền lớn mật đi yêu đi. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi nắm Lý Thi Vận tay, dọc theo đường phố nói, vừa đi vừa nghỉ, chơi đùa đùa giỡn. Mà Lý Thi Vận thì là vui vẻ như cái hài tử, tại Diệp Phi trước mặt, nàng thu hồi tất cả ngụy trang kiên cường, chỉ muốn làm Diệp Phi bên người tiểu nữ nhân. Tận tới đêm khuya 11 giờ, Diệp Phi cùng Lý Thi Vận mới lái xe rời đi Hoài Hải đường cái. Thi Vận, ta đưa ngươi trở về đi, nhà ngươi ở đâu? Diệp Phi cười hỏi. No. Lý Thi Vận chống chống miệng, nói, vì cách ngươi thêm gần điểm, ta tại Nam khu còn đều cư xá mua một bộ phòng ở, cách chỗ này cũng không phải rất xa, ngươi liền đưa ta đi chỗ đó đi. Cảm nhận được tâm ý của phụ nữ, Diệp Phi cương triều địa sở sở nữ nhân tóc, gật đầu nói, tốt. Dựa theo hướng dẫn, không sai biệt lắm mở hơn 20 phút, liền đến còn đều cư xá. Cái này bên trong là một cái cấp cao cư xá, mà lại hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cho nên hấp dẫn rất nhiều tại Linh Hải làm việc bên trong cấp cao đám người tại cái này bên trong ở lại. Đi tới một tòa thiện nguyên lâu dưới, Diệp Phi đem xe ngừng lại. Thi Vận, về đến nhà. Diệp Phi nói. Lý Thi Vận nhẹ nhàng ngừ một tiếng, tiểu nhan đỏ lên, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn lên đi à? Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói, thế nào, ngươi muốn cho ta đi lên sao? Lý Thi Vận tự nhiên biết trong miệng nam nhân đi lên đại biểu cho cái gì, cho nên không khỏi cảm giác ngượng ngùng lại thẹn thùng. Ai nha, nhà ta tiểu Vận Vận mặt làm sao đỏ a? Diệp Phi cười híp mắt nhìn chằm chằm Lý Thi Vận, chẳng lẽ tiểu Vận Vận đầu góc bên trong đang suy nghĩ gì ô ô sự tình? Chán ghét, ta mới không có, là ngươi tại nghĩ đi. Lý Thi Vận hướng Diệp Phi trợn trắng mắt, nói. Diệp Phi trực tiếp ôm lấy nữ nhân, sau đó bỗng nhiên tại trên mặt nữ nhân hôn một cái. Lý Thi Vận cảm giác toàn thân giống như là có dòng điện tập qua, thân thể không khỏi căng thẳng lên. Diệp Phi tiến đến Lý Thi Vận bên hai, hỏi, Thi Vận, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Thi Vận vô ý thức nhẹ gật đầu, đột nhiên lại hốt hoảng lắc đầu. Diệp Phi lập tức dở khóc dở cười, ôn nhu nói, tốt, Thi Vận, ta nhìn ngươi cũng không có chuẩn bị kỹ càng, hôm nay ta liền không đi lên. Chờ ta trở lại về sau, ta lại đến ăn hết ngươi cái này trắng non nà con thỏ nhỏ. Chờ ngươi trở về. Lý Thi Vận quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, ngươi muốn đi đâu? Cái này hai ngày, ta muốn đi đảo quốc làm ý chuyện, cùng sự tình xong xuôi, ta liền trở lại. Nói, Diệp Phi liền điểm lên một điếu thuốc. Đi đảo quốc làm việc. Lý Thi Vận phát giác được Diệp Phi trên mặt biểu tình biến hóa, lập tức khẩn trương hỏi, có phải là gặp nguy hiểm? Nguy hiểm khẳng định là có, bất quá, đối với ta mà nói, cũng không phải sự tình. Diệp Phi cười nhạt lắc đầu. Thật, ngươi không có gạt ta. Lý Thi Vận một mặt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phi. Lừa ngươi ta là heo. Diệp Phi vô ý thức thốt ra. Lạc lạc, ngươi vốn chính là heo. Lý Thi Vận cười khanh khách. Vậy ngươi chính là bé heo, trắng non nà tiểu lương heo. Diệp Phi cười ha hả nói. Hừ, ta mới không phải đâu, ngươi mới là. Lý Thi Vận hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói, nhất định phải nhanh lên trở về a, ta chờ ngươi. Tốt. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Lý Thi Vận lấy dũng khí, tại Diệp Phi trên mặt hôn một cái, sau đó đẩy ra cửa xe, bộ pháp nhẹ nhàng địa chạy tiến vào Thiện Nguyên lâu. Diệp Phi lặng lặng mà nhìn xem nữ nhân ôn nhu bóng lưng, thẳng đến nữ nhân biến mất, mới thu hồi ánh mắt. Hô. Diệp Phi thật dài địa nổ một gói, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Lần này đi đảo quốc, tấn công địa ngục tổ chức cứ điểm, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Đây là vô cho hoài nghi, bởi vì cứ điểm kia có 10 cái thiên nhẫn cùng một cái thần nhẫn. Một cái thiên nhẫn sức chiến đấu liền đã rất mạnh, lại thêm 9 cái, có thể nghĩ, cỗ lực lượng này kinh khủng đến cỡ nào. Mà lại, trừ thiên nhẫn bên ngoài, còn có một cái cường đại thần nhẫn, cỗ lực lượng này sức chiến đấu coi như lần nữa lật gấp mấy lần. Bất quá, vì có thể bình an trở về, lần nữa nhìn thấy mình những ngày hồng nhan, mình nhất định phải chiến thắng những tên kia. Tuyệt đối không thể thua. Thẳng đến một điếu thuốc hút xong, Diệp Phi liền ném đi tàn thuốc, nổ máy xe, rời đi còn đều cư xá. Giờ này khắc này, tại kia tòa nhà Thiện Nguyên lâu, tầng 15 một cái phòng bên trong đèn sáng rỡ, màn cửa cũng kéo ra. Một đạo thân ảnh hiểu điệu đứng tại trước cửa sổ, một đôi mắt to xinh đẹp đưa mắt nhìn Diệp Phi lái xe rời đi. Thẳng đến xe biến mất ở trước mắt, nữ nhân mới nhẹ nhàng thở dài một cái, thì thào nói, Diệp Phi, ngươi nhưng nhất định phải bình an trở về. Thi Vận chờ ngươi. Chương 1448, cơ bắp quái vật. Chương 1448, cơ bắp quái vật. Một đêm tu luyện, đảo mắt bình minh. Tối hôm qua, Diệp Phi trở về sau, tắm rửa một cái, liền bắt đầu tu luyện. Bởi vì, lập tức liền muốn đi đảo quốc, đi kia bên trong chỉ sợ sẽ có không chỉ một trận ác chiến. Cho nên, để cho mình bảo trì đỉnh phong thực lực, mới có thể đi đối kháng sau đó phải gặp phải khiêu chiến. Diệp Phi mở hai mắt ra, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Trải qua khoảng thời gian này kiểu ma quỷ tu luyện, Diệp Phi cảm giác mình thực lực lại tăng cường, tu vi cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Thế nhưng là, không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Phi cảm giác tu vi của mình đã lên cao đến một cái điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ngày mai hậu kỳ cảnh giới. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác chính là một bước này đã không đi qua. Mình bây giờ tu vi là tiên tiên trung kỳ, phối hợp kinh nghiệm chiến đấu của mình có thể cùng tiên tiên hậu kỳ cao thủ đối kháng, thậm chí có thể đánh giết ngày mai hậu kỳ phải cao thủ. Nếu như mình tu vi có thể đến tới tiên tiên hậu kỳ cảnh giới, vậy mình thực lực sẽ tăng trưởng một bước dài, hoàn toàn có thể cùng tiên tiên đại viên mãn cao thủ đối chiến. Liền xem như gặp được quy nguyên cảnh cao thủ, mình cũng có sức đánh một trận. Hy vọng lần này đi đảo quốc có thể đột phá bình cảnh đi. Diệp Phi nói thầm một tiếng, xoay người xuống giường, đi phòng tắm rửa mặt một phen, sau đó dùng điện thoại đặt trước một chương đi sớm nhất đảo quốc Đông Đô vé máy bay. Sau đó, Diệp Phi bồi cố Tiểu Nhiễm luyện trong chốc lát công, sau đó bồi cố Khuynh Thành 2 tỷ bội ăn điểm tâm xong, liền rời đi nhà. Đem cố Tiểu Nhiễm đưa đến trường học về sau, lại đem cố Khuynh Thành đưa đến công ty. Trước khi xuống xe, cố Khuynh Thành một mặt nhu tình nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, nhất định phải bình an trở về." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Diệp Phi gật đầu cười. Cố Khuynh Thành cuối cùng nhìn Diệp Phi, sau đó xuống xe, đi tiến vào công ty. Diệp Phi đặt vé máy bay là giữa trưa 12 giờ, bây giờ cách đăng ký còn có chút thời gian. Cho nên, Diệp Phi đem chiếc xe ngừng đến dưới đất bãi đỗ xe về sau, tìm được Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Sam bốn người. Diệp Phi cho bọn hắn bốn cái một người ném một điếu thuốc, sau đó mình điểm lên một cây, trịnh trọng nói nói, mấy ngày nay, công ty cùng cố tổng an toàn liền nhờ các người. Trương Bảo Côn một ngụm hút xong một điếu thuốc, sau đó dùng quạt hương bổ lớn tay vô ngực, lớn tiếng nói, yên tâm đi, Phi ca, ta sẽ không để cho cố tổng cùng công ty xảy ra chuyện. Ai muốn thương tổn cố tổng, vậy thì phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Lục Khinh Hồng ba người cũng một mặt túc mục gật gật đầu. Diệp Phi vui mừng nhẹ gật đầu, nói, có các ngươi tại, ta cũng yên lòng. Lão đại, thật không cần chúng ta đi cùng a? Sam hỏi. Khỏi phải, Sam. Diệp Phi lắc đầu, nói, ta đã kêu lên bà ưa, mà lại hệ lệ nạ cũng phải âm vũ thủ vệ hòa luyện ngục kỵ sĩ đi đảo quốc. Có bọn họ, một trận chiến này, không có vấn đề. Lão đại, có bà ưa các hạ cùng các huynh đệ khác tỉ mội tại, ta cũng yên lòng. Sam gật đầu nói. Diệp Phi cười vỗ vỗ bà ưa bà bay, nói, nhất định phải yên tâm. Chúng ta thế nhưng là chiến vô bất thắng. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn bốn người tùy ý trò chuyện trong chốc lát, sau đó ngăn lại một chiếc xe taxi, rời đi công ty, thẳng đến sân bay. Tại đi trên đường, Diệp Phi cho bà ưa gọi điện thoại. Điện thoại kết nối. Lão đại, ngài lúc nào tới a? Ta cùng Cự Thuẫn, Ma Đồng bọn hắn đều đã đến đảo quốc. Tất cả mọi người phi thường nghĩ ngài, vẫn chờ cùng ngài uống rượu với nhau đâu. Bà ưa thô kệch thanh âm truyền tới. Ha ha, xem ra hệ lẽ nạ vẫn là không yên lòng à? Vậy mà đem Cự Thuẫn cùng Ma Đồng đều cho phái tới. Diệp Phi bất đắc dĩ cười nói, ha ha, lão đại, ngài cũng biết, hệ lệ nạ vẫn luôn ái mộ ngài, nàng đương nhiên không hy vọng ngài thụ thương à. Bà ủa cười lớn nói, xéo đi. Diệp Phi tức giận mắng một câu, nói, được rồi, không cùng ngươi kéo, ta không sai biệt lắm buổi chiều 2-3 điểm liền có thể đến. Được rồi, lão đại, đến lúc đó ta cùng huynh đệ nhóm tới đón ngài. Tiếp liền khỏi phải, ngươi đem các ngươi điểm dừng chân phát đến điện thoại di động ta bên trên liền tốt. Lão đại, cái này không thể được, thân phận của ngài sao mà tôn quý, chúng ta nhất định phải tự mình đến đón ngài. Được thôi, đến lúc đó thấy. Diệp Phi cũng biết cự tuyệt không được mình đám này lão huynh đệ hảo ý, cho nên đành phải đáp ứng xuống, sau đó liền cúp điện thoại. 11 giờ trưa trái phải, Diệp Phi đến Ninh Hải sân bay. Trải qua lấy phiếu kiểm an cùng một hệ liệt chương trình về sau, Diệp Phi ngồi lên bay hướng đảo quốc máy bay. Diệp Phi nhìn qua ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, đảo quốc, địa ngục, ta Diệp Phi, đến rồi. Tại phi vãng đảo quốc trên đường, Diệp Phi khắp nơi quét mắt, thấy không có đẹp đặc biệt tiếp viên hàng không nhìn đã mắt, liền dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu đi ngủ. Đảo quốc, đồng đồ sân bay. Lúc này, chính là khoảng 1 giờ rưỡi chiều. Sân bay bên trong 10 điểm huyên náo, thừa cơ cùng đón dâu bạn người có rất nhiều. Đại sảnh bên trong thỉnh thoảng vang lên sướng luôn viên thanh âm ngọt ngào. Đúng lúc này, ngoài phi trường mặt bỗng nhiên đến một cái đội xe. Mở tại phía trước nhất chính là một cỗ màu đen lâm chịu lì mụ xịn, theo ở phía sau còn có 9 chiếc màu đen lôi khắc tát tư SUV. Cái này 10 chiếc xe đến, lập tức hấp dẫn ngoài phi trường bên cạnh ánh mắt mọi người. Dù sao, cái này 10 chiếc xe, mỗi một cỗ giá trị đều tại 1 triệu trở lên, có thể nói, đây là một cái xe sang trọng đội. Ông trời ơi, đội xe này là tới đón cái nào đó đại nhân vật, hay là đến đưa cái nào đó đại nhân vật à? 10 chiếc xe sang, cũng quá tuân tú đi. Ai, coi như lại xoái, cũng không liên quan chuyện của chúng ta à. Một chút đảo quốc người đều bô bô điệu nói để người nghe không hiểu điều ngữ, trong giọng nói lộ ra ao ước hoặc là khinh thường. Mấy phút đồng hồ sau, 10 chiếc xe dừng ở cửa phi tường. Cửa xe mở ra, một đám ngoại quốc nam nữ đi xuống, có người da trắng cũng có người da đen. Mỗi người mặc mặc dù khác biệt, nhưng trên người mọi người đều ẩn ẩn lộ ra một cỗ túc sát chi khí, mà lại mặc kệ nam nữ, ánh mắt của bọn hắn đều phá lệ sắc bén. Nhất là đi ở trước nhất, mặc màu đen kẹp khắc 3 nam tử, càng khiến người ta cảm giác được anh hùng bất phàm. Đi ở chính giữa người da trắng nam tử, thân cao tại 1m85 trái phải, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, khuôn mặt cương nghị, dáng người trắng kiện, mặc một bộ màu đen kẹp khắc. Nam tử này chính là địa ngục đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, trung đông thần tướng, bà ủa. Tại bà ủa bên tay trái là một vị tráng hán da đen, chiều cao của hắn vượt qua 1m9, giữ lại đầu trọc, dáng người trình ngược lại hình tam giác, vành trướng cơ bắp, khiến người ta cảm thấy kinh khủng lực bộc phát. Hắn chính là lần này 20 cái địa ngục kỵ sĩ bên trong đội trưởng, Đức Lỗ Khắc, danh hiệu Cự Thuẫn. Mà ở bên tay phải của bà ủa thì là một vị giữ lại một đầu tóc quăn màu vàng kim người da trắng nam tử. Nam tử này thân cao tại chừng 1m8, mặc một bộ áo da màu đen, dáng người mặc dù không bằng bà ủa cùng Cự Thuẫn qua trường, nhưng hắn cặp kia hiện ra nhàn nhạt hồng mang ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy nồng đậm sát ý cùng ý sợ hãi. Hắn chính là lần này 10 cái âm u thủ vệ bên trong đội trưởng, Á Thủy Tư, danh hiệu Ma Đồng. Tại bà ủa, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng dẫn đầu dưới, hơn 40 người toàn bộ đi theo trùng trùng điệp điệp đi tiến vào sân bay. Nhìn thấy những người này, những cái kia đảo quốc người cảm giác đều tâm lý run lên, nhao nhao nhường đường. Đúng lúc này, năm cái mặc đen áo khoác, vây tóc, dáng người lại cao lại béo, mỗi người thể trọng chí ít đều có 200-300 nhiều cân đảo quốc mập mạp đứng tại giữa đường, vừa vặn ngăn trở bà ủa con đường của bọn hắn. Tránh ra. Cự Thuẫn ngẩng đầu nhìn về phía cái này năm tên mập mạp, nhíu nhíu mày, dùng tiếng Anh trầm giọng nói, khó nói các ngươi sẽ không đi vòng a. Một tên mập khinh thường dùng tiếng Anh về nói, chúng ta thế nhưng là đại đảo nước vương bài té ngã tay, thập tất cả vinh quang cùng sứ mệnh vào một thân. Chúng ta cho tới bây giờ không có cho người khác nhường đường đạo lý. Các ngươi những này ngoại quốc lão, mơ tưởng tại chúng ta trước mặt phách lối, thức thời liền cút nhanh lên. A, cái thứ nhỉ mập mạp còn chưa nói xong, Cự Thuẫn trực tiếp nâng lên một cước đạp tới. Ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, mập mạp này nặng hơn 200 cân thân thể, trực tiếp ly khai mặt đất, bay ra ngoài xa 6-7 mét. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang trầm, mập mạp này liền cùng một lớn đống thịt đồng dạng nặng nề mà ném xuống đất. Nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mặt khác bốn tên mập mạp đều một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Cự Thuẫn, nói không ra lời. A đủ, người da đen này thật là lợi hại a. Nặng như vậy té ngã tay cứ như vậy bị một cước đá bay rồi. Một cái đảo quốc người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ở đây cái khác đảo quốc người đều dọa đến toàn thân bắt đầu run lên, người da đen này tuyệt đối chính là cái cơ bắp quái vật a. Chương 1449, quý bái. Chương 1449, quý bái. Đối với trước mắt một màn này, bà ủa, Ma Đồng bọn người một mặt bình tĩnh, hiển nhiên đều đối trước mắt một màn này tập mãi thành thói quen. Cự Thuẫn tính tình rất hoạt, từ trước đến nay đều không phải an phận chủ. Ai dám trêu chọc hắn, kia không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Lại đến chứ? Cự Thuẫn nhìn về phía mặt khác bốn tên mập mạp, ta ta cười một tiếng, bẻ bẻ cổ, chỉ nghe thấy thẻ nhảy cùng loại giang đậu thanh âm vang lên. Kia bốn cái đảo quốc mập mạp toàn thân run rẩy một chút, một mặt kinh hãi nhìn về phía Cự Thuẫn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, trước mắt người da đen này, lực lượng lại sẽ như thế của bạo. Chỉ là một cước liền đá bay bọn hắn một đồng bọn. Sao lại có thể như thế đây? Bọn hắn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh té ngã quốc thủ, lực lượng chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Bị người một cước đá bay, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Hắc ám, ngươi lại dám đánh chúng ta người. Ta lệnh cho ngươi hiện tại liền hướng đồng bọn của ta xin lỗi. Một cái dẫn đầu mập mạp hướng về phía Cự Thuẫn giống nói. Có bản lĩnh liền đánh bại ta, xin lỗi, không có khả năng. Cự Thuẫn nhìn về phía cái này bốn tên mập mạp, lắc đầu. Ngươi cái này hắc ám, ít tại trước mặt chúng ta phải lối. Ta muốn đem xương cốt toàn thân ngươi đều cho quằn nước. Dẫn đầu mập mạp gầm thét một tiếng, vung vẩy lấy mập mạp thân thể, hướng phía Cự Thuẫn lao đến. Khi tới gần Cự Thuẫn ngay mắt, mập mạp này mắt nhỏ nhíu lại, nô ra hai tay đi bắt Cự Thuẫn bả vai, chuẩn bị đem Cự Thuẫn té ngã trên đất. Thế nhưng là tay của hắn mới ngã vào một nửa, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, Cự Thuẫn hữu quyền đã đánh vào hắn trên bụng. Tốc độ ra quyền nhanh đến để người con mắt đều theo không kịp. Nha. Dẫn đầu mập mạp sắc mặt biến thành gan heo đỏ, hắn há to mồm kêu đau đớn một tiếng, bay ngược ra ngoài, quay một tiếng, nặng nghề mà nện xuống đất. Lớn bốn. Một tên mập kinh hô một tiếng, sắc mặt hắn dữ tợn, nắm chặt một con nhục quyền, hướng phía Cự Thuẫn đầu đập tới. Rát rưởi. Cự Thuẫn khinh thường phun ra hai chữ, tay phải vừa nhấc, một con khoa trương đại thủ bắt lấy cái tên mập mạp này nắm đấm. Sau đó, Cự Thuẫn tiện tay hất lên, liền đem cái này vượt qua nặng 200 cân mập mạp cho quăng bay đi ra ngoài. Ôi. Mập mạp này kêu đau một tiếng, còn cái bờ mông nở hoa, người ngã ngửa đổ. Lúc này, mặt khác hai cái mập mạp cũng không tiếp tục do dự, trên mặt bọn họ mang theo vẻ hung ác, hô to, cùng một chỗ hướng phía Cự Thuẫn bật lên. Cự Thuẫn thì là lại bắt lấy một cái đánh tới năm đấm, thuận thế hướng phía trước một vùng, lại đem hán tử kia ném ra xa 4-5 mét. Ngay sau đó, Cự Thuẫn kia tráng kiện đùi phải vừa nhấc, hướng phía cái cuối cùng mập mạp quét ngang mà ra. Như là một thanh trọng truy ba một tiếng nện ở cái tên mập mạp này trên mặt. Phúc. Mập mạp này miệng bên trong phun ra một ngụm hỗn tạp răng huyết thủy, thân thể đánh lấy toàn nhi bay ra ngoài. Cũng liền hai ba cái công phu, kia năm tên mập mạp tất cả đều chật vật ném xuống đất, che lấy thân thể bị đánh trúng bộ vị đau ngao ngao trực hiếu. Sân bay đại sảnh bên trong những người kia đều là trợn mắt hốt mồm, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, kính sợ nhìn qua Cự Thuẫn. Năm cái té ngã cố thủ, vậy mà tại người da đen này dưới tay đi bất quá một chiêu. Người da đen này cùng một nhóm người này rốt cuộc là ai a? Đánh ngã cái này năm tên mập mạp, Cự Thuẫn tựa như là làm một kiện hơi không đủ đạo việc nhỏ đồng dạng. Hắn phủi tay, đi lên, xem thường lấy nhìn về phía cái này năm tên mập mạp, lạnh lùng nói, các ngươi còn chưa cút ta. Ngươi. Một tên mập đang chuẩn bị mở miệng mắng một câu, nhưng vừa tiếp xúc với Cự Thuẫn giết người ánh mắt lúc, hắn nuốt một cái yết hầu, lời mắng người toàn bộ đều nuốt trở vào. Hắn thật sợ hãi mình nếu là trêu đến cái này hắc ám khó chịu, cái này hắc ám có thể hay không trực tiếp giết bọn hắn. Hắn không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, cho nên chỉ có thể nhận sợ. Cút. Cự Thuẫn trực tiếp chợt quát một tiếng, thanh âm như sấm, tại toàn bộ sân bay đại sảnh nổ vang, chấn người màng nhị ông tác hưởng. Đi đi đi, đi mau, đi mau. Dẫn đầu mập mạp ôm bụng, tranh thủ thời gian bỏ lên, mang theo cái khác bốn tên mập mạp, đội vàng hấp tấp địa chạy ra sân bay, liên hành lý đều không cần. Đảo quốc người từ trước đến nay đều là lẫn yếu sợ mạnh chủ, khi bọn hắn phát hiện mình đánh không lại đối phương thời điểm, tự nhiên sẽ lựa chọn chạy trốn. Xảy ra chuyện gì, là ai đang náo sự tình? Lúc này, sân bay bảo an cùng phụ cảnh chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy bà ủa đám người bọn họ thời điểm, cũng là bị giật nảy mình, trong lòng tự đủ, ở đâu ra nhiều người như vậy? Cự Thuẫn nhìn về phía bọn này bảo an cùng phụ cảnh, cười nhạt nói, ha ha, các vị, các ngươi có phải hay không lầm, cái này bên trong nào có người náo sự? Không ai náo sự. Một cái phụ cảnh nghi hoặc mà liếc nhìn bốn phía, nói, kia vừa rồi làm sao có người nói cái này bên trong có người náo sự? Cự Thuẫn híp híp mắt, quét mắt người ở chỗ này, cười nói, vừa rồi cái này bên trong không có người náo sự, đúng không? Ở đây những này đảo quốc người sớm đã bị Cự Thuẫn bị dọa cho phát sợ, cho nên cả đám đều lắc đầu liên tục, nói không có người náo sự. Những người an ninh này cùng phụ cảnh thấy quần chúng đều nói như vậy, liền không nói gì thêm nữa, rời đi cái này bên trong. Cự Thuẫn, chúng ta lần này tới đảo quốc là vì hiệp trợ lao đại cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, đừng hơi một tí liền đánh, điệu thấp một điểm. Bà ủa nhìn về phía Cự Thuẫn, nói. Cự Thuẫn đúng bay, nói, bà ủa, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, không phải ta muốn tìm sự tình, mà là mấy cái kia đảo quốc mập mạp quá phách lối được không? Ta đã đủ điệu thấp, bằng không, vừa rồi ta liền trực tiếp đem kia năm người cho giết. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, chúng ta hay là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Bà ủa lạnh nhạt nói một câu, sau đó nói, lão đại hẳn là cũng nhanh muốn tới, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, đem chúng ta tinh khí thần hiện ra cho lão đại nhìn xem. Vâng. Tất cả mọi người cùng kêu lên đáp lại, trêu đến sân bay bên trong người nhao nhao ghé mắt. Bất quá, cứ như vậy, sân bay bên trong người đều hiếu kỳ. Ai ai, ngươi nói những người này đến cùng là tới đón ai à, cần làm ra như thế lớn chiến trận. Một cái đảo quốc thanh niên hỏi mình đồng bạn. Ta đây nào biết đạo a. Bất quá, dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết, bọn hắn tiếp người khẳng định không tầm thường, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy tới đón. Một cái khác đảo quốc thanh niên nói. Hắc hắc, dù sao chúng ta không thời gian đang gấp, nhìn xem náo nhiệt chứ. Đúng đúng, nhìn xem náo nhiệt. Ngay tại sân bay người trong đại sảnh nhóm đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, đột nhiên, liền thấy bà ủa, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng cùng 40 mấy người toàn bộ đều ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt trang nghiêm, đứng thẳng người. Mà lại, bà ủa đám người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía ra cơ khẩu. Sân bay bên trong tất cả mọi người cũng đều tò mò đi theo nhìn qua. Chỉ gặp một người mặc phổ thông, thân cao tại chừng 1 thước 8, dáng dấp hơi bị đẹp trai da vàng tóc đen hoa hạ nam tử trẻ tuổi từ ra cơ khẩu đi ra. Nhìn thấy cái này phổ thông không thể tại bình thường hoa hạ nam tử, ở đây đảo quốc người cùng quốc gia khác người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, những người này là chuẩn bị tiếp cái này hoa hạ nam tử? Nếu quả thật chính là, cái kia cũng quá làm cho người mở rộng tầm mắt đi. Dù sao, cái này hoa hạ nam tử thoạt nhìn là như thế bình thường a. Là lấy, sân bay bên trong trong mắt những người này bình thường hoa hạ nam tử chính là Diệp Phi. Khi thấy Diệp Phi hướng phía bên này chậm rãi đến gần thời điểm, Bà ủa, cự thuẫn cùng ma ba đồng người tâm kia hung ác gương mặt cương nghị lại chậm rãi trở nên nhu hòa, lộ ra mấy điểm hoài niệm cùng vẻ động dung. Bọn hắn chậm rãi lùi lại một bước, cúi đầu, một mặt cung kính, liền như là đang nên tiếp mình quân vương đến đồng dạng. Ba người cái này một biểu hiện, trực tiếp để sân bay bên trong người đều nhìn ngốc. Nhất là cái kia vừa rồi bạo lực phách lối, đem năm cái đảo quốc té ngã quốc thủ đánh kêu cha gọi mẹ cự thuẫn, lúc này lại nết miệng bắt đầu cười ngây ngô. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Khi Diệp Phi đến gần lúc, bà ủa, cự thuẫn cùng ma ba đồng người sau lưng lính đánh thuê, âm u thủ vệ hòa luyện ngục các kỵ sĩ đã trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn hắn cả đám đều lộ ra túc mục, khẩn trương cùng vẻ kích động, tựa như là nhìn thấy thần tượng của mình, quá mức hưng phấn, nhưng lại đè nén không dám bạo phát đi ra. Mi em giờ, vua của ta. Bà ủa, cự thuẫn cùng ma ba đồng người dẫn đầu xoay người chỉnh 90 độ, tay phải bỗng nhiên nện hướng mình tả tâm miệng, lớn tiếng hô một câu. Sau lưng tất cả mọi người cũng đều đồng loạt cong người xuống, tay phải nện ở mình tả tâm miệng, quỳ bái điệu giống to. Mi em giờ. Thanh âm điếc tai nhức óc tựa như lôi đình đồng dạng tại toàn bộ sân bay đại sảnh vang vọng mà lên. Chương 1450, hào vô nhân tính. Chương 1450, hào vô nhân tính. Thấy cảnh này, nghe tới cái này như kinh lôi tiếng hô hoán, tất cả mọi người ở đây đều mở bức. Những này nhìn qua liền không tầm thường, mà lại từng cái đều lộ ra túc sát chi ý nam nữ nhóm vậy mà đối như thế bình thường một cái hoa hạ nam tử cùng nhiệt tôn sùng. Chân kinh, không thể tưởng tượng nổi. Các loại phức tạp cảm xúc tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ, chỉ sợ cũng ngay cả bọn hắn đảo quốc thiên hoàng đãi ngộ cũng bất quá như thế đi. Diệp Phi gãi gãi đầu, có chút dở khóc dở cười. Mình lúc đầu chỉ là muốn cùng đám này lão huynh đệ điệu thấp điệu chào hỏi, sau đó rời đi sân bay. Nhưng bây giờ lại làm cho cùng hoàng đế đi tuần đồng dạng, thật làm cho người nhức đầu a. Bà ủa, cự thuẫn, ma đồng, các ngươi đủ à, đừng hơi một tí liền cho ta hành đại lễ, đều nói phải khiêm tốn, điệu thấp à. Diệp Phi đi tới, cười khoát tay áo, được rồi, đều đừng đem lưng không lấy, cho ta đứng thẳng. Chỉ là một câu, tất cả mọi người liền lần nữa đồng loạt đứng thẳng người. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt vẫn như cũ mang theo vô cùng kính sợ cùng vẻ sùng bái, bởi vì nam nhân trước mắt này là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, càng là trong lòng hoàn toàn xứng đáng vương. Bà ủa, một đoạn thời gian không gặp, đi dám lên a. Cự Thuẫn, cũng liền một năm không gặp, ngươi thế nào lại dài tráng nữa nha, chỉ sợ ngươi hiện tại quần áo đều muốn đặt trước làm nhưng đem a. Còn có ngươi a, Ma Đồng, đừng luôn luôn bày ra một bộ lạnh như băng dáng vẻ, ngươi dạng này làm còn có cưới hay không nàng dâu rồi. Diệp Phi cười ha hả cùng mình những này lão huynh đệ nhóm chào hỏi, sau đó một người tới một cái nam nhân ôm. Lần nữa nhìn thấy mình đám này lão huynh đệ, Diệp Phi hay là thật cao hứng. Dù sao, mọi người đã từng cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, sóng vai chiến đấu qua. Kia là một đoạn máu và lửa tuyết nguyệt, kia là một đoạn làm cho không người nào có thể quên được thời gian. Cự Thuẫn cười khúc khích gãi gãi đầu, thu âm thanh nói, "Lão đại, ngài còn muốn về hưu tới khi nào a? Về sớm một chút đi, tất cả mọi người nghĩ ngài." "Đúng a, lão đại, chúng ta vẫn chờ ngài dẫn đầu chúng ta tái chiến thiên hạ đâu." Một mực trầm mặc ít nói Ma Đồng cũng mở miệng nói một câu. Những người khác cũng đều chăm chú mà nhìn xem Diệp Phi, ý nghĩ trong lòng cùng Cự Thuẫn, Ma Đồng bọn hắn đồng dạng. Các huynh đệ, luôn có một ngày ta vẫn là sẽ trở về. Chỉ bất quá, không phải hiện tại. Cho nên, mọi người cũng không cần lại quên. Diệp Phi cười cười, mà lại, hiện tại thế giới ngầm cũng rất hài hòa, rất tốt ta. Nghe tới Diệp Phi lời nói, trong mắt mọi người khó nén vẻ mất mát. Nhưng, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, đây là vương quyết định. Ha ha, lão đại, không nói trước cái này. Chúng ta hay là về trước chỗ ở đi, xe đã dừng ở bên ngoài. Bà ủa cười nói. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo bà ủa mọi người, cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp rời đi sân bay. Mà sân bay bên trong tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, một mặt kính sợ địa yên lặng đưa mắt nhìn Diệp Phi bọn hắn rời đi. Đi ra sân bay, Diệp Phi, bà ủa, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng bên trên chiếc xe đầu tiên, những người khác cũng đều nhao nhao lên xe, cùng rời đi sân bay. Đông Đô, là đảo quốc thủ đô, danh xưng châu Á lớn nhất thành thị, cũng là toàn cầu kinh tế trung tâm một trong. Trên đường cái cao lầu san sát, biển người phun trào, hiện lộ rõ ràng tòa thành thị này phồn hoa cùng náo nhiệt. Mặc dù Diệp Phi không thích đảo quốc, cũng chán ghét đảo quốc người, nhưng đối với bọn hắn xây dựng kinh tế điểm này, hay là đáng giá khẳng định. Bất quá, lần này đến đảo quốc, Diệp Phi cũng không phải tới chơi. Mục đích thực sự chỉ có một cái, đó chính là san bằng địa ngục tại đảo quốc cứ điểm. Diệp Phi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bà ủa ba người, nói: "Bà ủa, Helena đã đem địa ngục tổ chức tại đảo quốc cứ điểm tư liệu phát cho các ngươi đi." "Đúng vậy, lão đại." Bà ủa gật gật đầu, nói: "Bất quá, địa ngục tổ chức đích xác rất thần bí, chúng ta thu hoạch tư liệu tương đối ít. Nếu như muốn thu hoạch cứ điểm kia càng nhiều tư liệu, chúng ta cần phải người đi hảo hảo điều tra một phen." "Không sai, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Đợi chút nữa ở địa phương, mọi người chúng ta lại nói chuyện đi." "Vâng, lão đại." Bà ủa ba người đều gật đầu cung kính đáp lại. Đảo quốc quốc gia diện tích đích xác cực kỳ nhỏ, từ sân bay đến Đông Đô nội thành liền tốn nửa giờ đầu trái phải. Nào giống tại chúng ta Hoa Hạ, đi một chỗ, động một chút lại phải tốn hơn mấy canh giờ. Tiến vào nội thành về sau, xe lại mở trong chốc lát, liền đến Đông Đô Bách Duyệt khách sạn. Bách Duyệt khách sạn là nằm ở phồn hoa Đông Đô khu trung tâm một chỗ yên tĩnh ốc đảo, là Đông Đô quán rượu sang trọng nhất, tiền phòng cao hủ chết người. Có một câu như vậy cho đùa lời nói, chính là tại Bách Duyệt khách sạn ở cái một tháng tiền, đủ để tại Hoa Hạ 2-3 tuyến thành thị mua một bộ biệt thự. Bất quá, tiền đối với bà ưa bọn hắn đến nói chính là một con số, đi qua tuyến nguyệt bên trong, bọn hắn ta không biết tích lũy bao nhiêu tài phú. Tóm lại, nếu như bà ước bọn hắn lộ ra ánh sáng của cải của mình, kia tuyệt đối có thể xếp tại Forbes bảng xếp hạng 20 vị trí đầu. Diệp Phi một bọn người, đem xe dừng ở bãi đỗ xe về sau, liền đi vào quán rượu. "Lão đại, cái quán rượu này danh xưng là đảo quốc rượu ngon nhất cửa hàng, cam đoan để ngài ở dễ chịu." Bà ủa cười ha hà nói. "Ở cái kia bên trong cũng không đáng kể, phải nhớ kỹ chúng ta đến cái này bên trong là vì chấp hành nhiệm vụ." Diệp Phi nói. "Hắc hắc, lão đại, lúc thi hành nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể thư giãn một tí đi, cái này lại không ảnh hưởng." Cự Thuẫn cười hắc hắc nói. "Người cái tên này, hay là đổi không được ham chơi ma bệnh a?" Diệp Phi cười nói. "Các lão bản tốt." Đột nhiên, một trận cung kính tiếng hô hoán tại khách sạn bên trong vang nhưng bắt đầu. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền sử sốt. Chỉ gặp toàn bộ khách sạn tiếp khách, nhân viên phục vụ cùng quản lý bọn người toàn bộ đều cung kính xoay người chào hỏi. Mà lại, Diệp Phi từ trên mặt bọn họ nhìn thấy không phải công thức hóa tiêu dung, mà là phát ra từ phế phủ mỉm cười. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, hỏi: "Bà ủa, ngươi là ở chỗ này tốn bao nhiêu tiền mới khiến cho những này đảo quốc người trên mặt đều cười nở hoa?" Bà ủa bĩu môi, nói: "Cũng không tốn bao nhiêu tiền, chính là đem bọn hắn khách sạn tối cao 2 tầng 50 ở giữa xa hoa phòng đều cho lập thành đến. 49 ở giữa cho chúng ta ở, còn lại một gian dùng để thả chúng ta hành lý. 50 ở giữa xa hoa phòng, còn lưu một gian chuyên môn cho quản lý." Diệp Phi quét mắt khách sạn gian phòng giá cả đồng hồ, căng thẳng trong lòng, một gian xa hoa phòng, ở một đêm, đổi thành hoa hạ tệ chính là mấy bạn. Nói cách khác, vẹn vẹn chỉ là mỗi ngày dừng chân, một ngày liền muốn tiêu hết 1 triệu trở lên. Diệp Phi vô vô bả vừa bả bay, nói: "Ngươi cái tên này, quả nhiên là hào vô nhân tính, ngốc nhiều tiền a." "Hào vô nhân tính?" Bà ưa ngần người: "Lão đại, đây là ý gì a?" "Không có gì ý tứ, chính là nói ngươi rất có tiền." Diệp Phi nín cười, điểm lên một điếu thuốc: "Đi, chúng ta lên đi." "Ta vốn là rất có tiền a." Bà ưa nói thầm một tiếng, sau đó chăm chú đi theo. "Đúng, lão đại, ta quên nói với ngươi sự kiện." Bà ưa đuổi theo. "Cái gì vậy?" Diệp Phi hỏi. Bà ưa lộ ra một vòng nam nhân đều hiểu tiêu dung, nói: "Lão đại, ta nhìn một chút, khách sạn này các nữ nhân còn rất xinh đẹp, mà lại dáng người cũng rất tuyệt. Nếu như ngài muốn để ai là ngài phục vụ lời nói, chỉ cần nói một tiếng liền đủ rồi, các nàng không ai sẽ tự tuyệt." "Quá, bà ưa, ta giống như là dạng này người a?" Diệp Phi hướng bà ưa trợn mắt. "Lão đại, ngài trước kia chính là người như vậy a?" Bà ưa rất ngay thẳng điểm nói. "Khụ khụ." Diệp Phi ho nhẹ một tiếng: "Bà ưa, trước kia là trước kia, ca hiện tại hoàn lương." Ở phía trước dẫn đường thành thục xinh đẹp, đào mông thuần thục phục vụ viên tiểu thư tự nhiên nghe hiểu được tiếng Anh. Cho nên, vừa rồi Diệp Phi cùng bà ưa đối thoại nàng cũng nghe được, sửng sốt để nàng mặt đỏ tim run, rất là ngượng ngùng. Rất nhanh, một đoàn người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới tầng cao nhất, lớn nhất một gian xa hoa phòng bên trong. Trước khi đi, phục vụ viên tiểu thư hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, nói: "Tiên sinh, nếu có cần, có thể gọi điện thoại cho ta nha." Nói, còn để lại một tờ giấy đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi lúc này im lặng. "Ta đi." Lời mới vừa nói, cái này muội tử cũng nghe được rồi. "Mất mặt ta." "Lão đại, nữ nhân kia nói với ngài cái gì đâu?" Bà ưa đi tới, tò mò hỏi. Diệp Phi nghiêm trang nhìn về phía bà ưa, sau đó đem tờ giấy đập vào bà ưa trên tay. "Bà ưa, nếu có cần, ngươi có thể gọi cú điện thoại này." Mà bà ủa thì là vui tươi hớn hở đem tờ giấy đạp đến túi bên trong, trong lòng tự đủ, một cái cũng không đủ à. Chương 1451, ngang ngược. Chương 1451, ngang ngược. "Tốt, tất cả mọi người tìm địa phương ngồi đi, chúng ta thương lượng một chút kế hoạch tác chiến." Diệp Phi ngồi tại trên ghế salon, kêu gọi mọi người ngồi xuống. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Phi chờ đợi Diệp Phi ra lệnh. Diệp Phi quét mắt mọi người, nói: "Lần này đến đảo quốc, mục đích của chúng ta chính là vì hủy đi địa ngục tổ chức tại đảo quốc cứ điểm. Bây giờ, chúng ta hiểu biết đến trong đó một cái cứ điểm, ngay tại đảo quốc Quan Đông hai núi hoang địa khu. Kia bên trong là Quan Đông một cái điểm du lịch, tên là Ánh Nắng Đền Thờ. Cũng chính là bởi vì kia bên trong là điểm du lịch, cho nên cơ hồ không có người biết, kia bên trong đúng là địa ngục tổ chức trong đó một cái cứ điểm. Khó trách nhiều năm như vậy đều không nghe thấy địa ngục tổ chức tin tức, không nghĩ tới bọn gia hỏa này ẩn tàng tốt như vậy." Bà ưa lạnh nhạt nói nói: "Lão đại, đã chúng ta đều đã biết những tên kia vị trí, vậy chúng ta trực tiếp đánh tới thôi." Cự Thuẫn la hét nói: "Không thể." Diệp Phi lắc đầu: "Những cái kia đã đem kia bên trong thành lập cứ điểm, vậy bọn hắn chạm gác công khai cùng chạm gác ngầm khẳng định không ít. Nếu như chúng ta tùy tiện đánh tới, khẳng định sẽ kinh động bọn hắn. Đến lúc đó, còn không có cùng chúng ta xuất thủ, bọn hắn khẳng định liền chạy. Mà lại, theo Helena nói, cái chỗ kia núi rất nhiều, địa hình tương đối phức tạp. Nếu như muốn tấn công bọn hắn, trước hết thăm dò rõ ràng bọn hắn chỗ ấy địa hình, nhân viên cấu thành các tình báo tin tức." Mọi người nghe xong, đều nhao nhao gật đầu, đồng ý Diệp Phi nói lời. Dù sao, địa ngục tổ chức thế nhưng là đã từng cấp S tổ chức, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói: "Bà ưa, Cự Thuẫn, Ma Đồng, đợi chút nữa các ngươi các phái mấy người đi một chuyến Quan Đông hai núi hoang, hảo hảo dò xét một phen, tận lực muốn đem địch nhân tình huống thăm dò rõ ràng." "Vâng." "Bà ưa, Cự Thuẫn cùng Ma Ba Đồng người đều nhẹ gật đầu." Diệp Phi ừ một tiếng, nói tiếp nói: "Mà lại, Helena thông qua thiên nhãn còn hiểu hơn đến, cái này cứ điểm cao thủ cũng không ít. Trước mắt biết được cao thủ liền có một cái thần nhẫn, 10 cái thiên nhẫn, cùng 25 cái địa nhẫn. Bất quá, trong mắt của ta, có lẽ cao thủ của bọn hắn số lượng khẳng định không chỉ những thứ này. Cho nên, đến lúc đó tấn công cái này cứ điểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận kính thận." Ba của bọn người một mặt túc mục gật gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như cái này cứ điểm cao thủ thật sự có nhiều như vậy lời nói, vậy cái này một trận chiến đích sắc không dễ dàng. Sau đó hơn 2 giờ bên trong, Diệp Phi lại cùng bà vợ bọn hắn thương lượng một chút chuyện khác nghi, tận tới đêm khuya hơn 6 giờ mới tạm thời có một kết thúc. Lần này bà vợ mang 15 cái lính đánh thuê tới, cái này 15 người là địa ngục đoàn lính đánh thuê mạnh nhất 15 người. Cự Thuẫn mang 20 cái địa ngục kỵ sĩ tới, Ma Đồng mang 10 cái âm u thủ vệ tới, thực lực của mỗi người đều thập phần cường đại. Trừ ra Diệp Phi, bà vợ, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng, chiến đấu nhân số hết thảy có 45 người. Thiên Hạc, Thản Khắc, Quân Hùng, Trọng Tháo, Binh Phong ra khỏi hàng. Bà vợ gọi 5 cái lính đánh thuê danh hiệu. 5 cái lính đánh thuê lập tức đứng dậy, đứng dậy. Mỗi người trên thân đều lộ ra như sắt thép khí thế, ánh mắt sắc bén như lao. Bà vừa quét mắt 5 người này, tiếng nổ nói, dò xét tình báo nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, có thể hoàn thành à? Có thể. 5 người cùng kêu lên đáp lại. Trời sói, ma yết, các tiết hầu, hát gương, tốn bọ cả, ra khỏi hàng. Cự Thuẫn cũng gọi 5 cái địa ngục kỵ sĩ danh hiệu. 5 cái địa ngục kỵ sĩ cũng đứng dậy, 4 nam 1 nữ. Siêu tập tình báo lúc, mọi người muốn cho ta chiều ứng lẫn nhau, hiểu chưa? Cự Thuẫn giống lớn nói. Minh bạch. 5 cái địa ngục kỵ sĩ cũng lớn tiếng về nói. Vong linh, hát bức, liệt quyền, bạch thử, huyết thứ, ra khỏi hàng. Ma Đồng lạnh nhạt nói. 5 cái âm u thủ vệ đứng dậy, 3 nam 2 nữ, đều là người da trắng. Bởi vì âm u thủ vệ đều là hệ lẽ nạ thu dưỡng huyết tộc cô nhi, trải qua bồi dưỡng, trở thành thần điện cường đại lại trung tâm chiến sĩ. Nhiệm vụ đều nhớ rõ ràng sao? Ma Đồng hỏi. Nhớ rõ ràng. 5 cái âm u thủ vệ gật đầu. Lúc này, Diệp Phi cũng đứng người lên, quét mắt cái này 15 người, cất giọng nói, sưu tập tình báo nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, làm ơn tất hoàn thành nhiệm vụ. Ta vương, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. 15 người cung kính đáp lại một tiếng, sau đó hướng Diệp Phi hành lễ, liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Thẳng đến 15 người rời đi, Diệp Phi mới thu hồi ánh mắt. Thế nhưng là, không biết sao, tâm hắn bên trong ẩn ẩn có chút lo lắng. Lão đại, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Bà vừa hỏi. Ha ha, không nghĩ cái gì. Diệp Phi lắc đầu, dứt bỏ tâm lý lo lắng. Lão đại, chúng ta đi ăn cơm, hảo hảo uống một chén đi. Bà vừa đề nghị nói. Đúng à, lão đại, đêm nay chúng ta nhất định phải không say không về. Cự Thuẫn cũng cười ha hả phụ hòa nói. Được, vậy chúng ta đi. Diệp Phi gật gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền rời đi khách sạn, ngồi xe, đi tới cách khách sạn không xa một nhà đặc sắc đảo quốc phòng ăn. Đem xe dừng ở cổng về sau, Diệp Phi một đoàn người liền đi tiến vào phòng ăn. Phòng ăn nội bộ trang hoàng 10 điểm có chiêu cùng phong tình, bối cảnh âm nhạc cũng đều là có chút niên đại lão ca, tới chỗ này ăn cơm người cũng rất nhiều. Bởi vì hiện tại chính là ăn cơm điểm, cho nên phòng ăn tầng một cơ hồ ngồi đầy người. Tiên sinh, xin hỏi mấy vị? Một cái nữ phục vụ viên đi tới, hỏi. 34 người. Diệp Phi dùng đảo quốc ngữ nói. 34 người. Phục vụ viên sửng sốt một chút, nhìn Diệp Phi sau lưng một đám lớn người, quả thực bị giật mình kêu lên. Thế nào, có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Nữ phục vụ viên lắc đầu, chúng ta trên lầu còn có 2 gian bao lớn toa, các vị mời theo ta lên lầu. Được. Diệp Phi gật gật đầu, đang chuẩn bị đi theo phục vụ viên lên lầu thời điểm, đột nhiên, liền nghe phía sau chuyển đến một trận tiếng huyên áo. Ngươi đụng vào thiếu gia nhà ta lệnh cho ngươi hiện tại liền hướng nhà chúng ta thiếu gia xin lỗi. Ngươi nếu là không xin lỗi, hôm nay, ngươi mơ tưởng rời đi cái này bên trong. Diệp Phi cùng bà ưa bọn hắn nghi hoặc địa quay đầu, muốn nhìn một chút hay như thế lớn tính tình. Rất nhanh, phòng ăn bên trong không ít người cũng đều nhìn qua. Chỉ thấy được, một người có mái tóc trải vớt rất là bóng loáng tỏa sáng, mang theo một bộ viền tơ vàng con mắt, mặc một thân màu xám tây trang nhã nhặn nam tử, chính một mặt âm trầm hướng địa ngục đoàn lính đánh thuê một cái danh hiệu vì thiết thủ lính đánh thuê phát áo. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái giữ lại một đầu bên trong tóc dài, tóc cắt ngang trán che lại lông mày bao, người mặc một thân màu cà phê Armani đồ bét, biểu lộ ngạo nghễ, ánh mắt tà mị tuổi trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi này hẳn là cái kia nhã nhặn nam tử trong miệng thiếu gia. Mà tại thiếu gia này sau lưng thì là đi theo 6-7 người mặc màu đen đồ vét, nhân cao mã đại, biểu lộ lãnh khốc bảo tiêu, từng cái xem ra rất là uy phong. Đây không phải là núi cao thiếu gia a? Cái nào núi cao thiếu gia a? Chính là dạ mạ đạ tổ trưởng tạ rổ tạ cả mạ công tử a. Xem ra đám người này tối nay là đụng phải cọng rơm cứng nhi, dạ mạ đạ tổ thế nhưng là chúng ta đảo quốc dưới mặt đất đệ nhất đại thế lực a. Núi cao thiếu gia càng là dạ mạ đạ tổ tương lai người thừa kế. Chọc dạ mạ đạ tổ, vậy nhưng thật xong đời. Nhỏ giọng một chút, đừng để người ta nghe thấy. Đây chính là chúng ta đảo quốc thế lực ngầm đại lao, ta nhưng không thể chơi vào. Ở đây đảo quốc người đều bô bô địa nghị luận. Người là điếc rồi sao? Còn không mau một chút xin lỗi. Cái kia nhã nhặn nam hướng về phía thiết thủ giống nói. Thiết thủ một mặt lãnh đạm nhìn về phía nổ dìn tạ cậy a mạ, nói, là hắn đụng ta, không phải ta đụng hắn. Cho nên, ta là sẽ không nói xin lỗi. Không xin lỗi. Nổ dìn tạ cậy a mạ cười lạnh một tiếng, xem thường lấy nhìn về phía thiết thủ, tiểu tử, ngươi biết ta là ai à? Ngươi là ai, có quan hệ gì với ta? Thiết thủ nhàn nhạt hỏi lại. Okamoto Hikawa, ngươi nói cho hắn, ta là ai? Nô Dìn Tạ A Ma ngạo mạn địa nói. Này, gọi Okamoto Hikawa nhã nhặn nam nhìn về phía thiết thủ, túng túng mà nói, tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta. Vị này là nhà chúng ta núi cao thiếu gia, càng là đảo quốc gia mạ đạ tổ tương lai người thừa kế. Nếu như ngươi thức thời, liền vội vàng xin lỗi. Có lẽ nhà chúng ta thiếu gia tâm tình tốt, nên tha cho ngươi một mạng. A, nguyên lai là gia mạ đạ tổ thiếu gia a, sau đó thì sao? Thiết thủ trên mặt biểu lộ vẫn không có bất cứ ba động gì. Cái gì cầu thí gia mạ đạ tổ, chẳng qua là một đám lưu manh thôi. mà bọn hắn thế nhưng là địa ngục đoàn lính đánh thuê cường đại lính đánh thuê. Bà cả, con mẹ nó ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng ta là ai? Ta thế nhưng là Dạ Mã Đạ Tổ phải thiếu gia. Cha ta là Dạ Mã Đạ Tổ tổ trưởng. Nô Dĩn Tạc Á Mã thấy thiết thủ nghe tới danh hiệu của mình, còn bình tĩnh như thế, lập tức liền giận. Chương 1452, còn chưa của ta. Chương 1452, còn chưa của ta. Dĩ vãng, hắn đi đến chỗ nào, người khác không phải đối với hắn tất cung tất kính, liền xem như đảo quốc một chút tập đoàn cái gia tộc thiếu gia đối với mình đều phải lễ nhượng ba điểm. Thật không nghĩ đến, hôm nay cái này ngoại quốc lao vậy mà như thế không biết thời thế. Nghe tới Nô Dĩn Tạc Á Mã tiếng mắng chửi, thiết thủ sắc mặt lạnh lẽo, song quyền đều nắm chặt. Bất quá, hắn hay là nhìn về phía Diệp Phi, nghị trưng cầu Diệp Phi đồng ý. Diệp Phi chỉ là lắc đầu. Đêm nay, hắn chỉ muốn cùng đám này lão huynh đệ nhóm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, uống cái rượu, không muốn đi gây những này phiền toái không cần thiết. Thiết thủ lập tức hiểu ý gật gật đầu, liền chuẩn bị đi theo Diệp Phi bọn hắn cùng lên lầu. Nhưng Nô Dĩn Tạc Á Mã không làm. Tại đảo quốc, hắn từ trước đến nay đều là ngang ngược càn rỡ quen, hắn để ai làm cái gì, ai liền nhất định phải nghe lời làm theo, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám chống lại chỉ thị của hắn. Hắn trực tiếp đưa tay bắt lấy thiết thủ bà bay, gầm thét nói: "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi lập tức cho ta ngoan ngoãn xin lỗi, bằng không, ta chơi chết ngươi." Thiết thủ trong mắt hàn mang lóe lên, nắm đấm lần nữa một nắm, phát ra ken két xương cốt âm thanh. Thấy cảnh này, Diệp Phi nhíu nhíu mày. Hắn đã cho cái này náo tàn thiếu gia cơ hội, đã cái này náo tàn thiếu gia mình không trân quý, vậy liền không có cách nào. "Thiết thủ, đem bọn hắn đều ném ra, đừng để bọn hắn ảnh hưởng chúng ta ăn cơm." Diệp Phi nhàn nhạt mở miệng nói. "Vâng." Thiết thủ gật đầu một cái, tay phải vừa nhấc, trực tiếp chế trụ Nô Dĩn Tạc Á Mã cánh tay, mà hậu vệ bụng đống nhiên phát lực, một cái thế đại lực chầm ném qua bay, đem Nô Dĩn Tạc Á Mã quăng bay đi ra ngoài. Bịch! Một tiếng vang thật lớn. Nô Dĩn Tạc Á Mã bay ra ngoài xa 5-6 mét về sau, trực tiếp nện lật một trương bàn ăn, cuồn cuộn nước vẩy vào trên người hắn, bỏng đến hắn hét thảm lên. Phòng ăn bên trong những khách nhân lập tức kinh hô lên, có trực tiếp dọa đến đi ra ngoài, có thì là lẫn mất xa xa, nhìn xem náo nhiệt. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cái này xem ra thường thường không có gì lạ nam tử, dám đối Nô Dĩn Tạc Á Mã độc thủ. Hắn không muốn sống rồi sao? Bà cả. Lớn mật. Ô cả mộ tổ hỉ quả thấy mình chủ tử bị ném bay, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn hướng về phía mấy người hộ vệ kia hô to, còn thất thần làm gì? Lên cho ta. Đánh chết ra hỏa này. Lập tức, bảy cái bảo tiêu cùng một chỗ hướng phía thiết thủ lao đến. Ba. Thiết thủ đầu tiên là một bàn tay quất bay ổ cả mộ tổ hỉ quả cái này đáng ghét ra hỏa. Sau đó, hắn nâng lên một cước, đá vào một cái bảo tiêu trên bụng. Ẩm. A. Cái này bảo tiêu kêu đau đớn một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, vang một tiếng ném xuống đất. Đúng lúc này, mặt khác hai cái bảo tiêu nắm đấm đã đến thiết thủ trước mặt. Nhưng thiết thủ đúng là không chút nào đem hai người thế công đặt ở mắt bên trong. Thiết thủ cũng không quay đầu lại, một cái đá ngang rút ra, phanh một tiếng, đá vào phía bên phải bảo tiêu trên hai gò má. Cái này bảo tiêu tại không trung chuyển một vòng tròn, bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bên trái bảo tiêu nắm đấm cũng đến thiết thủ trước mắt. Thiết thủ bàn tay như thiểm điện nô ra, chính xác bắt người này thủ đoạn, dùng sức hướng phía dưới một tách ra. Giang giác. Chỉ nghe được một tiếng xương nứt vang lên, cái này bảo tiêu thủ đoạn tận gốc mà đứt, bất lực gục xuống. A. Bảo tiêu sắc mặt bởi vì thống khổ mà vặn mèo biến hình, miệng bên trong cũng phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Phế vật. Thiết thủ cho mày, trực tiếp chế trụ cái này bảo tiêu bà bay, sau đó đem hắn xách lên, xem như đạn tháo, hướng phía đằng sau bốn người ném ra ngoài. Ầm. Cái này bảo tiêu thân thể bay tứ tung mà ra, nện kia bốn cái bảo tiêu một người ngửa lật, tiếng va chạm tiếng hét thảm không dứt bên hai. Một cái bị đụng ngã bảo tiêu đang chuẩn bị đứng lên, kế tiếp theo phản kháng thời điểm, thiết thủ thân hình khẽ động, một cái bắn gọn, trong chớp mắt, liền đi tới cái này bảo tiêu trước mặt. A. Cái này bảo tiêu lập tức liền một bước. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, thiết thủ thế đại lực trầm một cước đã đá vào hắn trên ngực. Ách! Cái này bảo tiêu kêu đau một tiếng, thân thể trực tiếp sát mặt đất trượt ra ngoài, đụng vào phòng ngăn đại môn mới ngừng lại được. Phúc! Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi thiết thủ một cước để hắn bị nội thương, lại nghĩ phản kháng, đã là không có khả năng. Cũng liền ngắn ngủi mấy phút, Nô Dĩn Tạc Á Mã cùng hắn mang tới tất cả mọi người bị đánh ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị thiết thủ thực lực kinh khủng bị dọa cho phát sợ. Khó trách tiểu tử này dám cùng Nô Dĩn Tạc Á Mã đối nghịch. Nguyên lai tiểu tử này thân thủ lợi hại như vậy à? Lúc này, Nô Dĩn Tạc Á Mã bị eo, một mặt chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiết thủ, gào thét nói: "Ngươi dám đánh ta? Ta cho ngươi biết, con mẹ nó ngươi chết chắc." Cút! Thiết thủ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một cước đá vào Nô Dĩn Tạc Á Mã trên mông. Ầm! Gia hỏa này liền cùng trên mông lắp lò xo đồng dạng, bay ra ngoài, nện ở phòng ngăn bên ngoài, đau đến hắn lại là một trận thê thảm chu lên. Lập tức, thiết thủ hướng phía ổ cả mộ tổ hỉ qua bọn người, lặng lẽ quét qua, lạnh giọng nói: "Các ngươi còn chưa có ta. Tiểu tử, ngươi xong đời." Ô cả mộ tổ hỉ quạ run rẩy quẳng xuống một câu ngoan thoại, sau đó tranh thủ thời gian mang theo mấy cái bảo tiêu xông ra phòng ăn. Giờ này khắc này, phòng ăn bên trong những khách nhân nhìn thiết thủ, lại nhìn Diệp Phi bọn người, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Xem ra, đám người này cũng không phải dễ chơi a. Đúng lúc này, phòng ăn quản lý từ trên lầu chạy xuống dưới, khi hắn nhìn thấy tầng một mảnh hỗn độn lúc, sửng sốt bị tức dập chân. Ai làm a? Quản lý lớn tiếng hỏi. Ta làm. Thiết thủ đi tới. Ngươi làm? Quản lý sững sờ, sau đó lớn tiếng nói, bồi thường. Ngươi nhất định phải bồi thường. Những này đủ a. Bà vừa đi tới, xuất ra một sấp đổ lạ đập vào quản lý trên tay. Quản lý lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nuốt một ngụm nước bọt, cười hát hát nói, đủ, đủ, đủ. Vậy chúng ta có thể lên đi ăn cơm đi. Bà vừa lại hỏi, có thể. Hoàn toàn có thể. Quản lý nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hòa thuốc vào nước vụ viên hô nói, nhanh đem những này khách quý dẫn lên lầu đi. Nhất định phải hào hào chiêu đãi. Bà vừa cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo một đoàn người, đi theo Diệp Phi cùng một chỗ hướng phía đi lên lầu. Đi tới lầu 2, phía trên đều là thiết một chút bao xương, các loại lớn nhỏ bao xương đều có. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Diệp Phi một đoàn người đi tới trong đó một phòng ăn lớn bên trong. Sau đó, phục vụ viên đem bao xương bên trong một cái ngăn cách cửa gỗ hướng hai bên kéo ra, đối diện chính là một cái khác bao xương, hai cái bao xương trực tiếp tương thông. Diệp Phi một đoàn người ngồi xuống về sau, sau đó điểm hai đại cái bàn thịt rượu. Các vị mời hơi các loại, đồ ăn lập tức liền lên. Phục vụ viên mỉm cười nói một câu, sau đó đang chuẩn bị rời đi. Bất quá, nàng lại dừng lại một chút, cười hỏi, "Đúng, xin hỏi các vị cần bồi rượu cô nương sao?" "Bồi rượu cô nương?" Cự Thuấn nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên. "Đúng, có các nàng tại, nhất định sẽ hảo hảo phục thị các vị." Phục vụ viên nói. "Lão đại, nếu không gọi mấy cái đến đây đi." Đảo quốc mỹ nữ rất ôn nhu nha. Cự Thuấn nhìn về phía Diệp Phi, mê hoặc nói, "Gọi cái rắm. Tối nay là huynh đệ chúng ta ôn chuyện thời gian, gọi cô nương tới làm cái gì? Muốn gọi, đợi chút nữa về khách sạn, chính ngươi đi gọi, gọi 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì." Diệp Phi khinh bỉ nhìn Cự Thuấn, sau đó đối phục vụ viên nói, "Khỏi phải, tạ ơn. Được rồi, nếu như cần, có thể theo trên bàn kêu gọi phục vụ nước bấm." Phục vụ viên hướng Diệp Phi một đoàn người bái, sau đó liền rời đi bao xương. Diệp Phi bĩu môi, trong lòng tự đủ, đảo quốc ở phương diện này chính là mở ra ha. Cùng phục vụ viên vừa đi, bà vừa liền nói, "Lão đại, đêm nay chúng ta được tội ra mà đã tổ thiếu ra, có thể hay không rước lấy phiền phức à?" "Ha ha, bà vừa, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao?" Cự Thuấn trêu tức cười một tiếng, nói, "Bất quá chỉ là một cái dưới đất câu lạc bộ, cái này có cái gì tốt sợ? Khó nói chúng ta sẽ còn sợ bọn họ đám người ô hợp này." "Xéo đi." Bà vừa chừng Cự Thuấn một chút, nói, "Ta không phải sợ ra mà đã tổ, ta chỉ là lo lắng, bởi vì bọn hắn mà ảnh hưởng nhiệm vụ của chúng ta." "Ừm," bà vừa nói có đạo lý. Diệp Phi nhẹ gật đầu, khiếp khiếp mắt, nói, "Kỳ thật, ta tại Hoa Hạ đã sớm cùng ra mà đã tổ kết thủ. Những tên kia tốt nhất là đừng có lại trêu cho ta, nếu không, ta sẽ trực tiếp đi san bằng bọn hắn ra mà đã tổ tổng bộ. Dù sao hiện tại là tại đảo quốc, chơi hắn nhóm cũng thuận tiện." "Lão đại, ngài lúc nào cùng ra mà đã tổ kết thủ a, chúng ta làm sao ta không biết?" Cự Thuấn tò mò hỏi. Bà vừa cùng Ma Đồng, cùng ở đây những người khác cũng là một mặt tò mò nhìn về phía Diệp Phi. Chương 1453, xuống tới chịu chết. Chương 1453, xuống tới chịu chết. Ba của bọn hắn đều cảm thấy rất có ý tứ. Một cái dưới đất câu lạc bộ, dám đắc tội bọn hắn vương. Đây không phải muốn chết à? Dù sao, đối với bọn hắn đến nói, đảo quốc giả mạ đạ tổ coi như thế lực lại lớn, nhiều nhất đến nói, cũng chính là một đám phổ thông lưu manh xây dựng dưới mặt đất câu lạc bộ thôi. So với bọn hắn những này, lâu dài du tẩu tại bên bờ sinh tử, đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên kiếm ăn, trải qua hỏa lực cùng khói lửa chiến sĩ đến nói, những này lưu manh căn bản không đáng giá nhắc tới. "Thế nào, các ngươi đều nghĩ biết nguyên nhân?" Diệp Phi cười hỏi. Ba của bọn hắn đều nhẹ gật đầu. "Được thôi, dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi không chuyện gì, vậy ta liền nói cho các ngươi một chút ta một năm này tại Hoa Hạ làm cái gì." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi bắt đầu nói. Rằng đến một nửa thời điểm, thịt rượu lục lục tiếp theo đã bưng lên. Mọi người một bên uống rượu, một bên nghe Diệp Phi giảng thuật. Dòng dã đi qua nửa giờ, Diệp Phi mới kể xong. Đương nhiên, Diệp Phi cũng chỉ là giảng cái đại khái, có chút chi tiết cũng không có cụ thể giảng. Nghe xong Diệp Phi giảng thuật, Cự Tuấn trực tiếp vỗ bàn một cái, hung tợn nói, "Lão đại, cái này còn phải, cái này ra mạ đạ tổ dám khắp nơi đối địch với ngài. Nếu là bất diệt diệt bọn hắn phách lối khí diễm, bọn hắn cũng không biết đạo mình họ gì." "Lão đại," Cự Tuấn nói không sai. "Cái này ra mạ đạ tổ đích sắc quá phách lối, nhất định phải cho điểm nhan sắc bọn hắn nhìn xem." Bà vừa trầm giọng nói. Ma Đồng hai con ngươi hiện lên một vòng yêu dã hờ mang, nhàn nhạt nói, "Lão đại, ngài hạ lệnh đi, các huynh đệ cùng ngài cùng đi san bằng ra mạ đạ tổ tổng bộ." "Đúng, chính là làm. Giết chết bọn chúng. Dám trêu chọc chúng ta vương, ta xem bọn hắn chính là muốn chết." Ở đây lính đánh thuê, địa ngục kỵ sĩ cùng âm u bọn thủ vệ đều ồn ào. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, thật không thể hiện tại liền xuất phát đi đầu ra mạ đạ tổ tổng bộ. Diệp Phi cười cười, nói, "San bằng ra mạ đạ tổ tổng bộ, đối với chúng ta mà nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng mọi người đừng quên, chúng ta lần này tới chân chính mục đích là tấn công địa ngục tổ chức cứ điểm. Về phần ra mạ đạ tổ dạng này tiểu lâu la, chỉ cần bọn hắn không còn nhảy đát, chúng ta cũng không cần đi để ý tới bọn hắn." Ba Hùa nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, bọn hắn trọng tâm là đối phó địa ngục tổ chức, mà không phải một cái nho nhỏ sơn cầu tổ. Thế là, Ba Hùa giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, "Các minh đệ, trước không đi quản những này, uống rượu, cạn ly." "Làm." Mặc dù gió lạnh bên ngoài lang liệt, nhưng bao xương bên trong không khí lại 10 điểm lửa nóng. Có huynh đệ tại, mọi người cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng thịt bự, 10 điểm sung sướng. Cùng lúc đó, phòng ăn bên ngoài, tại một cỗ màu đen xe Benz bên trong, hỗn đản, phế vật, đều là một đám phế vật. Nô Dĩn Tạ cái a mạ lớn tiếng gầm thét, phổi đều sắp bị tức điên. Hắn tại đảo quốc sinh hoạt nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người đánh chật vật như thế. Hắn là ai? Hắn nhưng là Tạ Dỗ Tạ Cả Mã Nhi tử, là Dạ Mã Đạ tổ đời tiếp theo tổ trưởng. Bây giờ lại bị người khi dễ như vậy, đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn. Thiếu gia, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua những tên ghê tởm kia. Bọn hắn là hoàn toàn không có đem chúng ta Dạ Mã Đạ tổ đặt ở mắt bên trong, chúng ta nhất định phải chơi chết bọn hắn. Okamoto Hiwa xoa mình bị quất sưng mặt, tâm lý dị thường phẫn nộ. Hắn nhưng là nổ dịn Tạ Cả Mã tâm phúc, ngày thường bên trong đi theo nổ dịn Tạ Cả Mã, phách lối quen, làm sao tưởng tượng nổi mình sẽ có bị người đánh ngày này. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua những tên kia. Ta muốn đem bọn hắn từng cái tất cả đều cho dằn vặt đến chết. Nô Dĩn Tạ Cả Mạ trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, sau đó nói với Ổ Cả Mộ Tổ Hỉ Quạ, ta gọi ngay bây giờ điện thoại gọi người tới. Thế nhưng là, thiếu gia, những tên kia xem ra không giống như là người bình thường, mà lại thân thủ cũng rất mạnh à. Người của chúng ta, có thể đấu qua được bọn hắn à? Ổ Cả Mộ Tổ Hỉ Quạ lo âu nói. Nô Dĩn Tạ Cả Mạ khinh thường cười một tiếng, những tên kia cộng lại cũng liền chừng 30 người thôi, bọn hắn coi như mạnh hơn, lại như thế nào, hơn được chúng ta nhiều người à? Lão tử từ gần nhất của Diệu Tổ, gọi cái hơn 100 người tới, bọn hắn đều phải quỳ. Okamoto Hiwa nghe xong, nhãn tình sáng lên, cười hắc hắc nói, thiếu gia huy vũ, thiếu gia bá khí, những tên kia đêm nay tuyệt đối chết chắc. Nô Dĩn Tạ Cả Mạ đắc ý gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra cho phụ cận của Diệu Tổ tổ trưởng của Diệu Tổ sổ gọi điện thoại đi qua. Thiếu gia, ngài tìm ta có chuyện gì? Cụ Diệu Tổ sổ thanh âm cung kính chuyển tới. Cụ Diệu Tổ, ngươi bây giờ lập tức điều cho ta 100 người đến mà sủ mộ tổ phòng ăn. Nô Dĩn Tạ Cả Mạ lạnh lùng nói, điều 100 người. Cụ Diệu Tổ sổ hơi nghi hoặc một chút, thiếu gia, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ta bị người đánh, mà đánh ta người bây giờ đang ở mạ sủ mộ tổ phòng ăn ăn cơm. Bọn hắn có 30 mấy người, mà lại thân thủ cũng không tệ lắm, ta mấy cái bảo tiêu đều bị bọn hắn người bị đả thương. Nô Dĩn Tạ Cả Mạ khó chịu nói. Cụ Diệu Tổ sổ nghe xong, liền lập tức nói, thiếu gia, ta hiện tại lập tức triệu tập nhân thủ chạy tới. Tốt, ta chờ ngươi. Nô Dĩn Tạ Cả Mạ nói một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Thiếu gia, cụ Diệu Tổ trưởng nói thế nào? Okamoto Hỉ Quả vội vàng hỏi nói. Cụ Diệu nói, hắn hiện tại liền dẫn người tới. Nô Dĩn Tạ Cả Mạ lạnh lẽo cười một tiếng. Những tên kia không phải muốn cùng ta tùn à, lão tử đợi chút nữa để bọn hắn muốn khóc cũng khóc không được. Nói đến đây, Nô Dĩn Tạ Cả Mã lại nghĩ tới cái gì, nói với Ổ Cả Mộ Tổ Hỉ Quạ, Hỉ Quạ, ngươi bây giờ lập tức cho đồn cảnh sát gọi điện thoại, đợi chút nữa để bọn hắn không nên nhúng tay chuyện của chúng ta. Này, Ổ Cả Mộ Tổ Hỉ Quạ gật đầu một cái, sau đó lấy ra điện thoại cho đồn cảnh sát gọi điện thoại đi qua. Dạ Mã Đạ Tổ thế nhưng là đảo quốc lớn nhất dưới mặt đất câu lạc bộ, quan hệ cùng nhân mạch đều rất thâm hậu, liền xem như đồn cảnh sát cũng được cho bọn hắn mặt mũi. Điện thoại đánh xong về sau, Nô Dĩn Tạ Cả Mạ cùng Ổ Cả Mộ Tổ Hỉ Quạ liền lặng lặng chờ đợi lên, mà ánh mắt của bọn hắn thì là nhìn chằm chằm mà sủ mộ tổ phòng ăn để phòng Diệp Phi bọn người chạy trốn. Cùng đại khái hơn 20 phút, chỉ thấy một cỗ tiếp lấy một cỗ màu trắng xe van gạo thét mà đến, mở tại phía trước nhất chính là một cỗ màu đen buồn điện SUV. Hết thảy mười mấy chiếc xe, rất nhanh liền dừng ở cửa nhà hàng miệng. Thấy cảnh này, Nô Dĩn Tạ Cả Mạ nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Hỉ Quạ, cô Diệp Hứa dẫn người đến, chúng ta đi qua đi." Ổ Cả Mộ Tổ Hỉ Quạ điểm một cái, sau đó tranh thủ thời gian đi theo Nô Dĩn Tạ Cả Mạ hướng phía cửa nhà hàng miệng đi tới. Lúc này, mười mấy chiếc xe cửa xe mở ra, từng cái người mặc Dạ Mã Đạ Tổ màu đen xe phục, trước ngực đeo núi chứa hình thoi huy chương lưu manh mang theo ống thép, khai sơn đao nhảy xuống xe. Đi ở trước nhất chính là một cái làn da ngăm đen, dáng người bịa cứng, mặc một bộ áo khoác màu đen, trên mí mắt có một đầu mặt sẹo nam tử. Nam tử này tên là Kuzikuzoso, là Dạ Mã Đạ Tổ một tên hán tướng, từng theo lấy Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ cùng một chỗ đánh thiên hạ, lập xuống đại công, cho nên bị nhận mệnh vì Dạ Mã Đạ Tổ phân tổ tổ trưởng. Thiếu gia. Cụ Diệp Hứa Rồ Sổ vung tay lên, tất cả Dạ Mã Đạ Tạo thành viên vung tay hô to. Trên đường phố người thấy một màn này, sửng sốt bị dọa đến mau chạy trốn, sợ mình lọt vào liên lụy. Dạ Mã Đạ sắp lập tổ sự tình, bọn hắn nào dám tham gia náo nhiệt. Nô Dĩn Tạ Cả Mã nhẹ gật đầu, nói: "Cụ Diệp Hứa, mang bao nhiêu người?" "Dựa theo phân phó của ngài, hết thảy mang 100 người tới, trong đó có 30 tên tinh nhuệ." Cụ Diệp Hứa Rồ Sổ cung kính về nói: "Rất tốt." Nô Dĩn Tạ Cả Mã cười ngạo nghễ, phất phất tay: "Đi, chúng ta đi vào." Những tên kia ngay tại trên lầu. "Này, Cụ Diệp Hứa Rồ Sổ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo một đám người, hung thần ác sát đi tiến vào phòng ăn. A, là Dạ Mã Đạ Tổ người đến. Chạy mau, chạy mau a! Lúc này, phòng ăn bên trong người nhìn thấy một đám người kia tiến đến, sừng sốt dọa đến thét chói tai vang lên, hướng phía bên ngoài chạy. Không đầy một lát, phòng ăn bên trong khách nhân liền chạy hết, chỉ còn lại có phòng ăn bên trong nhân viên công tác đứng ở đằng kia run lẩy bẩy. Lúc này, phòng ăn cái kia béo quản lý vội vàng hấp tấp địa chạy tới. Cao, núi Cao thiếu gia, ngài đến chúng ta tiểu điếm, là có chuyện gì không? Béo quản lý dọa đến một bên sắt mồ hôi lạnh, một bên run rẩy nói: "Chúng ta Dạ Mã Đạ sắp lập tổ sự tình, ngươi quản được a?" Nô Dĩn Tạ Cả Mã hung tợn trừng mắt béo quản lý, tức giận nói: "Ngươi, nhanh đi đem vừa rồi kia một đám ngoại quốc lao gọi xuống tới." "Gọi? Gọi xuống tới làm gì a?" Béo quản lý sắc mặt trắng bệch, hỏi: "Để bọn hắn xuống tới chịu chết." Nô Dĩn Tạ Cả Mã lớn tiếng gào thét: "Còn không mau đi." "Đúng đúng, cái này liền đi, cái này liền đi." Béo quản lý nào dám vi phạm Nô Dĩn Tạ Cả Mã chỉ lệnh, lập tức quay đầu, hướng phía trên lầu chạy tới. Chương 1454, khát máu mắt đỏ. Chương 1454, khát máu mắt đỏ. Phòng ăn lầu 2. bao xương bên trong, Diệp Phi chính cùng bà ưa bọn hắn uống rượu nói chuyện phiếm. Mọi người tiểu lượng đều rất không tệ, cho nên dù cho uống mấy vòng cũng đều không có men say. Ầm. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Béo quản lý sốt ruột bận bịu hoàng địa chạy vào. Diệp Phi bọn người kỳ quái nhìn về phía mập mạp này, không rõ mập mạp này chạy vào làm gì. "Quản lý, có chuyện gì a?" Diệp Phi hỏi. "Các vị, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt." Dạ Mạ Đạ Tổ núi cao thiếu gia mang theo một đại bang người dưới lầu, nói muốn các ngươi đi xuống chịu chết à. Béo quản lý vội vàng nói. Nghe nói như thế, Diệp Phi đám người biểu lộ đều không có thay đổi gì, ngược lại là nở nụ cười. "Các vị, các ngươi cười cái gì a?" Béo quản lý có chút ngộng, Dạ Mạ Đạ Tổ thế nhưng là chúng ta đảo quốc thế giới ngầm đệ nhất đại thế lực. Các ngươi đắc tội bọn hắn, khẳng định sẽ mất mạng a. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất là tranh thủ thời gian xuống dưới cho núi cao thiếu gia nói lời xin lỗi, cầu được núi cao thiếu gia tha thứ, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng a. Diệp Phi cười cười, không có đi để ý tới cái tên mập mạp này, mà là nhìn về phía bà ưa bọn hắn, nói, ta không đi tìm bọn hắn ngược lại tới tìm chúng ta. Các huynh đệ, các ngươi nói nên làm cái gì? Đánh. Mọi người cùng âm thanh hô to. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, vừa vặn chúng ta cũng ăn uống no đủ, xuống dưới vận động một chút đi. Nói, Diệp Phi liền đứng người lên, mang theo bà ưa một đoàn người hướng phía dưới lầu đi đến. Béo quản lý ngốc một lát, sửng sốt có chút không có kịp phản ứng. Tại đảo quốc, trừ những cái kia cường đại võ sĩ cùng lý dạ, còn có ai dám trêu chọc Dạ Mạ Đạ Tổ a? Hắn không nghĩ tới, bọn này từ một cái hoa hạ nam tử dẫn đầu người nước ngoài, vậy mà không sợ trời không sợ đất, còn chuẩn bị đi cùng Dạ Mạ Đạ Tổ đối nghịch, đây không phải muốn chết à? Béo quản lý nuốt một ngụm nước bọt, sau đó không có nghĩ nhiều nữa, tranh thủ thời gian đi theo chạy xuống. Lúc này, dưới lầu đại sảnh đã đứng đầy Dạ Mạ Đạ Tổ người. Tất cả mọi người mang theo vũ khí lạnh, trên thân lộ ra nồng đậm sát ý, dù sao cũng là nghề nghiệp lưu manh, cũng không phải bình thường du côn lưu manh có thể so sánh. Khi thấy Diệp Phi một đoàn người đi xuống lâu lúc, Nô Dĩn Tạ Á Mạ lập tức tinh thần tỉnh táo. Nô Dĩn Tạ Á Mạ một mặt phách lối nhìn về phía Diệp Phi một đoàn người, hài hước cười nói, ta sớm nói với các ngươi qua, đắc tội ta là không có kết cục tốt. Nếu như các ngươi muốn mạng sống, liền một người đánh gãy một cái chân cùng một đầu cánh tay, sau đó các ngươi đều quỳ xuống cho ta hướng ta xin lỗi, ta sẽ tha cho các ngươi, như thế nào? Ta cảm thấy không ra hồn. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nói, lúc đầu ta là không nghĩ để ý tới các ngươi những này sâu kiến. Thật không nghĩ đến, các ngươi thật đúng là dám đưa ra cửa muốn chết. Tiểu tử thúi, sắp chết đến nơi, còn dám phép lối. Nô Dĩn Tạ Á Mạ nổi giận gầm lên một tiếng, đều lên cho ta. Chặt bọn hắn. Núi cao thiếu gia, đừng, đừng a. Ta cái này phòng ngăn nhưng chịu không được dày vò a. Kia béo quản lý vẻ mặt cầu xin, tranh thủ thời gian chạy tới. Ba. Nô Dĩn Tạ Á Mạ trực tiếp vung cái này béo quản lý một bàn tay, lạnh lùng nói, làm hỏng đồ vật, chúng ta bồi. Cho ta tránh ra một bên. Nói, Nô Dĩn Tạ Á Mạ liền phất phất tay. Giết a. Lấy cô dịch huyết rổ sổ dẫn đầu Dạ Mạ Đạ Tạo thành viên, cả đám đều cùng như điên cuồng, mang theo khai sơn đao cùng ống thép, hướng phía Diệp Phi một đoàn người, vọt tới. Cự thuẫn thổi cái huyết sáo, nét miệng cười nói, các minh đệ, sau bữa ăn vận động, bắt đầu. Vừa mới nói xong. Siêu siêu siêu. Một máy mắt, tất cả lính đánh thuê, địa ngục kỵ sĩ cùng âm u thủ vệ mang theo một đạo tàn ảnh, hướng phía Dạ Mạ Đạ Tổ thành viên lướt tới. Chỉ có Diệp Phi đứng bình tĩnh tại kia bên trong, hút thuốc. Đối với bọn gia hỏa này, hắn đều để không nổi động thủ hứng thú, dứt khoát liền để cho mình những này lao huynh đệ nhóm nóng người đi. Những này Dạ Mạ Đạ Tổ thành viên lại như thế nào lợi hại, cũng bất quá là phổ thông lưu manh mà thôi. Mặc dù bọn hắn tại nhân số bên trên so Diệp Phi một đoàn người nhiều mấy lần, nhưng lại vẫn như cũ ngăn cản không được bị tự thuẫn bọn hắn đơn phương hoàn ngược hạ tràng. Lúc này, có hai cái lưu manh xông lên phía trước nhất, bọn hắn giơ ống thép, hướng phía bà vừa vung mạnh quá khứ. Mà bà vừa thì là khinh thường cười một tiếng, nhẹ nhõm lắc người một cái, liền tránh đi. Sau đó, bà vừa hai quyền đồng thời đánh ra. Phanh phanh. Hai cái này lưu manh trực tiếp bị bà vừa cho đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất, phun ra một bùn máu, trực tiếp tử vong. Mà bà vừa mới dùng 30 lực cũng chưa tới. Lập tức, ở đây tất cả Dạ Mạ Đạ Tạo thành viên đều sửng sốt. Cái này mẹ nó hay là người a? Chỉ là tùy tiện hai quyền liền đánh chết hai người. Cách đó không xa Cụ Diệp Huyễn Rồ Sổ cũng ngây ngốc một chút, lập tức giống to nói, bọn gia hỏa này thực lực rất mạnh. Đều cho ta liên thủ công kích. Dạ Mạ Đạ Tổ thành viên nghe xong, lập tức lớn tiếng gào thét, cùng một chỗ phóng tới bà vừa bọn người. Đúng lúc này, bốn cái Dạ Mạ Đạ Tổ tinh nhuệ mang theo khai sơn đao, cùng một chỗ phóng tới bà vừa. Vừa rồi, bọn hắn kiến thức bà vừa cường đại, cho nên lựa chọn liên thủ công kích. Giết. Một cái tinh nhuệ hét lớn một tiếng, vào đầu hướng phía bà ưa chém xuống, mà bà ưa lại là huy động một quyền đánh vào lưỡi đao phía trên. Bình một tiếng vang dọn, một quyền này trực tiếp đánh gây đao. Sau đó, quyền thế không giảm, nặng nề mà đánh vào cái này tinh nhuệ trên ngực. A, cái này tinh nhuệ thê lương kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài, tại không trung phun ra một đạo máu tươi, quẳng xuống đất thời điểm đã tắt thở. Lập tức, bà ưa một cái bước xa xông lên trước, hai tay chế trụ hai cái tinh nhuệ cổ, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực. Giang giác, giang giác, hai cái tinh nhuệ cổ nháy mắt bị bóc gãy. Ngay sau đó, bà ưa lại là quay người lại, tránh đi một đao về sau, đùi phải vừa nhấc, hướng phía một cái tinh nhuệ quét ngang mà đi. Ầm. Cái này tinh nhuệ ngực bị đá bên trong, thân thể ly khai mặt đất, quay một tiếng đâm vào trên tường, ở trên tường lưu lại một bãi huyết thủy, không có sinh tức. Chỉ là trong nháy mắt, bà ưa liền đã miểu sát ba người. Một bên khác, cự thuẫn oanh sát tới càng thêm trực tiếp cùng bạo lực. Phàm là có người xông lên, đều là bị hắn một quyền hoặc là một cước đá bay. Chỉ cần bị hắn cho đánh trúng lưu manh, không chết thì cũng trọng thương. Đi chết đi. Một cái giả mạ đạ tổ tinh nhuệ cũng kiến thức cự thuẫn khủng bố, hắn mang theo khai sơn đao, bộc phát ra bình sinh lực lượng mạnh nhất, hướng phía cự thuẫn bổ xuống. Rát rưởi. Cự thuẫn miết miết miệng, nhìn đều chẳng muốn nhìn đảo quốc này thẳng lùn một chút, trực tiếp một cước đá tới. Ầm. Dù cho cái này tinh nhuệ bộc phát ra mạnh hơn thực lực, vẫn như cũ trốn không thoát cự thuẫn một cước, cho nên ngực của hắn trực tiếp bị đập trúng. Ách. Hắn kêu thảm một tiếng, tựa như là cái đống cắt đồng dạng bay ra ngoài, nệ lật đằng sau xông lên mấy người. Phúc. Cái này tinh nhuệ nằm dạp trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy mấy lần, trực tiếp liền tắt thở. Lúc này lại có ba cái tinh nhuệ công hướng cự thuẫn. Lan đi. Cự thuẫn két dài một tiếng, ngay cả tiếp theo anh ra bà quyền. Phanh phanh phanh. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ nắm đấm của hắn bên trong tuôn ra, đang đập đoạn ba người lão lúc, càng làn đệm ở trên ngực của bọn họ. A a a. Nương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, ba cái tinh nhuệ đập ầm ầm tại phòng ngăn trên tường, lực lượng chi lớn, trực tiếp đem tường cho nện xuyên. Ầm ầm. Mặt này tường đổ sập. Nháy mắt, ở đây tất cả dạ mạ đã tạo thành viên cùng phòng ngăn bên trong nhân viên công tác đều dọa đến mặt đều trợn nhìn. Người da đen này cũng quá khủng bố đi. Ngay cả kiên cố tường đều cho hoành sập rồi. Quả thực không phải người a. Cự Thuẫn mới lười nhác quản những người khác nghĩ như thế nào, diệt đi mấy người về sau, hắn kế tiếp theo hướng phía trước bước đi, liền cùng tản bộ đồng dạng. Hắn tựa như là cái hình người máy đuổi đất, trực tiếp thôi động nghiền ép. Chỉ cần có người bị hắn đánh trúng, không phải xương cốt đứt từng khúc, chính là máu tươi chảy xuôi, phá lệ huyết tinh thảm liệt. Đây cũng không phải Cự Thuẫn cố ý chế tạo huyết tinh, mà là phong cách như thế. Hung ác, cuồng bạo chính là hắn đại danh tử. Về phần ma đồng, mặc dù tại thân thể cùng trên lực lượng không sánh bằng bà ủa cùng Cự Thuẫn, nhưng tốc độ chính là ưu thế của hắn. Hắn trong đám người không ngừng mà chớp động, nhanh đến căn bản để người thấy không rõ, liền như là một cái u linh. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là hắn cặp kia khát máu mắt đỏ. Hai tay của hắn cầm một đen một trắng hai thanh tạo hình tinh xảo truy thủ, chỉ cần tại trong một đám người hiện lên, tất có một đám người đổ xuống. Mỗi người cổ đều sẽ bị cắt, không ai có thể đào thoát tử vong của hắn thu hoạch. Về phần cái khác lính đánh thuê, địa ngục kỵ sĩ cùng âm u bọn thủ vệ giết người cũng rất trực tiếp, cơ hồ diệt đi một người, chỉ dùng một chiêu. Cũng liền qua gần 10 phút trái phải. Cục diện rồ sổ mang tới 100 người, cũng chỉ còn lại có một nửa không đến. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, gây mũi dị thường, để người nghe nóng buồn nôn. Trên mặt đất nằm người, ít có người sống. Chương 1455, sát phạt quả đoán. Chương 1455, sát phạt quả đoán. Còn lại tất cả dạ mạ đạ tổ người đã gân hàn, ai cũng không biết kế tiếp chết có phải hay không là bọn hắn. Bọn hắn lúc đầu coi là xử lý cái này ba mươi mấy người là dễ dàng, nhưng bây giờ xem xét, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Trước mắt đám người này, căn bản chính là một đám ác ma. Lúc này, nô dìn tạ cái á mà mặt đều trợn nhìn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn thậm chí đều có muốn ý niệm trốn chạy. Đám người này thực lực quá khủng bố. Cụ dịch huy rồ sô mặc dù trong lòng run lên, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Chết những người này đều là thủ hạ của hắn A. Mà lại mang tới 30 tinh nhuệ, cơ hồ toàn bộ bị diệt tuyệt. Cụ dịch huy rồ sô tức điên, hắn mang theo khai sơn đao, chỉ hướng bà vua bọn người, tức giận giống to. Các người dám giết ta giả mạ đạ tổ người, chúng ta giả mạ đạ tổ cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Tất cả mọi người nghe, bảo vệ giả mạ đạ tổ vinh quang. Xử lý bọn hắn. Giết ta. Còn lại giả mạ đạ tạo thành viên nghe tới cô dịch huy rồ sô lời nói, đều điên cuồng địa lần nữa phóng tới bà vua bọn hắn. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, trong lòng tự đủ, đạo quốc kia cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo, thật đúng là có tẩy não công năng à, vậy mà để bọn này lưu manh có thể như thế hung hãn không sợ chết. Rất nhanh, vòng thứ hai trùng sát bắt đầu. Lúc này, cục diện rồ sồ để mắt tới cách đó không xa Diệp Phi. Hắn hiếp hiếp mắt, mơ hồ cảm giác được, tại trong nhóm người này, nam tử trẻ tuổi này hẳn là đầu lĩnh của bọn họ. Cho nên, nếu như có thể xử lý người trẻ tuổi này, kia nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Vừa nghĩ đến đây, cục diện rồ sồ mang theo một đem khai sơn đao, liền hướng phía Diệp Phi vào tới. Khi bà ưa bọn hắn nhìn thấy cục diện rồ sồ mục tiêu là Diệp Phi lúc, cả đám đều lộ ra nụ cười cổ quái. Cho nên, bà ưa bọn hắn liên tục ngăn chặn đều không có cản cục diện rồ sồ, trực tiếp liền thả hắn đi qua. Cục diện rồ sồ cũng rất nghi hoặc, bọn gia hỏa này làm sao không ngăn cản mình. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là hô to một tiếng, giết. Hai tay của hắn cầm đao, một cái lực bổ hoa sơn, vào đầu hướng về Diệp Phi bổ tới. Mà Diệp Phi lại chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn về phía cục diện rồ sồ, khoe miệng mang theo một tia nụ cười dễ cận. Cục diện rồ sồ nhìn thấy Diệp Phi chế dễ ước, trong lòng càng là lửa giận ngút trời. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả tránh đều không tránh, hắn chết chắc. Ngu xuẩn. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, dưới chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể của hắn tựa như vi phạm vật lý nguyên lý đằng không mà lên, nhẹ nhõm tránh đi cục diện rồ sồ đao. Tại dạ mạ đạ tổ bọn người giật mình ánh mắt dưới, đằng không Diệp Phi tay phải nô ra, bắt lấy cục diện rồ sồ cổ, sau đó đột nhiên một cái lên gối, đè vào cục diện rồ sồ trên ngực. Răng rắc răng rắc. Sau một khắc, xương vỡ vụn thanh âm, như là sấm mùa xuân đồng dạng tại đại sảnh bên trong nổ vang. To lớn lực trùng kích đạp nát cục diện rồ sồ xương ngực, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch một mảnh, máu tươi cũng từ miệng bên trong bừng lên. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Phi công kích lúc kết thúc, nhưng Diệp Phi lại mượn hạ xuống chi lực, một quyền nện ở cục diện rồ sồ trên mặt. Răng rắc. Gãy xương âm thanh vang lên lần nữa. Cục diện rồ sồ xương mũi nháy mắt bị nện đoạn, mặt cũng bị đập sụp đổ xuống, nóng hổi máu tươi chảy xuôi mà ra. 3. Diệp Phi thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, thẳng tắp thân thể đứng ở tất cả dạ mạ đã tạo thành viên trước mặt, Diệp Phi cường đại rung động tâm linh của mỗi người. Khi bọn hắn nhìn về phía nằm trên mặt đất của Diệp Hứa Dụ số lúc, từng cái hít một hơi linh khí, toàn thân phát run, tê cả da đầu. Lúc này của Diệp Hứa Dụ sổ cả người đã vặn bẹo không thành nhân dạng, về phần mặt, càng làm máu thịt be bét một mảnh, để người khó mà phân biệt. Dạ mạ đã tổ các thành viên tự nhận là bọn hắn đã đủ huyết tinh đủ hung ác, giết người phóng hỏa việc các bất tận. Nhưng cùng trước mắt nam tử này so sánh, bọn hắn cảm thấy mình thật là đủ nhân tử. Nếu như nói bà ước bọn người ở tại trong mắt bọn họ là ác ma, kia trước mắt nam tử trẻ tuổi này chính là chính cống đại ma vương. Trong lúc nhất thời, tất cả dạ mạ đạ tổ thành viên đều bị dọa sợ, nhao nhao lui lại, không còn dám tiến công. Cái gì cầu thí tinh thần võ sĩ đạo, bọn hắn cũng không nghĩ xen vào nữa. Tinh thần võ sĩ đạo trọng yếu đến đâu, có mạng nhỏ trọng yếu sao? Thế là, những này dạ mạ đạ tổ thành viên liền hướng phía nổ dịn tạ cái a mạ tới gần, lui lại, sợ hãi nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi lạnh lùng nhìn về phía nổ dịn tạ cái a mạ, nhàn nhạt nói, lúc đầu ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi vì cái gì liền không chân quý đâu? Vừa nói, Diệp Phi một bên cất bước, hướng phía nổ dịn tạ cái a mạ bước tiến vào. Nô Dĩn Tạ Cả Mạ trong mắt kinh hãi thu liễm, hóa thành vô biên sợ hãi, hắn nhìn qua cười lạnh tới gần Diệp Phi, hai chân không khỏi treo lên bệnh sốt rét. Hắn có lòng muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại không nghe sai sự. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Nô Dĩn Tạ Cả Mạ nuốt một cái yết hầu, run rẩy nói, "Ta, cha ta là Dạ Mạ Đa Tổ tổ trưởng. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta?" Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, mà hậu thân giống như quỷ mị đi tới Nô Dĩn Tạ Cả Mạ trước mặt. Cái khác Dạ Mạ Đa Tổ thành viên đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn căn bản là không có thấy rõ Diệp Phi là thế nào tới. Sau đó, Diệp Phi tay phải chỉnh chảo chạm bung ra, như là lấy đồ trong túi, một phát bắt được nổ dìn tạ cái a mạ cổ, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem hắn kéo đến trước người. Hiện tại mới biết đạo sợ, có phải là quá trễ rồi? Diệp Phi cười lạnh, tấm kia cứng rắn dương cương trên mặt phẳng phất bịt kín một tầng sương lạnh, mà trong mắt càng là lóe ra dọa người sắc cơ. Một cái nho nhỏ dạ mạ đã tổ dám hết lần này đến lần khác địa trêu cho mình, cái này đã triệt để chọc giận Diệp Phi. Có đôi khi sâu kiến chưa trừ diệt, cũng là để người rất phiền. Đã như vậy, vậy liền diệt đi. San bằng Dạ Mạ Đa Tổ tổng bộ. Diệp Phi trong lòng đã quyết định. Lúc này, Nộ Dĩn Tạ Cả Mạ bị Diệp Phi bóp cổ nâng tại không trung, hai tay của hắn bắt lấy Diệp Phi hai tay, ý đồ đẩy ra hai tay của hắn, nhưng căn bản làm không được. Hắn liều mạng chết thẳng cẳng, muốn để chân đạp đất, vẫn như trước làm không được. Hơi thở của hắn bắt đầu trở nên thô trọng, chỉ có ra khí, không có tiến vào khí, nồng đậm ngạt thở dám giống như thủy triều bắt tới, vang lanh tử vong chi ý, đem hắn triệt để bao phủ. Ách ách. Nộ Dĩn Tạ Cả Mạ sắc mặt đã biến đỏ lên một mảnh, tiết hầu trừ có thể phát ra một điểm thanh âm, căn bản ngay cả một câu đều nói không nên lời. Dạ mạ đạ tổ các thành viên tại ngắn ngủi ngu ngơ về sau, lập tức hướng về phía Diệp Phi giống to, mau buông chúng ta ra thiếu gia. Các ngươi nếu là dám giết chúng ta thiếu gia, ngươi liền chết chắc. Giang giác. Đột nhiên, một đạo tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. Lập tức, đại sảnh bên trong trở nên yên tĩnh. Dạ mạ đạ tổ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Phi, toàn bộ đều ngốc rơi. Chết. Tiểu tử này vậy mà thật đem Nộ Dĩn Tạ Cả Mạ cho giết. Hắn điên rồi sao? Nộ Dĩn Tạ Cả Mạ thế nhưng là tổ trưởng sủng ái nhất nhi tử, tiểu tử này giết tổ trưởng nhi tử, kia tất nhiên sẽ nên đón Dạ Mạ Đạ Tổ điên cuồng trả thù a. Hắn thật chẳng lẽ cho là mình có thể cùng toàn bộ Dạ Mạ Đạ Tổ đối kháng a? Điên, tiểu tử này tuyệt đối là điên. Bất quá, bà ưa, Cự Tuấn cùng Ma Đồng đám người biểu lộ rất bình tĩnh, bọn hắn là không cảm thấy kinh ngạc. Vương muốn giết người, ai dám ngăn trở? Giết cũng liền giết, bọn hắn Vương từ trước đến nay đều là sát phạt quả đoán người. Diệp Phi bóp gãy Nộ Dĩn Tạ Cả Mạ cổ về sau, liền đem ra hỏa này giống ném rác rưởi đồng dạng, ném tới trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn về phía những này Dạ Mạ Đạ Tổ người, nhàn nhạt nói, trở về cùng các ngươi tổ chủ nói, đêm nay để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ ta. Dạ Mạ Đạ Tổ tất cả mọi người hơi giật mình mà nhìn xem Diệp Phi, có ý tứ gì? Khó nói tiểu tử này còn muốn đi giết bọn hắn tổ trưởng, mở cái gì quốc tế cho đùa, còn không đi a? Diệp Phi híp híp mắt, khó nói các ngươi cũng muốn giống như hắn. Nói, Diệp Phi chỉ Nộ Dĩn Tạ Cả Mạ thi thể. Bọn gia hỏa này toàn thân run lên, cũng không dám nói thêm gì nữa, tranh thủ thời gian quay người liền chuẩn bị rời đi. Vân vân. Diệp Phi đột nhiên gọi bọn hắn lại, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Okamoto hì qua hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phi, đem những này rác rưởi đều cho mang về, để Tạ Dô Tạ Cả Mạ nhìn xem. Nói cho hắn, ta muốn lấy người khác đầu, cũng không cùng hắn nói đùa. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói. Diệp Phi tiếu dung, Tạ Dạ Mạ Đạ Tổ trong mắt những người này, liền như là ác ma lúng đồng tiền, để bọn hắn trong lòng phát hẳn. Sau đó, còn lại những này Dạ Mạ Đạ Tổ người cũng không dám không làm theo, lập tức nâng lên thi thể trên đất, liền xông ra ngoài. Không đầy một lát, từng chiếc xe liền rời đi phòng ăn. Bà ủa, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, lạnh nhạt nói. Đi chỗ nào? Bà ủa hỏi. Dạ mạ đạ tổ tổng bộ. Nói xong, Diệp Phi liền cất bước, hướng phía phòng ăn đi ra ngoài. Mà bà ủa bọn người không có bất kỳ cái gì dị nghị, theo thật sát Diệp Phi bước chân. Chương 1456, đầm rồng hang hổ. Chương 1456, đầm rồng hang hổ. 9 giờ tối. Gió lạnh điệu hiệu, bầu trời giống như bị một trường to lớn màu đen màn sân khấu nơi bao bọc. Dạ mạ đạ tổ tổng bộ. Một tòa hơn 100 mét cao cao úc, so với bình thường công ty lớn tổng bộ còn muốn huy hoàng khí phái. Dù sao, tại đảo quốc dạng này một cái kỳ hoa quốc gia, thế lực ngầm là hợp pháp tồn tại, quốc gia cấp trên người đều sẽ không quản. Lúc này, tại tầng chốt nhất một căn phòng hội nghị bên trong, Dạ Mạ Đạ Tổ tổ trưởng Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ đang cùng một bang Dạ Mạ Đạ Tổ cao tầng thương lượng công việc. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ nhíu mày, đáp lại một tiếng, tiến đến. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Okamoto Hỉ qua một mặt chật vật chạy vào. "Tổ trưởng, ra đại sự, ra đại sự." Vừa tiến đến, Okamoto Hỉ qua liền khàn giọng hô một câu. Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ hai con ngươi trừng một cái, không vui nói, "Ngươi khó nói không thấy được chúng ta đang họp à? Có chuyện gì, không thể chờ chút nghị kết thúc lại nói?" "Không, không phải, tổ trưởng, việc này quá khẩn cấp, chỉ có thể bây giờ nói a." Okamoto Hỉ qua run rẩy một chút, nói, "Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, "Tổ trưởng, thiếu gia chết." Okamoto Hỉ qua vẻ mặt cầu xin nói, "Cái gì?" Nghe tới Okamoto Hỉ qua lời nói, Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ thông suốt từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn ôm đồm lấy Okamoto Hỉ qua cổ áo, đem nó kéo đi qua, hung ác âm thanh nói, "Ngươi tại nói bậy nói bạ cái gì?" Ở đây cái khác Dạ Mạ Đạ Tổ cao tầng cũng đều sửng sốt. "Thiếu gia chết rồi? Làm sao có thể? Ai dám giết tổ trưởng nhi tử, đây không phải là muốn chết ta?" Cho nên, ở đây cái khác cao tầng trên mặt cũng đều tràn ngập không tin. Okamoto Hỉ qua nuốt một cái ít hầu, run rẩy nói, "Tổ trưởng, ta không có nói bậy a, ta nói chính là thật. Thiếu gia thật bị người cho giết." Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ nhìn chằm chằm Okamoto Hỉ qua, tức giận giống nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó ngươi nói cho ta rõ." "Đúng đúng." Okamoto Hỉ qua liên tục gật đầu, sau đó đem vừa rồi tại phòng ngăn phát sinh sự tình nói cho Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ cùng ở đây cái khác cao tầng nghe. Nghe xong Okamoto Hỉ qua báo cáo về sau, Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ cùng ở đây cái khác cao tầng đều bị chấn kinh đến. "Ngươi nói là đối phương ba mấy người, liền đem các ngươi số 100 người cho giết rồi?" Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ một mặt kinh hãi địa hỏi. "Đúng vậy, tổ trưởng, những người kia quá mạnh, chúng ta người căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ." Okamoto Hỉ qua sắc mặt trắng bệnh địa nói. Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ gắt gao chống đỡ bàn hội nghị, trên mặt bởi vì phẫn nộ đến cực hạn, đều trở nên có chút dữ tợn. "Bất kể là ai, dám can đảm khiêu khích chúng ta Dạ Mạ Đạ Tổ, giết không tha." Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ gào thét một tiếng, sau đó lớn tiếng hỏi, "Những tên kia bây giờ tại chỗ nào?" "Tổ trưởng, ta thời điểm ra đi, những tên kia còn tại phòng ăn." Okamoto Hỉ qua sợ hãi rụt rè địa nói. Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ ba một tiếng, đột nhiên vô bàn một cái, hướng ở đây các cao tầng, lớn tiếng nói, "Các vị, mời lập tức triệu tập nhân thủ, chúng ta cùng một chỗ giết đi qua." "Này." Một đám cao tầng cấp tốc đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. "Tổ trưởng, ta còn có một việc muốn nói với ngài." Okamoto Hỉ qua vội vàng nói. "Chuyện gì?" Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ mặt lạnh lấy, hỏi. "Những tên kia đầu linh nói, hắn đêm nay muốn." Nói đến đây bên trong, Okamoto Hỉ qua do dự, không còn dám nói tiếp. "Hắn muốn cái gì?" "Nói." Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ giống nói. "Hắn nói hắn muốn ngài rửa sạch sẽ cổ chờ hắn, đêm nay hắn muốn lấy người của ngài đầu." Okamoto Hỉ qua một hơi nói ra. "A, ha ha." Nghe nói như thế, Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ giận quá thành cười. "Ta Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ sống nửa đời người, muốn chúng ta đầu ra hỏa còn nhiều. Thế nhưng là, ta hiện tại vẫn như cũ sống thật tốt. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia làm sao lấy đầu của ta. Núi cao tổ trưởng, có ta ở đây, không có người bất luận kẻ nào có thể thương ngươi." Lúc này một giọng dàn mua vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ nghiêng hậu phương. Đứng nơi đó một cái lao giả, hắn mặc một thân màu xám kimono, một đầu tóc bạc trải ở sau, hai gò má gầy gò, thân cao chỉ có 1m68 trái phải. Mặc dù lao nhân này vừa gầy vừa lùn, nhưng tất cả mọi người kính sợ hắn. Bởi vì, lao nhân này tên là Phụ Rủ Qua Hi Ổ Rồ, là một cái thực lực cường đại võ sĩ. Hắn mặc dù không am hiểu làm binh khí, nhưng công phu quyền cước lại 10 điểm cứng hãn, một tay đại nhật phần thiên quyền cơ hồ là không người có thể địch. Chính là bởi vì có lao giả này tại, cho nên Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ nhiều năm như vậy mới có thể bình yên vô sự. Vậy liền cảm ơn Phụ Rủ Qua tiên sinh." Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ hướng Phụ Rủ Qua Hi Ổ Rồ cung kính nói một câu, sau đó tiếng nổ nói, "Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức đem phụ cận vân bộ người đều cho ta điều tới." "Này." Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó nhanh đi người liên hệ. "Khi qua, mang ta đi nhìn xem dã nhân." Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ thanh âm trầm thấp nói. "Vâng, tổ trưởng." Okamoto Hỉ qua nhẹ gật đầu. "Tổ trưởng, không tốt, có người xông đến chúng ta tổng bộ đến rồi." Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ đang định đi theo Okamoto Hỉ qua đi xem một chút con trai mình thời điểm, một tên thủ hạ vội vàng từ bên ngoài chạy vào. "A." Okamoto Hỉ qua đầu tiên là sức sở, lập tức kinh thanh nói, "Tổ trưởng, khẳng định là những tên kia đến rồi." "Bà cả." Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ sắc mặt dữ tợn, không nghĩ tới những tên kia đến thật đúng là nhanh. "Đã bọn hắn đến, vậy tối nay bọn hắn cũng đừng nghĩ đi." Nói, Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ vung tay lên, "Đi, cùng ta cùng một chỗ xuống dưới chiếu cố những tên kia." Tất cả mọi người gật đầu, sau đó cùng Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ rời đi phòng họp. Cùng lúc đó, Dạ Mạ Đạ Tổ tổng bộ bên ngoài, Diệp Phi mang theo bà vừa bọn người, ngay tại bên ngoài cùng Dạ Mạ Đạ Tổ lưu manh nhóm kịch chiến. Từ vừa rồi kịch chiến đến bây giờ, mới trôi qua 10 phút không đến, liền đã nằm xuống một mảng lớn. Máu tươi bốn phía chảy xuôi, đâm người ánh mắt. Canh giữ ở Dạ Mạ Đạ Tổ người của tổng bộ trọn vẹn vượt qua 1.000 người. Cho nên, dù cho đổ xuống một mảng lớn, vẫn như cũng còn có rất nhiều người. Mà lại, canh giữ ở tổng bộ, có một nửa đều là Dạ Mạ Đạ Tổ tinh nhuệ. Chỉ bất quá, kiến thức Diệp Phi một đoàn người thực lực kinh khủng về sau, Dã Ma Đạ Tổ những người này trong lúc nhất thời cũng không dám xông về phía trước nữa. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải ban đêm xông vào ta Dã Ma Đạ Tổ tổng bộ? Một cái đầu mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi một đoàn người, tức giận hỏi: "Chúng ta là ai, ngươi liền không tất yếu biết?" Diệp Phi híp híp mắt, lạnh nhạt nói: "Chúng ta đêm nay tới, chỉ có một cái mục đích, đó chính là san bằng các ngươi Dã Ma Đạ Tổ tổng bộ." "Ba cả?" Tiểu đầu mục hét lớn một tiếng: "Bằng các ngươi 30 mấy người, liền muốn san bằng chúng ta Dã Ma Đạ Tổ tổng bộ, quả thực chính là nằm mơ. Tất cả mọi người nghe, giết sạch cho ta bọn hắn." Cái này tiểu đầu mục trực tiếp ra lệnh: "Giết a, giết sạch bọn hắn." Ở đây Dã Ma Đạ Tổ thành viên mặc dù mới vừa rồi bị hù đến, nhưng lúc này cũng hung hãn không sợ chết, gào thét, kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi một đoàn người xung phong liều chết tới. Mà cái này tiểu đầu mục cũng dẫn đầu, hướng phía Diệp Phi vào tới. Hắn trước kia đi theo một đạo quốc sư phụ học qua công phu, cho nên có chút thực lực. Bắt đầu chạy, tốc độ rất nhanh, liền như là một đầu rừng cây báo săn, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở, vọt tới Diệp Phi trước mặt. Giết! Hắn mang theo khai sơn đao, hướng thẳng đến Diệp Phi bổ xuống. Chút thực lực ấy, cũng muốn giết ta. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, thân thể lệch ra, tránh đi một đao này đồng thời, đột nhiên một quyền đánh tới hướng lưỡi đao. Bang! Một tiếng vang vọng. Tiểu đầu mục sắc mặt biến đổi lớn, khai sơn đao trực tiếp rời tay bay ra, hắn nguyên cả cánh tay đều bị chấn tê dại. Lập tức, Diệp Phi một cái bước xa xông lên trước, trực tiếp một quyền hướng phía tiểu đầu mục quanh sát quá khứ. Tiểu đầu mục thấy Diệp Phi tay không tấc sắt giết tới đây, hắn cũng cô nén cánh tay tê dại, nên đón tiếp lấy. Ầm. A. Tiểu đầu mục kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay đều bị Diệp Phi một quyền này cho đánh nát. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt một mảnh. Nam tử này rốt cuộc là ai? Làm sao mạnh mẽ như vậy? Thế nhưng là, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Phi quyền thứ hai đã đến. Tiểu đầu mục trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ sợ hãi, trơ mắt nhìn Diệp Phi nắm đấm tới, nhưng lại căn bản là không có cách đó nữa. Ầm. Một quyền này hung hăng nện ở hắn tim phía trên. Trái tim của hắn trực tiếp bị Diệp Phi một quyền chấn vỡ, thân thể cũng đi theo bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất. Cũng không kịp kêu thảm, liền đã tử vong. Sau đó, Diệp Phi nhìn cũng chưa từng nhìn một chút giá hỏa này thi thể, kế tiếp theo hướng phía trước đẩy tiến vào, căn bản là không ai có thể ngăn cản. Mặc dù Dã Ma Đạ Tổ tổng bộ đối người bình thường đến nói, như là đầm rồng hang hổ, nhưng đối với Diệp Phi bọn hắn đến nói, căn bản chính là chuyện nhỏ. Diệp Phi một đoàn người thân thể liền như là cự pháo, như là lưỡi lao, như là lợi kiếm, trực tiếp giết tiến vào đống người bên trong. Chương 1457, thật đáng sợ. Chương 1457, thật đáng sợ. Phanh 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 phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng sấm rền vang lên, những này Dã Ma Đạ Tổ thành viên căn bản là gần không được Diệp Phi một đoàn người thân, liền trực tiếp bị miểu sát. Có bị đánh nát đầu lâu, có bị đánh xuyên tim, có bị chấn nát cổ. Tử trạng thảm liệt. Đối với Diệp Phi một đoàn người đến nói, giết những này lưu manh liền cùng chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản, không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Mỗi người xuất thủ đều là một chiêu mất mạng. Khi vòng thứ hai kịch chiến kết thúc lúc, trên mặt đất lại ngược lại một đám người lớn. Trên đất huyết thủy càng ngày càng nhiều, đều nhanh đem mặt đất đều cho nhuộm đỏ. Thâm thủy đêm, máu đỏ tươi, để tất cả Dã Ma Đạ Tổ thành viên trong lòng căng hàn. Dã Ma Đạ Tổ nguyên bản 1.000 người, bây giờ chỉ còn lại có 600 người không đến. Mà lại, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là, Diệp Phi một đoàn người căn bản không có một người thụ thương. Mặc dù trên người bọn họ đều cấu kết máu, nhưng những cái kia máu cũng không phải là bọn hắn. Dã Ma Đạ Tổ người cảm giác, mình cũng không phải là cùng một đám người đang đánh, mà là cùng một đám ác ma đang đánh. Người cùng ác ma đánh, làm sao có thể đánh thắng? Ngay tại Dã Ma Đạ Tổ người này do dự có nên hay không tiếp tục tiến công lúc, một trận xốc xếp tiếng bước chân chuyển tới. Chỉ gặp, từ trong đại lâu đi tới một đám người. Chính là Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ cùng phụ rủ qua Hi Ổ Dỗ bọn người. Mà lại, sau lưng Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ còn nhiều ba mấy người. Cái này ba mươi mấy người tay bên trong đều cầm súng. Các ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì giết nhi tử ta, còn dám xông ta Dã Ma Đạ Tổ tổng bộ? Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ nhìn chằm chằm Diệp Phi một đoàn người, tức giận gào thét. Khi hắn ra, nhìn thấy cổng sắt chết khắp nơi lúc, trực tiếp bị tức nổ. Từ khi Dã Ma Đạ tạo thành vị đệ nhất đại thế lực đến nay, đã rất lâu chưa từng gặp qua cái này cùng nguy cơ. Không nghĩ tới đêm nay, lại có người dám công nhiên khiêu khích bọn hắn Dã Ma Đạ Tổ, hơn nữa còn bị người đánh tới tổng bộ đến rồi. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, đối phương vậy mà chỉ có 30 mấy người. 30 mấy người vậy mà đem hắn 1.000 người cho phá tan rồi. Đây là đang khôi hài a. Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ, ngươi nhưng nhận biết ta? Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, sau đó ngậm một điếu thuốc đi ra. Ngươi là? Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ kinh ngạc nhìn Diệp Phi, nhíu mày, hắn cảm thấy Diệp Phi có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Xem ra núi cao tổ trưởng thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Cái này liền không nhớ rõ ta rồi. Diệp Phi cười híp mắt nhìn về phía Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ, nhàn nhạt nói, Thiết Huyết Minh ngươi nhớ được không? Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ mênh kinh, biến sắc, hai con ngươi trở lớn, lập tức phản ứng lại. Ngươi chính là Thiết Huyết Minh phía sau màn lão đại. Diệp Phi. Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ kinh hô nói. Nghe tới Thiết Huyết Minh ba chữ, hắn liền nhớ lại đến. Trước đây không lâu, bọn hắn Dã Ma Đạ Tổ chuẩn bị nâng đỡ Hoa Hạ Ninh Hải Giao Long Hội, để Dã Ma Đạ Tổ có thể tiến vào Hoa Hạ, mở ra rộng lớn hơn thị trường. Thế nhưng là, chính là cái này Thiết Huyết Minh cùng cái này Hoa Hạ tiểu tử, khắp nơi cùng mình đối nghịch, này mới khiến kế hoạch của bọn hắn cuối cùng đều là thất bại. Cho nên, hắn đã sớm đem Thiết Huyết Minh cùng Diệp Phi cho nhớ thương. Bây giờ, nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện ở trước mặt mình, thù mới thêm hận cũ, để hắn lửa giận ngút trời. Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ sắc mặt dữ tợn, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ta không có đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chủ động tìm tới cửa. Dạng này cũng tốt, đã ngươi đến, vậy ngươi đêm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." "Thật sao?" Diệp Phi nôn cái vòng khói, cười nhạt một tiếng: "Chỉ bằng ngươi, giết được ta a." "Ha ha." Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ giận quá thành cười, "Đừng tưởng rằng các ngươi có chút thân thủ, đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Tại các ngươi Hoa Hạ có câu tục ngữ là nói như vậy, công phu lại cao, cũng sợ giao phay. Ta có nhiều như vậy thương thủ ở đây, các ngươi đêm nay chỉ có một con đường chết. Vậy liền thử một chút đi." Diệp Phi cười cười, đem tàn thuốc ném xuống đất, dẫm diệt. Thấy Diệp Phi một mặt nhẹ nhõm lạnh nhạt bộ dáng, Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ sớm đã lên cơn giận dữ. "Cho ta mở súng, đánh chết bọn hắn." Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ vung tay lên, trực tiếp ra lệnh. Kia ba mươi mấy tên thương thủ lập tức tiến lên một bước, mở ra bảo hiểm, sau đó hướng phía Diệp Phi cùng bà ủa bọn người bóp cò súng. Phanh phanh phanh, đạn như dày đặc hạt mưa, hướng phía Diệp Phi một đoàn người bay đi. Thế nhưng là, ngay tại những cái kia thương thủ bóp cò súng nháy mắt, ba ba bá, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng xé gió lên. Diệp Phi một đoàn người thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ so đạn còn nhanh. Bà ủa, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng bọn người hướng phía tứ phương tán đi, mà Diệp Phi thì là đón lấy kia dày đặc đạn. Gia hỏa này là điên rồi sao? Okamoto Hỉ Qua nhịn không được kinh hô một tiếng, mà ở đây những người khác cũng đều một mặt kinh hãi nhìn qua. Trên thực tế, bởi vì Diệp Phi tốc độ quá nhanh, bọn hắn lúc này đã căn bản thấy không rõ Diệp Phi di động quỹ tích cùng động tác. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là kia không ngừng chớp động tàn ảnh. Thẳng đến tiếng súng rơi xuống, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Đem lại trận tất cả gia mã đã tạo thành viên lần nữa trông đi qua thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, Diệp Phi một đoàn người vẫn đứng tại chỗ, giống như ngay cả vị trí đều không có phát sinh cải biến. Đến cùng là tình huống như thế nào, bọn gia hỏa này tại sao không có bị viên đạn đánh trúng? Chẳng lẽ nói vừa rồi những này thương thủ đều đánh chật rồi? Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Ba mấy người thương thủ, làm sao có thể toàn bộ đánh chật? Ngay tại Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ trong lòng nghi ngờ thời điểm, đứng tại dưới bầu trời đêm, thân hình thẳng tắp như tiêu súng Diệp Phi ngẩng đầu lên, cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn về phía Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ bọn người, thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động. Hay là câu cách ngôn kia? Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, đạ, ở trong mắt ta, cũng chỉ bất quá là tốc độ tương đối nhanh một loại ám khí thôi. Nói, tại tất cả gia mã đã tạo thành viên ánh mắt kinh ngạc dưới, Diệp Phi nâng lên hai tay, mở ra bàn tay. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, Diệp Phi hai bàn tay bên trên hiện ra màu da cam quang mang. Khi viên kia khỏa màu da cam đạn ánh vào gia mã đã tạo thành viên tầm mắt lúc, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tay không móng đút đạn. Gia mã đã tổ tất cả mọi người nhìn chính là hãi hùng kết đĩa. Thật đáng sợ. Vậy mà thật sự có người có thể làm đến tay không móng đút đạn. Đây không phải là phim bên trong mới có tình tiết ta. Liền ngay cả một mực cổ sóng không sợ hãi phụ rủ qua Hi Ổ Tổ cũng cau chặt lông mày. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong lòng nghiêm nghị, người trẻ tuổi này thực lực quá cường đại, liền xem như mình cũng làm không được nháy mắt bắt lấy ba mươi mấy quả đạn a. Về phần bà của bọn người thì là nhàn nhạt cười, bọn hắn Vương Ý Nguyên vẫn là cường đại như thế. Không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ một mặt không tin nhìn về phía Diệp Phi, hắn sửng sốt cảm giác chính mình có phải hay không hoa mắt. Thế nhưng là, tiếp xuống đã phát sinh sự tình, để hắn triệt triệt để tin. Chỉ gặp Diệp Phi sầm mặt lại, hai tay cứ như vậy vùng. Hiu liu liu, ba mươi mấy quả đạn xếp thành một hàng, như là từ nòng súng bên trong đánh ra đến đồng dạng, hướng phía ba mươi mấy tên thương thủ bắn tới. Một giây sau, phốc phốc phốc, kia ba mươi mấy tên cầm súng giả mã đã tạo thành viên đổ xuống. Mỗi người cái chán đều bị một viên đạn bắn thủng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để bọn hắn căn bản đến không kịp phản ứng. Thấy cảnh này, ở đây tất cả giả mã đã tổ thành viên đều cảm giác toàn thân run rẩy, tê cả da đầu, mồ hôi lạnh đều xông ra. Đối mặt kinh khủng như vậy ra hỏa, giả mã đã tổ những thành viên này hai chân phát run, tâm lý sinh ra quay đầu bỏ chạy suy nghĩ. Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ, ngươi ỷ vào cũng chỉ có điểm này a. Diệp Phi cười nhạo một tiếng, nếu quả thật chỉ có những này, vậy ngươi đêm nay chết chắc. Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ gắt gao nắm chặt nắm đấm, tức giận giống nói, Diệp Phi, ta giả mã đã tạo thành viên đông đảo, khoảng chừng đông đô liền có 5000 người, ngươi muốn giết ta, căn bản cũng không khả năng. Nói, Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ cất giọng hô to, các huynh đệ, đều đi ra cho ta đi. Vừa mới nói xong, giết, giết, giết. Từng đợt đinh thai nhức góc tiếng la giết vang lên. Lập tức, liền nghe tới bốn phương tám hướng chuyển đến xốc xếp tiếng bước chân. Diệp Phi một đoàn người tứ phương nhìn lại, liền thấy đen nghịt một đám người lớn, giống như là thủy triều, từ từng cái phương hướng lao đến. Tất cả mọi người cầm khai sơn đao, lạnh lẽo hàn mang tại dưới bầu trời đêm lấp lánh, mang theo sát ý lạnh như băng. Không đầy một lát, những cái kia từ những phân bộ khác chạy tới ra mạ đã tạo thành viên liền đem Diệp Phi một đoàn người cho vây vào giữa. Tại đám người phía trước thì lại là một nhóm thương thủ, hết thảy có khoảng 40 người. Mà lại, mỗi một cái thương thủ đều cầm một đem mini đột kích, trực tiếp nhắm chuẩn Diệp Phi một đoàn người. Vì để tránh cho ngộ thương đồng bạn của mình, những cái kia đứng tại Diệp Phi một đoàn người sau lưng giả mã đã tạo thành viên toàn bộ đều hướng phía hai bên tản ra. Chương 1458, như đồ heo chó. Chương 1458, như đồ heo chó. Mở súng, nhanh mở súng, đánh chết bọn hắn. Tạ Dỗ Tạ Cả Mạ đã từng gặp qua Diệp Phi một đoàn người cường đại, cho nên căn bản không có nói nhảm nhiều, liền hạ mệnh lệnh. Bốn mươi mấy tên giả mã đã tạo thành viên lập tức chuẩn bị bóp cò súng, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, sớm đã toàn thân căng cứng Ma Đồng cầm đèn trắng hai thanh tiểu xảo truy thủ, hướng phía những cái kia thương thủ vào tới. Hắn thân như quỷ mị, một đôi con mắt màu đỏ từ mới đầu màu đỏ nhạt biến thành huyết hồng sắc, mà ma đồng tốc độ thì là trực tiếp gia tăng mấy lần. Như là tia chớp, tốc độ đều nhanh đuổi kịp Diệp Phi. Hắn chạy tới, bắn chết hắn. Mở súng. Cũng không biết ai dùng đảo quốc ngữ hô một tiếng, thương thủ nhóm bắt đầu hướng phía ma đồng xạ kích. Người khác nhìn thấy mạnh, tránh cũng không kịp, không nghĩ tới cái này người da trắng người nước ngoài vậy mà đón bọn hắn liền vào tới, lấy căn bản chính là đối bọn hắn một loại khiêu khích. Không thể nhịn. Cộc 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 cộc. Dây đặc đạn hướng phía ma đồng gào thét mà đi. Cũng không biết vì cái gì, ma đồng giống như là có thể dự phán đạn quy tích, trực tiếp tránh đi tất cả đạn. Ma đồng sở dĩ gọi ma đồng, là bởi vì hắn cặp kia con ngươi màu đỏ có năng lực đặc thủ. Vô luận bao nhanh đồ vật, trong mắt hắn đều sẽ bị thả chậm. Mà lại, nương theo lấy hắn con ngươi nhan sắc làm sâu sắc, người hoặc vật thể di động quy tích liền sẽ trở nên chậm hơn. Cho nên hắn mới có thể nhẹ nhõm tránh đi những viên đạn kia. Cũng liền qua không phải mấy giây, mới vừa rồi còn khoảng cách chừng 20 thước ma đồng, đã xuất hiện tại những cái kia thương thủ trước mặt. Ma đồng sắc mặt hiện ra bệnh trạng bạch, hai mắt lóe ra huyết sắc hồng mang, hắn một mặt lạnh lùng nhìn về phía những này bưng súng giả mạ đã tạo thành viên, liền như là một đầu ác ma để mắt tới một bầy kiến hôi. Thương thủ nhóm đã bị ma đồng quỷ ảnh này tốc độ cho triệt để doạ ngộng. Gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ? Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Nhưng mà, ma đồng đã không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Ma đồng nắm chặt đen trắng truy thủ, thân ảnh của hắn lần nữa lóe lên. Phốc phốc. Khi cái thứ nhất thương thủ yết hầu chỗ biểu ra một đạo huyết thủy đổ xuống lúc, Tạ Dồ Tạ Ả Mạ đã bị dọa điên. Hắn điên cuồng địa lớn tiếng hô nói, mở súng. Cho ta kế tục khai súng. Nhưng ma đồng như thế nào lại cho bọn hắn thời gian đâu? Khi những này thương thủ từ ngây người bên trong kịp phản ứng, chuẩn bị kế tục khai súng thời điểm, liền cảm giác một đạo vòi rồng từ trước người bọn họ thổi qua. Xuy 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 xuy. Một đạo đạo huyết nước từ những này thương thủ yết hầu chỗ bắn ra. Thẳng đến ma đồng lúc dừng lại, tất cả thương thủ cổ đều bị cắt một đường vết rách. Nương theo lấy một trận bị tâm thanh, tất cả thương thủ toàn bộ ngã trên mặt đất. Ma một đồng người, giết sạch tất cả thương thủ. Hỏa lực mạnh hơn, cũng vô dụng. Tạ Dồ Tạ Ả Mạ đã sợ đến sợ vỡ mật. Hắn rõ ràng biết, đêm nay nếu như muốn mạng sống, cái kia chỉ có liều mạng một lần. Thế là, hắn liền lớn tiếng hô nói, tất cả huynh đệ nghe. Bọn hắn coi như mạnh hơn, cũng bất quá chỉ có 30 mấy người. Chúng ta mấy ngàn người, chẳng lẽ còn đối phó không được bọn hắn 30 mấy người a? Đều giết cho ta. Chỉ cần ai có thể giết chết bọn hắn một người, ta ban thưởng hắn 1 triệu đô la. Dạ Mạ đã tổ thành viên nghe xong, chỉ cần giết một người liền có thể phải 1 triệu đô la, lập tức liền cùng như điên cuồng, vừa rồi mang đến sợ hãi bị áp chế lại, điên cuồng hướng lấy Diệp Phi một đoàn người xung phong liều chết tới. Mà Diệp Phi bà ưa bọn hắn cũng đồng thời tản ra, hướng tiến vào đống người bên trong, triển khai giết chóc. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên, từng cái Dạ Mạ đã tổ thành viên thẳng đổ xuống, căn bản là phản kháng không được. Coi như bọn hắn lại như thế nào điên cuồng, cũng tránh không được bị đổ diệt hạ tràng. Phù Dù Quả tiên sinh, tiểu tử kia liền làm phiền ngươi. Tạ Dồ Tạ Ả Mạ hướng Phù Dù Quả Hi Ổ Tổ cung kính nói. Yên tâm đi, núi cao tổ trưởng, ta nhất định đem tiểu tử này đầu người lấy xuống, tế điện chết đi thiếu gia. Phù Dù Quả Hi Ổ Tổ tiếng nổ nói. Xin nhờ. Tạ Dồ Tạ Ả Mạ không người xuống. Phù Dù Quả Hi Ổ Tổ nhẹ gật đầu, sau đó bước ra một bước, gầy thấp thân thể mang ra một đạo tàn ảnh, hướng phía Diệp Phi gào thét mà đến. Lúc này, Diệp Phi ngay tại đồ diệt Dạ Mạ Đạ Tổ lưu manh, đồng nhiên hắn cảm giác được một cỗ âm phong từ sau lưng của hắn đánh tới. Diệp Phi sầm mặt lại, trực tiếp một cước đá bay một cái lưu manh, sau đó cấp tốc quay người, dựa vào thân thể tác chiến bản năng, oanh ra một quyền. Ầm. Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ đánh lén một quyền cùng Diệp Phi nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Dù cho Diệp Phi là vô ý thức phản kích, nhưng cường hãn lực đạo hay là đem Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ đẩy lui ba bước. Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ chăm chú nhìn Diệp Phi, hơi nheo mắt, nói: "Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất mạnh. Khó trách ngươi dám không chút kiêng kỵ xông đến Dạ Mạ Đạ Tổ tổng bộ tới. Bất quá, coi như ngươi mạnh hơn, gặp được ta, cũng chỉ có một con đường chết." Ngươi cứ như vậy tự tin. Diệp Phi cười híp mắt nhìn về phía Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ. Kia là đương nhiên. Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ nhẹ gật đầu, lão thành khắp nơi mà nói, người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi, coi như ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng được ta. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là tự vẫn đi. Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, nói, có một câu, ta quên nói cho ngươi. Lời gì? Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ hỏi. Ta giết ngươi, như đồ heo chó. Diệp Phi tiếng nổ đồ nói. Bà cả. Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ lập tức giận tím mặt, trực tiếp đem toàn thân khí tức uy áp phóng thích mà ra, hướng phía Diệp Phi nghiền ép mà đi. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, cũng không có giữ lại địa phóng xuất ra mình uy áp. Chỉ là trong nháy mắt, Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ khí tức uy áp liền trực tiếp bị Diệp Phi uy áp cho đánh tan. Thấy qua vô số lịch sử mưa gió Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ, triệt để không cách nào bình tĩnh, người trẻ tuổi này mạnh đến không hợp tói thường. Mình thực lực thế nhưng là tại tiên tiên sơ kỳ, tên điệu tử trước mắt này đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình, vậy hắn thực lực lại là cảnh giới cỡ nào đâu? Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ thấy khí tức uy áp không sánh bằng Diệp Phi, lập tức sử xuất mình tuyệt học mạnh nhất, hướng phía Diệp Phi vọt lên. Đại Nhật Phần Thiên Quyền, Quỷ Hỏa. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Phi đánh giết tới. Bèn, một quyền ra, như có hỏa diễm đang tiêu đốt. Hỏa diễm đem Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ nắm đấm bao khỏa, vậy mà Diệp Phi cảm thấy nhiệt độ cao rừng rực, mà lại một quyền này đánh ra đến mênh mông lực lượng, để trên đất cắt đá cũng bay múa mà lên. Chỉ bất quá, khi cắt đá đụng phải Phù Dù Quả Hỉ Ổ Rồ hỏa diễm, trực tiếp liền bị thiêu thành tro tàn. Nhìn thấy cái này vành tới hỏa diễm năm đấm, Diệp Phi ánh mắt run lên, căn bản không sợ, trực tiếp vận động một quyền nên đón tiếp lấy. Diệp Phi toàn thân trên dưới cơ bắp đều đem lực lượng truyền lại đến nắm đấm của hắn bên trong, chỗ sức mạnh bùng lên căn bản không kém hơn Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ nắm đấm. Ầm. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ trên nắm tay hỏa diễm nháy mắt bị đánh tan. Mà Diệp Phi trên tay lông tóc không tổn hao, căn bản cũng không có bị bỏng. Cái gì? Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ thân thể lung lay lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Diệp Phi, lên tiếng kinh hô. Hắn thực tế không thể nào hiểu được một màn trước mắt. Ngươi là đảo quốc cỡ xạ nạt gia tộc người a? Diệp Phi nhìn về phía Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ, hỏi một câu. Ngươi làm sao biết đạo? Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hỏi lại. Cỡ xạ nạt gia tộc bởi vì huyết mạch quan hệ, trời sinh tự mang lửa thuộc tính, am hiểu dùng lửa. Lại thêm ngươi sử chính là đại nhật phần thiên quyền cho nên ta liền xác định ngươi thân phận. Diệp Phi lạnh nhạt nói. Tiểu tử, xem ra ngươi hiểu còn thật nhiều. Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ híp híp mắt, nói, đã ngươi biết ta là cỡ xạ nạt gia tộc người, vậy ngươi nên biết ta thao thế gia tộc tuyệt học khủng bố cỡ nào. Lời còn chưa dứt, Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ lần nữa nhào về phía Diệp Phi. Liệt Dương. Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ nắm đấm hỏa diễm tiêu đốt, lại đấm một quyền hướng phía Diệp Phi đánh tới. Một quyền này lực lượng cùng hỏa diễm so vừa rồi một quyền muốn tăng trưởng gấp mấy lần. Hắn nắm đấm chỗ hỏa diễm như là hình thành một vành mặt trời, mang theo kinh khủng nhiệt độ cùng lực lượng, thế tất yếu đem Diệp Phi một quyền đánh sát. Nhưng Diệp Phi căn bản không sợ, không lùi một bước, lại là một quyền đánh tới. Đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Ầm. Mặc dù quyền pháp đơn giản, nhưng uy lực lại không tầm thường. Hai quyền chạm vào nhau, Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ cái này gầy thấp thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Siêu. Diệp Phi không có dừng lại, thân hình lóe lên, đuổi sát mà lên. Trong chớp mắt, đã đuổi kịp Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ. Lập tức, Diệp Phi không nói hai lời, vận động một quyền, hướng phía Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ ngực đánh tới. Bởi vì vừa rồi được chứng kiến Diệp Phi tốc độ, cho nên Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ tại Diệp Phi đuổi theo lúc, đã đem lực lượng cùng hỏa diễm ngưng tụ, tại rơi xuống đất một cái mắt, trực tiếp một quyền nên đón tiếp lấy. Chương 1459, một chiêu mạnh nhất. Chương 1459, một chiêu mạnh nhất. Đốt hoang. Một quyền ra, nóng bỏng nhiệt độ trực tiếp đem chúng quanh dạ mạ đã tạo thành viên quần áo đều cho đốt, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian kêu to cởi quần áo. Diệp Phi thì là ngưng tụ ra chân khí phòng ngự, mới ngăn lại hỏa diễm. Ầm. Diệp Phi một quyền này, lần nữa đẩy lui Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ. Chỉ nghe thấy một trận phanh 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 thanh âm vang lên, Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ liền cùng một cái bô linh đồng dạng, đụng ngã một đám người lớn. Khi Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ giữ vững thân thể lúc, trực tiếp liền tức điên. Ngay cả tiếp theo ba quyền đều bị tiểu tử này cho đánh lui, chẳng lẽ mình thật không bằng tiểu tử này a? Không có khả năng. Tám rắn. Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ chợt quát một tiếng, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân như huyễn ảnh, lướt về phía Diệp Phi, trực tiếp sử xuất mạnh nhất một chiêu. Chỉ gặp Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ một quyền này đánh ra, hỏa diễm vậy mà hình thành tám quả đầu rắn. Tám đầu viêm xà rất sống động, hình dạng dữ tợn, cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn chúng mở ra miệng lớn, hướng phía Diệp Phi cắn xé đi qua. Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, đem chân khí trong cơ thể điều động mà ra, sau đó một quyền đánh sát mà đi. Bèn, một quyền này đánh ra, thanh thế to lớn, phản phất truyền đến một trận tiếng long ngâm. Mơ hồ trong đó, Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ vậy mà nhìn thấy như có một đầu gào thét cự long cường thế hướng phía mình đánh tới, để trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Long chiến viêm xà, ai mạnh ai yếu, đã có đáp án. Ầm 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 ầm. Hai quyền chạm vào nhau, bộc phát ra lóa mắt phải quả màng, như sấm bên thai thanh âm trực trùng bất tiêu. Trung quanh những cái kia giả mạ đạ tổ thành viên bị một màn này bị dọa cho phát sợ, nhao nhao tránh né. Khi hai người nắm đấm đụng vào nhau về sau, dừng lại vài giây đồng hồ. Ngay sau đó, liền thấy Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ một quyền này đánh ra đến tám đầu viêm xà, một đầu tiếp lấy một đầu bị phá hủy. Tại đánh tan tám đầu viêm xà về sau, Diệp Phi quyền thế không giảm, kế tiếp theo hướng phía Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh sát mà đi. Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ còn ở vào trong kinh ngạc, căn bản không kịp tránh né, ngực liền trực tiếp bị Diệp Phi nắm đấm đánh trúng. A! Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ kêu thảm một tiếng, thân thể như đạn pháo bắn ra. Thân thể của hắn nặng nề mà ném xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn che ngực, từ dưới đất khó khăn bò lên, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đã mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Cái này hoa hạ tiểu tử vậy mà đánh bại mình mạnh nhất một chiêu. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Coi như tiểu tử này đánh từ trong bụng mẹ bên trong ra liền bắt đầu luyện võ, cũng không có khả năng mạnh như vậy a. Loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ, tên tiểu tử trước mắt này là cái luyện võ thiên tài. So với mình chỗ nhận biết những cái kia đảo quốc tuổi trẻ thiên tài còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Lao tiểu tử, ngươi bây giờ có phải là rất tuyệt vọng? Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, hướng phía Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ vừa đi, một bên nói, ta đến từ tại Hoa Hạ. Ta chính là truyền nhân của rồng. Ngươi cái này cái gì cậu thí viêm xà, làm sao đấu hơn được ta Hoa Hạ chi long? Dám cùng long đấu, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ sắp bị tức điên. A! Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ nổi giận gầm lên một tiếng, đại nhật phần thiên quyền. Tám rắn. Lần này, Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ đem mình toàn bộ thực lực đều cho phát huy ra. Thế nhưng là, đang lúc Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ chuẩn bị phát động tiến công lúc, Diệp Phi cũng đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Ngươi! Phù Dụ Quả Hỉ Ổ Rồ lao mắt mở thật lớn, sửng sốt không nghĩ tới Diệp Phi tốc độ vậy mà lại biến nhanh. Mười mấy mét khoảng cách, hắn là thế nào tới? Tuấn Di a, ta nói, giết ngươi, như đồ heo chó. Một tiếng quát lớn rơi xuống, Diệp Phi trực tiếp một quyền đánh ra. Một cái bàng bạc trọng quyền, mang theo khủng bố lại sắc bén cuồng bạo lực lượng, nặng nề mà đánh vào phụ dù quả hỉ ổ rồ trên ngực. Phụ dù quả hỉ ổ rồ thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài, ầm ầm một tiếng nện ở cao ốc trên tường. Khi hắn suy sụp trên mặt đất lúc, trong miệng máu tươi tuôn trào ra, rừng đều ngăn không được. Lập tức, hắn toàn thân run rẩy mấy lần, ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, đoạn ký. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người. Dạ mạ đạ tổ tất cả mọi người đã triệt để dọa sợ. Bọn hắn đôi mắt kinh hãi một nước. Người trẻ tuổi kia quả thực là tử thần. Quá khủng bố. Cương đại như thế phủ rủ qua lao tiên sinh, vậy mà đều bị hắn giết rồi. Tạ rồ tạ cả mạ đã sợ đến mặt không còn chút máu. Chết rồi, phủ rủ qua hi ổ rồ thật chết. Bây giờ ngay cả phủ rủ qua hi ổ rồ đều chết rồi, còn có ai có thể bảo vệ mình? Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến, còn có hai người có thể cứu mình. Đó chính là, đến từ sao Bắc Cực nhất đao lưu hai vị kiếm đạo cao thủ. Bọn hắn đều là đạo quốc kiếm thần chỉ bạ hảo gìn đệ tử, có bọn họ, nhất định có thể xử lý tiểu tử này. Dạ mạ đạ tổ cùng sao Bắc Cực nhất đao lưu luôn luôn giao tình không cạn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhìn thấy mình không công chịu chết. Nghĩ đến cái này, tạ rồ tạ cả mạ tranh thủ thời gian hướng một cái cao tầng lớn tiếng hỏi, giải quốc quân, chỉ bạ thẳng cây cùng chỉ bạ bụi tám làm sao còn không có tới. Tổ trưởng, hai vị chỉ bạ quân ngay tại dám đến trên đường. Hẳn là lập tức liền có thể đến. Cái kia cao tầng sát mồ hôi lạnh nói. Nhưng lúc này, Diệp Phi đã hướng phía tạ rồ tạ cả mạ đi tới. Hắn hài hước cười nói, tạ rồ tạ cả mạ, các ngươi đảo quốc không phải rất lưu hành mổ bụng tự sát ta. Ngươi bây giờ liền mổ bụng tự sát đi, dạng này, ngươi cũng có thể chết thống khoái một điểm. Một đám cao tầng toàn thân run rẩy che chở tạ rồ tạ cả mạ lui lại. Diệp Phi, ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là Dạ Mạ Đạ Tổ tổ trưởng. Nếu như ngươi dám giết ta, ta Dạ Mạ Đạ Tổ mấy chục ngàn huynh đệ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ rồ tạ cả mạ một bên lui lại, một bên hướng về phía Diệp Phi giống to. Ngươi có phải hay không đốc? Diệp Phi giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem tạ rồ tạ cả mạ. Nếu như ta sợ ngươi Dạ Mạ Đạ Tổ, ngươi cảm thấy ta đêm nay sẽ còn tới à? Tạ rồ tạ cả mạ ngây người. Đúng vậy à, nếu như tiểu tử này sợ Dạ Mạ Đạ Tổ, vậy hắn đêm nay căn bản liền sẽ không xông đến mình tổng bộ tới. Được rồi, bớt nói nhiều lời, cho ngươi 3 giây thời gian, tranh thủ thời gian mổ bụng tự sát. Diệp Phi lạnh lùng nói, muốn ta mổ bụng tự sát, không có khả năng. Tạ rồ tạ cả mạ khàn giọng gào thét. Các huynh đệ, mau tới bảo hộ tổ trưởng. Một cái Dạ Mạ Đạ Tổ cao tầng hướng về phía Dạ Mạ Đạ Tổ thành viên hô một tiếng. Lập tức liền có một đám người lao đến, ngăn tại Tạ rồ tạ cả mạ cùng một đám cao tầng trước người. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt như cũng mang theo nồng đậm sợ hãi. Các ngươi xác định không tránh ra? Diệp Phi ánh mắt đạm mạc, địa quét mắt bọn gia hỏa này. Muốn giết chúng ta tổ trưởng, ngươi liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Cũng không biết là ai giống một cú họng, lập tức những người khác cũng đều đi theo giống lên. Đã như vậy, Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, vậy các ngươi liền bồi tạ rộ tạ cả mạ cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Vừa mới nói xong, Diệp Phi vọt thẳng tiến vào đống người bên trong. Chỉ nghe thấy một trận phanh 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 thanh âm nổ vang, những này Dạ Mạ Đạ Tổ thành viên căn bản là không cách nào ngăn cản Diệp Phi bước chân, đảo mắt liền ngã một đám người lớn. Còn chưa tránh ra a? Diệp Phi ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng hốt hoảng, có loại thấu trái tim rất lạnh. Ngươi đừng tới đây. Phía trước nhất một tiểu đệ cầm một cây đao, một mặt khẩn trương nhìn về phía Diệp Phi. Nhưng Diệp Phi lại là trực tiếp tay phải vươn ra, bóp lấy ra hỏa này cổ, sau đó dụng lực đem nó yết hầu bóp nát, ném tới một bên. Những người khác thấy cảnh này, sửng sốt dọa đến trái tim đều muốn bạo chết. Bọn hắn trung tâm bắt đầu dao động, không tự giác cho Diệp Phi tránh ra một con đường. Các ngươi đây là làm cái gì? Tạ rồ tạ cả mạ thấy một màn này, sửng sốt bị tức gần chết. Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, nói, lựa chọn của bọn hắn không phải rất bình thường a. Khó nói ngươi thật nếu để cho những người này cùng ngươi chịu chết. Các ngươi. Tạ rồ tạ cả mạ tức đến đỏ bừng cả mặt, hung hăng quét mắt thủ hạ của mình. Hắn quyết định, chỉ cần vượt qua đêm nay một kiếp này, mình nhất định phải đem những này tham sống sợ chết giá hỏa đá ra đi. Không cho phép tổn thương tổ trưởng. Một cái trung tâm Dạ Mạ Đạ Tổ cao tầng giận không kèm được địa ngăn tại Diệp Phi trước mặt. Ầm. Diệp Phi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ra hỏa này một chút, trực tiếp một cước đem hắn đá bay. Ra hỏa này rơi xuống đất thời điểm, liền đã tử vong. Cái khác cao tầng lập tức dọa sợ, cũng không dám lại bảo hộ Tạ Dỗ Tạ Cải A Mạ, nhao nhao vọt đến một bên. "Ngươi đừng tới đây." Tạ Dỗ Tạ Cải A Mạ khàn giọng kiệt lực cùng hống. Thế nhưng là, Diệp Phi nhưng như cũng hướng hắn đến gần. Tạ Dỗ Tạ Cải A Mạ đã lâm vào thật sâu tuyệt vọng, hắn nhãn châu xoay động, nuốt một cái yết hầu, nói, "Diệp Phi, ngươi muốn như thế nào tài năng không giết ta?" Hắn muốn kéo dài thời gian, phía bên mình cao thủ lập tức liền muốn đến, lại kéo dài một hồi, mình liền có thể được cứu. Chương 1460, lấy một địch hai. Chương 1460, lấy một địch hai. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn giết ngươi. Diệp Phi mặt không thay đổi nhìn về phía Tạ Dỗ Tạ Cậy A Mạ, từ ngươi trêu chọc ta ngày đó bắt đầu, ngươi nên nghĩ đến sẽ có cái này một ngày. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy một cỗ màu đen xe con ngừng lại, hai người mặc kimono, một cao một thấp, cầm trong tay võ sĩ đao nam tử đi tới. Nhìn thấy hai người này, Dạ Mạ Đạ Tổ tất cả mọi người kích động. Cao thủ của bọn hắn đến. Mà Diệp Phi cũng một chút nhìn ra hai gia hỏa này thực lực, một cái ngày mai hậu kỳ đỉnh phong, một cái là tiên tiên sơ kỳ. Ha ha, đến rồi. Chỉ bạ thằng cây, chỉ bạ bùi tám, các ngươi nhưng rốt cục đến rồi. Tạ rồ tạ cả mạ cười lớn một tiếng, bước nhanh hướng phía kia hai nam tử chạy tới. Người nam tử cao chỉ bạ thằng cây, nhếch miệng cười một tiếng, núi cao tổ trưởng, không cần kinh hoàng, có chúng ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, Diệp Phi thân như quỷ mị vọt tới, ngăn tại Tạ Dồ Tạ Cả Mạ trước mặt. Chết. Diệp Phi nhàn nhạt phun ra một chữ, vung tay lên, đem Tạ Dồ Tạ Cả Mạ đập đầu lõm vào mèo, trên cổ phát ra tạch 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 thanh âm, trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Ở đây tất cả dạ mạ đã tạo thành viên đều mắt trợn tròn. Tổ trưởng cứ như vậy chết rồi. Tiểu tử này vậy mà thật giết tổ trưởng. Chỉ bạ thắc cùng chỉ bạ bùi tám cũng là một mặt một bức, trước mắt cái này hoa hạ tiểu tử vậy mà ở ngay trước mặt hắn giết chết Tạ Dồ Tạ Cả Mạ. Càng mấu chốt là, bọn hắn đều không thấy rõ Diệp Phi là như thế nào từ bọn hắn trước mắt biến mất. Bọn hắn tới đây chính là vì bảo hộ Tạ Dồ Tạ Cải A Mạ, nhưng hôm nay, Tạ Dồ Tạ Cải A Mạ chết rồi, đây không phải hung hăng đánh bọn hắn mặt à. Bà cả nha đường, ngươi dám giết núi cao tổ trưởng, đi chết đi cho ta. Chỉ bà thẳng cây giận tí mặt, hắn cầm chôi đao, trên thân khí thế kéo lên, sắc mặt hắn dữ tợn, giống như là nhận vô cùng nhục nhã. Bạch bạch bạch. Hắn bỗng nhiên phóng tới Diệp Phi, tại cách Diệp Phi chỉ có không đến 0.5m thời điểm, hắn hét lớn một tiếng, sao bác cực nhất đao lưu. Bạt đao thuật. Một đạo hàn quang giống như óng ánh lưu tình, mang qua một vòng ngậy giảm cùng, chém về phía Diệp Phi. Diệp Phi cơ hồ là bản năng một cái phi thân nhảy lùi lại, tránh đi cái này bạt đao thuật. Bất quá, cái này hung hãn đao khí hay là cắt Diệp Phi trước ngực y phục. Diệp Phi híp híp mắt, không hổ là sao bác cực nhất đao lưu à, cái này bạt đao thuật chính là lợi hại, tốc độ quả là nhanh như thiểm điện. Sao bác cực nhất đao lưu. Lôi Minh, chỉ bạ thẳng cây tay cầm võ sĩ đao, ngày mai chi lực bộc phát, ông tác hưởng. Ngay sau đó, hắn lại là một đao, bổ về phía Diệp Phi. Lần này lưỡi đao so trước đó nhanh hơn, một cái chằng nghiêng, thẳng đến Diệp Phi lồng ngực. Diệp Phi sầm mặt lại, chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất một điểm, thân thể hướng phía sau lướt tới, nhẹ nhõm tránh đi chỉ bạ thẳng cây một đao này. Chỉ bạ thẳng cây thấy hai chiêu đều không có đánh trúng Diệp Phi, trong lòng tức giận. Hắn đôi mắt lạnh lẽo, toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt, trong tay cầm võ sĩ đao, hướng phía Diệp Phi lần nữa chém giết tới. Gió lốc. Chỉ bạ thẳng cây trong tay võ sĩ đao ngay cả tiếp theo chém ra, tốc độ nhanh đến như là một trận gió lốc, hướng phía Diệp Phi cuồng loạn địa gào thét mà đi. Ba ba ba. Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, ngay cả tiếp theo tránh đi mấy đao về sau, thừa dịp chỉ bạ thẳng cây ngừng một lát, hai chân hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân như một thanh kiếm sắc, đuổi theo. Bạo! Một tiếng quát lớn nổ vang. Diệp Phi trực tiếp vận động một quyền, hướng phía chỉ bạ thẳng cây vành sát mà đi. Bởi vì Diệp Phi tốc độ quá nhanh, nhanh đến để chỉ bạ thẳng cây không kịp ra chiêu, cho nên chỉ bạ thẳng cây chỉ có thể nhấc đao đó đỡ. Bang! Một quyền hung hăng nện ở lưỡi đao phía trên, phát ra tiếng va chạm giòn giã. To lớn lực trùng kích đem chỉ bạ thẳng cây cho đẩy lui mấy bước. Một quyền rơi xuống ngay mắt, Diệp Phi lại là một cái bước xa xông lên trước, một cước như trọng truy quét ngang mà ra. Chỉ bạ thẳng cây ngay tại lảo đảo lui lại, căn bản là không có cách đón đỡ. Ầm. Một cước này nặng nề mà đá vào chỉ bạ thẳng cây phần eo phía trên. Ách a. Nương theo lấy chỉ bạ thẳng cây kêu đau một tiếng, thân thể của hắn không bị khống chế, nằm ngang bay ra ngoài. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, công kích không có kết thúc, lại hướng phía chỉ bạ thẳng cây đuổi theo. Mắt thấy Diệp Phi liền phải đuổi tới chỉ bạ thẳng cây, một bên chỉ bạ bùi bắt đại quát một tiếng, mơ tưởng làm tổn thương ta sư đệ. Lập tức, chỉ bạ bùi tám hướng phía Diệp Phi lao đến. Hắn đôi mắt một hàn, tiên tiên chân khí phóng thích mà ra, dài vài tấc võ sĩ đao mang theo giữ dằn đao khí, hướng phía Diệp Phi chém tới. Bạch, một đạo lạnh lẽo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Phi tranh thủ thời gian dừng lại đuổi theo, về sau một cái nhảy vọt, lúc này mới tránh đi chỉ bạ bùi tám đột nhiên chém tới một đao. Âm ầm một tiếng nổ vang, vừa rồi Diệp Phi trô đứng mặt đất ngạnh sinh sinh bị đánh mở một đạo rưỡi mét dài lỗ hổng. Mắt thấy hai người này bắt đầu liên thủ công kích mình, Diệp Phi triệt để giận. Hai người quá phiền, vậy liền trước diệt đi một người đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi không sợ hãi chút nào, phóng tới chỉ bạ bùi tám. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Quả thực là vọng tưởng. Chỉ bạ bùi tám khinh thường cười một tiếng, hắn hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Nương tựa theo phản xung lực, thân thể của hắn lăng không một cái xoay tròn, mượn võ sĩ đao trọng lượng, để thân thể xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Sao bác cực nhất đao lưu. Gió lốc. Chỉ bạ bùi tám cả người tựa như hóa thành một đạo cuồng bạo gió lốc, võ sĩ đao giống như là thành một cái máy cắt kim loại, theo thân thể của hắn xoay tròn, cắt về phía Diệp Phi. Cổ kiếm thuật. Chỉ phía xa tinh thần. Diệp Phi ngưng tụ lại chân khí, hướng phía xoay tròn mà đến chỉ bạ bùi tám đánh ra một đạo kiếm ý. Ken. Bị đạo kiếm ý này đánh trúng, chỉ bạ bùi tám gió lốc chạm trực tiếp bị đánh tan, khiến cho thân thể của hắn lảo đảo hướng về sau phương không ngừng tối lui. Khi hắn giữ vững thân thể lúc, chỉ bạ bùi tám đôi mắt mang theo không dám tin thần sắc nhìn cách đó không xa Diệp Phi, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đối phương thế mà dễ như trở bàn tay liền đánh tan hắn gió lốc chạm, mà lại hắn đến cùng là như thế nào làm được? Trong tay hắn căn bản là không có vũ khí, kia vừa rồi kim loại giao qua âm thanh lại là chuyện gì xảy ra? Hoa hạ heo, ta muốn giết ngươi. Lúc này, bị đẩy lui chỉ bạ thẳng cây tức giận gầm thét mắng to, hướng Diệp Phi vọt lên. Vừa rồi không cẩn thận bị Diệp Phi đá bay, để trong lòng của hắn nộ khí liên tục xuất hiện. Cho nên, lần này, hắn trực tiếp buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, chuẩn bị đem Diệp Phi trực tiếp diệt đi. Diệp Phi vốn định trước diệt đi chỉ bạ bùi tám, nhưng mắt thấy chỉ bạ thẳng cây đã lao đến, hắn liền làm dự định. Đã như vậy, vậy liền trước diệt đi cái này ồn ào ra hòa đi. Diệp Phi đôi mắt lạnh lùng, không mang mảy may tình cảm. Hắn ám thầm bật khí, tâm pháp xoay trái, đem chân khí không ngừng ngưng tụ ngón tay, để chân khí trở nên càng thêm tràn đầy. Theo Diệp Phi lực lượng bốc lên, trên đất cho bụi đều đi theo bị cuốn lên, như là phim ảnh đặc hiệu đồng dạng. Cũng liền tại lúc này, chỉ bạ thẳng cây đã đi tới cách Diệp Phi không đến 1m địa phương. Chỉ bạ bùi tám cảm giác được Diệp Phi trên thân tăng vọt hãi nhiên khí thế, chấn động trong lòng. Hắn lập tức hướng về phía chỉ bạ thẳng cây hô to nói, sư đệ, lui, nhanh chóng lui lại. Nhưng chỉ bạ thẳng cây đã khí chạy lên não, đâu còn nghe tiếng vào chỉ bạ bùi tám. Sao bác cực nhất đao lưu, thiết sư dáng. Chỉ bạ thẳng cây hai tay nắm võ sĩ đao, nâng quá đỉnh đầu, hướng phía Diệp Phi điên cuồng địa chạm xuống dưới. Bạch, mà Diệp Phi lại là cứ như vậy đứng tại chỗ, ngón trỏ tay phải lăng không như thế hướng phía chỉ bạ thẳng cây xẹt qua một đạo hời hợt quy tích. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Một đạo như có như không màu trắng quang nhận chạm ra ngoài, giống như xuất hiện qua, lại hình như ảo giác. Chỉ bạ bùi tám cùng chỉ bạ thẳng rễ cây vốn không biết Diệp Phi đã làm gì, căn bản liền không có kịp phản ứng. Một cái chém ngang qua đi, Diệp Phi vẫn đứng tại chỗ, tay phải đã để xuống. Hết thể giống như đều giống như trước đó, không có phát sinh cái gì đặc biệt tình huống. Duy chỉ có không giống chính là, chỉ bạ thẳng cây ngừng lại, nâng tại không trung võ sĩ đao cũng không tiếp tục rơi xuống. Chỉ bạ bùi tám sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc, liền hô nói, sư. Thế nhưng là, hắn vừa mới hô một chữ, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, chỉ bạ thẳng cây trong tay võ sĩ đao đã rơi vào trên mặt đất. Một giây sau, bèn, chỉ bạ thẳng cây thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Sư đệ, chỉ bạ bùi tám sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian lao đến, liền thấy chỉ bạ thẳng cây đầu đã cùng thân thể điểm nhà, nhanh như chớp lăn đến một bên, máu tươi không ngừng địa chảy ra đến, mười điểm dọa người. Ở đây tất cả dạ mạ đã tạo thành viên ngược lại rút khí lạnh, thậm chí muốn dọa ra nước tiểu đến. Một màn này chẳng cảnh, đủ để cho bọn hắn làm cả một đời ác ngộng. Bọn hắn rõ ràng không thấy được Diệp Phi làm cái gì, nhưng chỉ bạ thẳng cây nhưng vẫn là chết rồi. Hơn nữa còn chết thê thảm như vậy, lại chết một cao thủ. Tiểu tử này thực lực đến cùng là có bao nhiêu biến thái? Chương 1461, vượt qua tưởng tượng. Chương 1461, vượt qua tưởng tượng. Liền ngay cả một bên bà ưa, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng mấy người cũng đều bị Diệp Phi vừa rồi kia kinh thế hai tục một chiêu cho chấn kinh đến. Vô chiêu thắng hữu chiêu, một chiêu chế địch. Trong mắt của bọn hắn lóe ra cùng nhiệt sùng bái. Vương thực lực lại mạnh lên. Lúc này, chỉ bạ bùi tám trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận. Hắn cuối cùng nhìn chỉ bạ thẳng cây, sau đó đứng lên, ánh mắt lạnh như băng tiếp cận Diệp Phi, tay phải nắm thật chặt chuôi đao, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Bụt. Ngay sau đó, chỉ nghe một đạo lưỡi mác âm thanh thanh thúy vang lên. Chỉ bạ bùi bắt tướng võ sĩ đao rút ra, sau đó đột nhiên hướng trên mặt đất bổ ra một đao. Bạch. Có ánh hàn mang lấp loé mà lên. Võ sĩ đao cách xa mặt đất hai thốn dừng lại. Nhưng mà, một đạo cuồng bạo kinh phong, lấy chỉ bạ bùi tám làm trung tâm, từ dưới chân của hắn khuếch tán ra. Soạn. Trên đất cát đá bị thổi tan, liền ngay cả rơi trên mặt đất võ sĩ đao đều bị thổi loạn xoạng rung động. Đáng ghét Hoa Hạ tiểu tử, ngươi dám giết sư đệ ta. Ta chỉ bạ bùi tám đêm nay nhất định sẽ đưa ngươi chém giết, vì sư đệ ta báo thù. Chỉ bạ bùi tám nhìn chằm chằm Diệp Phi, tiếng nổ hô to. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta? Diệp Phi cười nhạo một tiếng, lắc đầu, không có ý tứ, ngươi làm không được. Bà cả. Chỉ bạ bùi bát đại quát một tiếng, ta tập được sư phụ chân truyền, giết ngươi rất dễ dàng. Vừa mới nói xong, chỉ bạ bùi tám nắm chặt võ sĩ đao, kéo theo một cỗ khí lãng, hướng phía Diệp Phi lao xuống mà đến. Hắn trọng tâm ép tới rất thấp, cái này khiến tốc độ của hắn trở nên càng thêm tấn mãnh. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, chỉ bạ bùi tám cũng đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Sao bác cực nhất đao lưu, lôi minh. Bạch. Một đao chém xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, mà lại bởi vì xuất đao tốc độ cực nhanh, lại ẩn ẩn tuôn ra một tia âm thanh sấm sét. Không khí bị cắt đứt, lưỡi đao đều bởi vì ma sát trở nên phát nhiệt nóng lên. Diệp Phi ánh mắt trầm xuống, chân đạp quỷ dị bộ pháp, trực tiếp tránh đi chỉ bạ bùi tám cái này thế tới hung mãnh một đao. Lập tức, không cho chỉ bạ bùi tám mảnh khắc giảm sóc thời gian, Diệp Phi chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Siêu. Diệp Phi thân thể như là một viên đạn đạo, hướng phía chỉ bạ bùi tám gào thét mà đi. Đang áp sát chỉ bạ bùi tám nháy mắt, Diệp Phi trực tiếp nâng lên một quyền, hướng phía chỉ bạ bùi tám ngược đập tới. Bất quá, chỉ bạ bùi tám thực lực cuối cùng muốn so chỉ bạ thẳng cây mạnh lên một điểm, mà lại phản ứng cũng càng nhanh. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phi công kích đến thời điểm, ánh mắt của hắn một hàn, một tay cầm võ sĩ đao, lấy một cái xảo trá góc độ, hướng phía Diệp Phi cổ cắt quá khứ. Diệp Phi lông mày nhíu lại, không nghĩ tới gia hỏa này tốc độ phản ứng còn rất nhanh, liền từ bỏ lần này công kích, mà là chân trái bỗng nhiên hướng phía trước đạp một cái, mượn phản xung chi lực, cấp tốc lui lại cách xa mấy mét. Bạch. Mà chỉ bạ bùi tám một đao này, cũng rơi vào khoảng không. Chỉ bạ bùi tám trong lòng cảm giác nặng nề, chăm chú nhìn Diệp Phi. Mặc dù vừa rồi một chiêu cũng không có phân ra thắng bại, đến hắn lại rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này Hoa Hạ tiểu tử kinh nghiệm chiến đấu không phải bình thường phong phú. Cho nên, mình không thể chủ quan, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Diệp Phi cũng để mắt tới chỉ bạ bùi tám, sau đó một cước nâng lên rơi vào chỉ bạ thẳng bên tây bên cạnh võ sĩ đao, giữ tại ở trong tay. Mặc dù cái này đảo quốc võ sĩ đao, đao không giống đao, kiếm không giống kiếm, dùng không thế nào vừa tay, nhưng ít ra so cái gì đều không cầm muốn tốt. Mà lại, dù sao lấy mình bây giờ cảnh giới, vô luận cầm cái gì, đều có thể đem nó xem như tuyệt thế hảo kiếm. Chỉ bạ bùi tám thấy một đao chẳng không, chỉ là dừng lại một chút mấy giây, liền lần nữa hướng phía Diệp Phi lao đến. Gió lốc. Chỉ bạ bùi tám một tiếng quát lớn, thân thể mượn nhờ chạy lực lượng, nháy mắt đằng không mà lên. Đồng thời, phần eo của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, sau đó liền gặp cả người hắn giống như là ngang vòi rồng hướng Diệp Phi cán quét mà đi. Bởi vì chỉ bạ bùi tám xoay tròn tốc độ quá nhanh, trong tay võ sĩ đao đã hình thành bao quanh màu trắng quang nhận, phản phất muốn đem Diệp Phi chỗ phương vị hoàn toàn bao lại. Diệp Phi ánh mắt lấm liệt, mặc dù cùng là sao bắc cực nhất đao lưu gió lốc chạm nhưng rõ ràng, chỉ bạ bùi tám chỗ thi triển một chiêu này, muốn so chỉ bạ thẳng cây mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Cái này chính là tu vi chênh lệch. Hậu thiên võ giả cùng tiên thiên võ giả so sánh, có chênh lệch không nhỏ. Chiêu thức giống nhau, tiên thiên võ giả sử xuất chính là muốn mạnh hơn nhiều. Diệp Phi trực tiếp nâng lên võ sĩ đao lên kích. Ken. Chỉ bạ bùi tám một đao chạm xuống dưới, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Thế nhưng là, một chạm về sau, cũng không có như vậy kết thúc. Nương theo lấy tốc độ xoay tròn, chỉ bạ bùi tám thứ nhì chạm, đệ tam chạm, thứ tư chạm cũng liên tiếp mà tới. Thương thương thương. Một đạo đạo kim minh thanh âm nổ vang. Mặc dù Diệp Phi đem mỗi một chạm đều cản lại, nhưng chỗ tiết ra đến đao khí lại đem Diệp Phi bốn phía mặt đất cắt ra một đạo lỗ lớn. Có thể nghĩ, nếu là cái này mỗi một chạm đều rơi vào trên thân người, kia xác định vững chắc sẽ bị chém thành muôn mảnh. Sao bác cực nhất đao lưu không hổ là đạo quốc đệ nhất kiếm đạo lưu phái, sáng tạo ra chiêu thức đích sắc rất mạnh. Bất quá, Diệp Phi thì là gặp mạnh thì mạnh. Cho nên, Diệp Phi không sợ chút nào, khi biết được chỉ ba bụi tám lực công kích bắt đầu yếu kém lúc, lập tức phát động phản kích. Cổ kiếm thuật, một bước mười giết. Nương theo lấy một tiếng chân uống, Diệp Phi một tay xé đao, hướng phía chỉ ba bụi tám đâm tới. Thấu. Mà chỉ ba bụi tám, tựa hồ sớm đoán được Diệp Phi sẽ tại lúc này phát động phản kích. Khi Diệp Phi một đao này đâm tới lúc, chỉ ba bụi tám đột nhiên một tiếng quát nhẹ, toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt. Thiết sư dáng. Chỉ ba bụi tám trực tiếp chuyển đổi chiêu thức, đao thế không thù, đao khí không tiết, thân đao kế tiếp theo hướng xuống bổ tới, hướng thẳng đến Diệp Phi đầu truy kích mà đi. Một đạo ánh sáng óng ánh lơi đao, tựa như bầu trời hạ nguyệt, trong sáng như tuyết, chiếu sáng bầu trời đêm. Lúc này, chỉ ba bụi tám sớm đã khí sâu toàn thân, khí thế lăng lệ, nếu như Diệp Phi bị một đao này chém trúng, đầu không phải bị đánh thành hai nửa không thể. Cũng liền trong nháy mắt này, Diệp Phi đại não còn chưa làm ra phản ứng, thân thể liền đã sớm làm ra ứng đối. Cái này chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú mang đến ưu thế tuyệt đối. Diệp Phi cơ hồ là vô ý thức nâng lên võ sĩ đao đón đỡ, len ken một tiếng vang dọn, to lớn lực trùng kích, đem hai người dưới lòng bàn chân mặt đất xi măng đều chấn động phải vỡ ra. Kịch liệt hỏa hoa bắn ra mà ra, tạo thành khủng bố uy áp, để bốn phía giả mã đã tạo thành biển cảm giác trong lòng ngân hàn. Ngăn lại cái này một chạm về sau, Diệp Phi trong tay võ sĩ đao cấp tốc xoay chuyển, lánh mang chợt hiện, một cái đột thứ, hướng phía chỉ bạ bụi tám đuổi theo mà đi. Cổ kiếm thuật, truy mây bồi nguyện. Hiu, lăng lệ hàn quang gào thét mà ra, đâm rách không khí, mang theo như băng tuyết sụp đổ uy lực, trực kích chỉ bạ bụi tám. Hừ, chỉ bạ bụi tám hừ lạnh một tiếng, xách đao đón đỡ. Đinh, một đâm này vừa vặn đánh trúng chỉ bạ bụi tám trong tay võ sĩ đao trên thân đao. Nhưng mà dù cho bị ngăn lại, Diệp Phi kêu bá đạo lực trùng kích vẫn như cũ thôi động chỉ bạ bụi tám lui lại mà đi. Suy suy suy, dù cho chỉ bạ bụi tám liều mạng muốn đứng vững, nhưng hắn lực lượng nhưng căn bản không cách nào cùng Diệp Phi chống lại. Hai chân của hắn trên mặt đất kịch liệt ma sát, khiến cho hắn đế giày đều bị mài nát, mà trên mặt đất càng là hiện ra hai đạo màu đen dấu vết. A, chỉ bạ bụi bát đại giống một tiếng, toàn thân khí thế lại tăng vọt mấy lần. Trong tay võ sĩ đao chấn động mạnh một cái này mới miễn cưỡng đem Diệp Phi cho đẩy lui mấy bước. Hô, hô. Chỉ ba bụi bát đại miệng thở hào hẹn, hắn biết mình gặp năng lực ứng biến có thể xưng biến thái cao thủ. Muốn đem ra hỏa này chém giết, chỉ có thể sử xuất toàn bộ thực lực, bằng không mình căn bản không có khả năng chiến thắng. Nghĩ đến cái này, chỉ ba bụi tám không tiếp tục giữ lại, mà là đem thực lực tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Hai tay của hắn cầm võ sĩ đao, giơ lên cao cao lên đỉnh đầu, sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Diệp Phi cũng chăm chú nhìn chỉ ba bụi tám, sắc mặt lạnh lùng. Một giây sau, hô, hai người đồng thời hướng phía đối phương khởi xướng xung kích. Chỉ ba bụi tám vẫn như cũ giống như trước đó, trong tay võ sĩ đao cao cao giơ lên, một cái 180 độ trọng lực bổ xuống. Cùng trước đó khác biệt chính là, lần này hắn lực lượng càng lớn, độ càng nhanh, mà lại góc độ cũng càng thêm xảo trá, để người khó mà phòng bị. Diệp Phi cũng biết, gia hỏa này hẳn là đem toàn bộ thực lực làm ra, cho nên cũng không tiếp tục phất lờ, cùng chỉ ba bụi tám triển khai kịch liệt công phòng chiến. Hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, chuyển đằng lật bọn, để mắt người tốn hỗn loạn. Lúc này, trung quanh giả mạ đã tạo thành biên đã thấy không rõ thân ảnh của hai người, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến từng đợt kim loại va chạm thanh âm. Liền ngay cả bà ủa mấy người cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai người di động thân ảnh, lại không cách nào đuổi theo hai người ra chiêu động tác. Liên tiếp đối chiến hơn 100 chiêu, thân ảnh của hai người lần nữa bị bắn ra. Hồi lâu không thể kết thúc chiến đấu, chỉ bà bụi tám đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Hắn kia thân kimono, không gió mà bay, một đầu bên trong tóc dài cũng theo gió phất phới. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Diệp Phi chỗ hiện ra thực lực đã vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 1462, bá khí ầm ầm. Chương 1462, bá khí ầm ầm. Hắn muốn cho là mình có thể nhẹ nhõm đem cái này hoa hạ tiểu tử chém giết, vì chính mình sư đệ báo thủ. Nhưng bây giờ xem xét, chỉ sợ rất khó. Nhưng việc đã đến nước này, mình đã không có đường lui, nhất định phải liều chết một trận chiến. Mình một trận chiến này, không chỉ có là báo thủ chi chiến, càng là giữ gìn sao Bắc cực nhất đao lưu danh dự một trận chiến. Trong lòng của hắn chiến ý bốc lên, hướng phía Diệp Phi lần nữa khởi xướng mãnh liệt bắn bọn. Khi tới gần Diệp Phi sát na, trong tay hắn võ sĩ đao đại lực đánh xuống, trực kích Diệp Phi lồng ngực. Sao Bắc cực nhất đao lưu, tảng sáng. Bạch, cái này một chạm, kéo theo cuồng bạo lực lượng, như sấm như điện, như gió như ảnh. Bạch, một đao chém xuống, đao ảnh trong chất, không phân rõ hư thực. Chỉ ba bụi tám một chiêu này đã rất mạnh rất mạnh, thế nhưng là một giây sau, chỉ ba bụi tám lại cảm giác được một cô khí thế kinh khủng đánh tới. Cổ kiếm thuật, một kiếm dấu không. Diệp Phi thanh âm vừa dứt dưới, một đạo đạo kinh khủng kiếm khí liền từ bốn phương tám hướng đánh tới, thẳng bức chỉ ba bụi tám. Chỉ bà Bùi Tám muốn tránh lại phát hiện mình căn bản tránh không xong. Kia vô số đạo kiếm khí cơ hồ nháy mắt phong rơi hắn tất cả đường lui. Ta sao Bắc Cực nhất đao lưu chính là đạo quốc mạnh nhất kiếm đạo lưu phái, là bất bại. Sao Bắc Cực nhất đao lưu? Thần phạt. Chỉ bà Bùi Tám chợt quát một tiếng, trực tiếp vung ra mạnh nhất một chạm. Thế nhưng là, Diệp Phi cái này thi triển đi ra cổ kiếm thuật, trực tiếp lấy bạo lực tư thái, đem nó nghiền ép xuống tới. Kinh khủng kiếm khí chạm đến Chỉ Bá Bùi Tám trên thân, Chỉ Bá Bùi Tám còn đến không kịp phản ứng, thân thể liền triệt để bị đánh vỡ ra đến, nháy mắt chết hết. Ầm ầm một tiếng vang trầm, Chỉ Bá Bùi bắt trọng trọng địa ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, đâm người mắt mũi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều dừng lại tiến công. Tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ. Nhất là Dạ Mạ Đạ Tổ những người này, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt liền cùng nhìn Tần Minh. Cái này Hoa Hạ nam tử quá cường đại, mạnh đến không thể tưởng tượng. Phu dù qua Hi Ozo, Chỉ Bá thẳng cây, Chỉ Bá Bùi Tám, ba đại cao thủ vậy mà đều bị hắn nhất nhân chạm giết. Ba vừa mấy người cũng đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên bọn hắn vương. Nhất nhân chạm giết ba đại cao thủ, ba khí ầm ầm. Đây chính là bọn họ một mực đi theo vương. Xử lý Chỉ Bá Bùi Tám về sau, Diệp Phi bĩu môi, sau đó đem võ sĩ đao ném xuống đất. Lập tức hắn nhàn nhạt quét mắt Dạ Mạ Đạ Tổ người, nói: hiện tại các ngươi tổ trưởng chết rồi, cao thủ cũng chết rồi, các ngươi còn muốn phản kháng à? Tất cả Dạ Mạ Đạ tạo thành viên nhao nhao lắc đầu, đem vũ khí trong tay toàn bộ ném xuống đất. Về phần những cái kia Dạ Mạ Đạ Tổ các cao tầng, bọn hắn toàn thân run rẩy, quả quyết quỳ xuống, bọn hắn hiện tại hoàn toàn không sinh ra cùng Diệp Phi đối kháng suy nghĩ. Lá, Diệp tiên sinh, van cầu ngài, đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta a. Chúng ta vô ý cùng ngài đối nghịch, cái này tất cả đều là chúng ta tổ trưởng ý tứ a. Dạ Mạ Đạ Tổ các cao tầng đều quỳ trên mặt đất, hướng Diệp Phi dập đầu cầu xin tha thứ. Các người đám rác rưởi này, ta lười nhác độc thủ. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, khép khép mắt, nói: các người Dạ Mạ Đạ Tổ cùng sao Bắc Cực nhất đao lưu quan hệ rất tốt, đúng không? Vẫn được, vẫn được. Một cái cao tầng run rẩy về nói: vậy các người đi nói cho sao Bắc Cực nhất đao lưu Chỉ Bá Hạp Dịn, hắn muốn báo thủ, ta Diệp Phi tùy thời hoan nên. Diệp Phi cất giọng nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, một đám cao tầng đều sửng sốt. Cái này Hoa Hạ tiểu tử cũng qua cuồng bạc đi, vậy mà muốn khiêu chiến Chỉ Bá Hạp Dịn. Tại đảo quốc, Chỉ Bá Hạp Dịn thế nhưng là kiếm đạo đệ nhất nhân, được người tôn xưng là kiếm thần. Từ ấy năm tới nay như vậy, có vô số người khiêu chiến Chỉ Bá Hạp Dịn, nhưng những người kia, kết quả sau cùng đều là thảm bại. Lời ta nói, các ngươi nghe tới rồi sao? Diệp Phi lạnh lùng hỏi. Nghe tới, nghe tới. Một đám cao tầng liên tục gật đầu đáp lại. Diệp Phi không nói thêm gì nữa, mà là vung tay lên, các huynh đệ, chúng ta đi. Ha ha ha, đi. Nương theo lấy bả vừa đám người một trận tiếng cười to, tất cả mọi người đi theo Diệp Phi cùng lên xe, rời đi Dạ Mạ Đạ Tổ tổng bộ. Diệp Phi một đoàn người, 34 người đến, 34 người rời đi, không một người thương vong. Dùng tuyệt đối ba khí tư thái, đem Dạ Mạ Đạ Tổ đánh không có tính tình. Thằng đến đưa mắt nhìn Diệp Phi một đoàn người lái xe rời đi, một đám cao tầng mới run rẩy địa từ dưới đất bò dậy. Phu Cựu Đại Quân, chúng ta nên làm cái gì? Một cái cao tầng nhìn về phía một người trung niên nam tử, hỏi. Trung niên nam tử này tên là Tổ Sổ Phụ Cựu Đạ, là Dạ Mạ Đạ Tổ phó tổ trưởng, địa vị gần với Tạ Rồ Tạ Cậy A Mạ. Đúng à, Phu Cựu Đại Quân, tối nay là chúng ta Dạ Mạ Đạ Tổ kiến lập đến nay gặp phải lớn nhất sỉ nhục. Chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Chúng ta nhất định không thể bỏ qua những người kia. Lại một cái cao tầng giận không kèm được mà giống lên nói. Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ nhíu mày, nhìn về phía gia hỏa này, nói: "Trong Dụ Quân, ngươi nếu là có bản sự, vậy liền đi giết những tên kia, không muốn ở ta nơi này bên trong mã hậu pháo." "Ê." Cái này cao tầng xấu hổ cười một tiếng, không tiếp tục nói nhiều, để hắn đi giết Diệp Phi một đoàn người, vậy tương đương là đi tự sát. Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ hít sâu một hơi, nói: "Các ngươi lập tức để các huynh đệ đem cái này bên trong dọn dẹp một chút, không muốn đem chuyện tối nay truyền đi. Ta hiện tại lập tức đi tìm Chỉ Bá Hạo Dĩn lao tiền bối, để lão nhân già ông ta cho chúng ta báo thù." Thế nhưng là Chỉ Bá Hạo Dĩn lão tiền bối những năm này một mực tu thân dưỡng tính, đã rất lâu không cùng người đấu, lão nhân gia ông ta thật sẽ giúp chúng ta à? Một cái địa trung hải nam tử nói. Ha ha, các ngươi đây liền không cần lo lắng. Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ híp híp mắt, lão tiền bối coi như bây giờ tâm lại tĩnh, nhưng nếu như khi hắn biết được đồ đệ của mình đều bị người cho giết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không mặc kệ đi. Cái khác cao tầng điểm phân điểm đầu, dù sao Chỉ Bá Hạo Dĩn thế nhưng là phi thường bao che cho con, học trò cưng của mình chết rồi, hắn há có thể ngồi yên không lý đến? Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ nghĩ nghĩ, nói: các ngươi đem Chỉ Bá thẳng cây cùng Chỉ Bá Bùi Tám lượng bị các hạ thi thể đem đến trên xe đi, ta cái này liền đi tìm lão tiền bối. Những người khác gật đầu xác nhận, sau đó đều hành động. Không đầy một lát, một cỗ màu đen buồn điện SUV liền rời đi ra Mạ Đạ Tổ tổng bộ. Sao Bắc Cực nhất đao lưu mặc dù hưng khởi thời gian tương đối chế, nhưng ở đảo quốc lại là phát triển tốc độ nhanh nhất một cái lưu phái. Bởi vì Sao Bắc Cực nhất đao lưu lực ảnh hưởng lớn nhất, có được đệ tử nhiều nhất, cả nước các nơi cùng hải ngoại điểm đạo trường số lượng nhiều nhất, lại có là Sao Bắc Cực nhất đao lưu đương nhiệm lưu chủ Chỉ Bá Hạp Dĩn, là bây giờ đảo quốc đệ nhất kiếm thần, từ gia đạo đến nay chưa bao giờ có thua trận. Cho nên cái này cũng càng thêm tăng thêm Sao Bắc Cực nhất đao lưu danh vọng. Đảo quốc cùng Hoa Hạ đồng dạng, hiện tại cũng tiến vào mùa đông thời tiết. 10 giờ tối, nhiệt độ hạ, gió lạnh điều hưu, bên ngoài 10 điểm rét lạnh. Bất quá, dù cho thời tiết rét lạnh, nhưng ở phồn hoa đông đô trung tâm thành phố, vẫn như cũ người đến người đi, như nước chảy, phi thường náo nhiệt. Bất quá, người trên đường phố nhóm khi đi ngang qua một cái kiến trúc vật lúc, đều sẽ dừng bước lại, chỉ trỏ, mặt lộ vẻ kính ngưỡng chi sắc. Mà nhà này công trình kiến trúc chính là bây giờ sao Bắc cực nhất đao lưu lớn nhất đạo quán, Trấn Võ đạo quán. Cao lớn bảng số phòng trên lầu viết sao Bắc cực nhất đao lưu 5 cái thiếp vàng sắt chữ lớn, cổng chào dưới đáy bậc thang chừng 16 cấp, phi thường to lớn khí phái. Tại đạo quán đứng ở cửa 4 cái người mặc kimono, nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, bên hông treo võ sĩ đao võ sĩ. Bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo. Lúc này, tại đạo quán bên trong, đèn đuốc sáng trưng, rộng rãi sáng sủa. Hơn 30 tên người mặc màu đen, màu lam hoặc màu trắng võ đạo phục đệ tử ngồi vây quanh tại sân huấn luyện trên mặt đất, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong sân ương đối kháng. Chỉ gặp ở đây địa trung ương, một người có mái tóc xám trắng, bệnh tóc, mặc một thân màu xám võ đạo phục, dáng người trung cấp, con mắt dài nhỏ lão nhân trong tay cầm một đem kiếm gỗ. Lão nhân một mặt bình tĩnh nhìn về phía đối diện 8 cái dáng người hùng tráng, trong tay cầm võ sĩ đao đệ tử. Lão nhân này chính là đảo quốc đệ nhất kiếm thần, Chỉ Ba Học Dịn. Mặc dù bọn hắn là 8 người, mà lại cầm trong tay hay là thuần cường chế tạo võ sĩ đao, nhưng đối mặt Chỉ Bạ Hạo Dĩn, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác sợ hãi. Không có cách, Chỉ Bạ Hạo Dĩn thực tế là quá mạnh, vẻn vẹn bằng vào một đem kiếm gỗ, liền đem bọn hắn 8 người đánh bay chí ít gần 10 lần. Chỉ Bạ Hạo Dĩn nhàn nhạt nói, "Ta sớm nói với các người, tâm một tĩnh, lúc công kích, đừng có bất luận cái gì tạp niệm, nhất định phải chuyên chú, các ngươi hiểu chưa?" "Minh bạch, sư phụ." 8 người cùng kêu lên đáp lại. "Tốt, hiện tại kế tiếp theo." Chỉ Bạ Hạo Dĩn nhẹ gật đầu, sau đó tay phải cầm kiếm gỗ, lật ra một đạo kiếm hoa. "Ông." Dù cho không có sử dụng chân khí, lực lượng hùng hồn vẫn như cũ để kiếm gỗ rung động lên tiếng. Chương 1463, lửa giận tiêu đốt. Chương 1463, lửa giận tiêu đốt. 8 người đệ tử nuốt một cái ít hầu, sau đó hô to một tiếng, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó hướng phía Chỉ Bạ Hạo Dĩn mà tới. Khi người đệ tử thứ nhất xông lại lúc, một đao hướng phía Chỉ Bạ Hạo Dĩn chém qua. Cái này một chạm lực lượng 10 điểm mãnh liệt, mà lại tốc độ rất nhanh, tính công kích mạnh phi thường. Nhưng mà, Chỉ Bạ Hạo Dĩn chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bước chân hướng phía trước bước nửa bước, trong tay kiếm gỗ vẩy một cái, liền nhẹ nhõm tháo bỏ xuống đối diện đệ tử một đao chi uy. Mưa, Chỉ Bạ Hạo Dĩn hóa chọn bị đâm, đem kiếm gỗ trực tiếp hướng phía trước một đỉnh, tốc độ nhanh đến để tên này đệ tử căn bản là không có cách kịp phản ứng. Đông, một tiếng vang trầm, kiếm gỗ trực tiếp đè vào tên đệ tử này trên ngực. Tên đệ tử này trong khoảnh khắc liền cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh tới, một giây sau, hắn toàn bộ thân thể liền về sau bay lên, té ra xa 5-6 mét. Đúng lúc này, hai tên đệ tử khác đao hướng phía Chỉ Bạ Hạo Dĩn hai bên trái phải chém tới. Bù bù. Nhưng Chỉ Bạ Hạo Dĩn lại có chút một bên thân, liền tránh đi cái này hai đao. Lập tức, Chỉ Bạ Hạo Dĩn một kiếm hướng phía trong đó một người đệ tử võ sĩ đao bổ xuống. Tên đệ tử này tranh thủ thời gian nhấc đao đón đỡ, chỉ nghe thấy len ken vang lên trong trẻo, tên đệ tử này võ sĩ đao trực tiếp rời khỏi tay. Nhưng Chỉ Bạ Hạo Dĩn kiếm chiêu không tiết, kế tiếp theo bổ xuống, nặng nề mà bổ vào tên đệ tử này phần eo lên. A! Tên đệ tử này kêu đau đớn một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Sau đó, Chỉ Bạ Hạo Dĩn chân phải về sau di động nửa bước, thân thể chùn xuống, tay phải nắm chặt kiếm gỗ, về kéo về sau, cấp tốc về sau đón đỡ. Chỉ nghe thấy đông một tiếng, một cái chuẩn bị từ hắn hậu phương công kích đệ tử trực tiếp bị kiếm gỗ đánh trúng, bay ra ngoài. Sau đó, Chỉ Bạ Hạo Dĩn thân ảnh tựa như tia chớp liền xông ra ngoài, chủ động khởi xướng công kích. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến căn bản để mắt người thường đều bắt giữ không đến. Có đệ tử vốn định thừa dịp loạn công kích Chỉ Bạ Hạo Dĩn, thế nhưng là không chờ bọn họ ra chiêu, Chỉ Bạ Hạo Dĩn kiếm gỗ liền xuất quỷ nhập thần địa đánh trúng bọn hắn. Không đầy một lát, còn lại mấy tên đệ tử cũng còn không có kịp phản ứng, liền toàn bộ bay ra ngoài. Bởi vì chỉ là huấn luyện, Chỉ Bạ Hạo Dĩn chỉ dùng 30 lực, cho nên những đệ tử này chỉ là bị thương nhẹ, cũng không lo ngại. Chỉ Bạ Hạo Dĩn nhàn nhạt quét mắt ở đây các đệ tử, nói: "Các ngươi hãy nghe cho ta, muốn để chúng ta sao Bắc cực nhất đao lưu lâu dài không suy, vậy các ngươi liền phải siêng năng luyện tập, không được lười biếng, nghe rõ chưa?" "Nghe rõ." Các đệ tử toàn bộ đứng dậy, xoay người, cung kính đáp lại. "Tốt, hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc." Chỉ Bạ Hạo Dĩn gật gật đầu, sau đó tùy ý đem kiếm gỗ hướng phía sau hất lên. Hưu, kiếm gỗ như là mọc thêm con mắt, bắn ra, két một tiếng, cắm vào nơi xa một cái chất gỗ trong vỏ kiếm. Đang lúc Chỉ Bạ Hạo Dĩn chuẩn bị thay quần áo lúc rời đi đợi, bên ngoài truyền đến một đạo phát tiếng la. "Lao tiền bối, chờ chút." Chỉ Bạ Hạo Dĩn quay người nhìn lại, liền thấy tổ sổ phụ Cựu Đạ cùng đệ tử của mình bước nhanh đến. Mà lại, để hắn kỳ quái là, đệ tử của mình một mặt tâm trầm, còn nhấc lên hai cái được vải trắng căng cứu thương giường, trên giường hẳn là nằm hai người. "Phụ Cựu Đạ quân, không biết ngươi muộn như vậy tới tìm ta, là có chuyện gì không?" Chỉ Bạ Hạo Dĩn nghi hoặc địa hỏi. Nhưng mà Tô Sổ Phụ Cựu đã lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, vì phẫn hô nói: "Lao tiền bối, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta báo thù à?" Chỉ Bạ Hạo Dĩn sửng sốt một chút, nói: "Phụ Cựu đại quân, có lời gì, ngươi dậy lại nói, cần gì phải quỳ xuống đâu?" Tô Sổ Phụ Cựu đã một mặt bi thương, đều không nói: "Lao tiền bối." Chỉ Bạ thẳng cây cùng Chỉ Bạ bùi tám lượng bị ngươi cho giết. Nghe nói như thế, Chỉ Bạ Hạo Dĩn biến sắc, ánh mắt nhìn về phía kia hai tấm cáng cứu thương giường. Mấy tên đệ tử đem cáng cứu thương giường đặt ở trên mặt đất, sau đó kéo ra vải trắng. Khi thấy Chỉ Bạ thẳng cây cùng Chỉ Bạ bùi tám chết thảm bộ dáng lúc, tất cả mọi người ở đây đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó tức giận ồn ào. "Dám giết ta là huynh đệ, ta nhất định phải chơi chết tên vương bắt đằng kia. Bà cả, bất kể là ai, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đây là trần trụi khiêu khích chúng ta sao Bắc cực nhất đao lưu." Các đệ tử trên mặt sắc mặt giận dữ, nhao nhao nắm chặt trong tay võ sĩ đao. Chỉ Bạ Hạo Dĩn song quyền nắm chặt, sau đó chậm rãi bung ra, hắn một mực tại tu tâm dưỡng tính, dù cho gặp được bất cứ chuyện gì, đều chưa từng để hắn tức giận. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy mình hai tên đệ tử chết thảm lúc, lửa giận lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Cái này, là ai làm? Chị bà Hào Dĩn ánh mắt lạnh lùng tiếp cận tổ sổ phủ Cựu Đạ. Nháy mắt, toàn bộ đạo quán bên trong nhiệt độ xuống đến không điểm. Cảm giác được từ trên thân chị bà Hào Dĩn phát tán ra uy áp, tổ sổ phủ Cựu Đạ nhịn không được nuốt một cái ít hầu, run rẩy nói, lão, lão tiền bối, hai vị các hạ là bị một tên người hoa giết chết. Người hoa? Chị bà Hào Dĩn nhíu mày, nói tiếp, ta phải biết tình huống tắc kẽ. Này, tổ sổ phủ Cựu Đạ đông nhiên gật đầu một cái, sau đó một mực cung kính đem nửa giờ trước phát sinh sự tình nói cho chị bà Hào Dĩn nghe. Ở đây đệ tử khác nhóm cũng đều duy trì yên tĩnh, lắng nghe. Nghe xong tổ sổ phủ Cựu Đạ giảng thuật về sau, một cái mặt chữ liền đệ tử trực tiếp giống to, lại là cái kia gọi Diệp Phi ra hỏa. Chúng ta mấy vị là huynh đệ đều chết tại hắn trên tay, chúng ta nhất định phải giết hắn. Giết hắn? Đệ tử khác cũng đều nhao nhao giống to. Tất cả yên lặng cho ta. Chị bà Hào Dĩn một tiếng chân uống, lập tức ở đây các đệ tử đều an tĩnh xuống dưới. Hắn quét mắt ở đây các đệ tử, lạnh lùng nói, ta sớm nói với các ngươi qua, phải chăm chỉ luyện tập, tăng lên của mình tiếng nói. Chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Các ngươi coi là bằng các ngươi thực lực hôm nay, liền có thể chiến thắng cái kia Hoa Hạ tiểu tử à? Sư phụ, coi như tiểu tử kia thực lực mạnh hơn, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn chiến thắng không được hắn một cái? Một người đệ tử cứng cổ, nói, tại chính thức cao thủ trước mặt, mặc kệ người lại nhiều, đều chỉ là một con số mà thôi, hắn vẫn như cũ có thể đưa ngươi nhóm nhẹ nhõm chém giết. Chỉ bà Hào Dĩn hít sâu một hơi, bằng không, chúng ta nhiều đệ tử như vậy, cũng sẽ không trước sau chết tại tay của hắn bên trong. Sư phụ, khó nói chúng ta liền trơ mắt nhìn xem tiểu tử kia kế tiếp theo tại trước mặt chúng ta phế lối, mà không quan tâm à. Tên đệ tử này giọng căm hận nói. Chỉ bà Hào Dĩn nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, nói, lần này, ta sẽ đích thân xuất mã, cùng cái kia Hoa Hạ tiểu tử đến một trận sinh tử chi chiến. A, một tên đệ tử sửng sốt một chút, sư phụ, khó nói ngài muốn đích thân độc thủ. Đúng. Chỉ bà Hào Dĩn nhẹ gật đầu, nói, cái này Hoa Hạ tiểu tử thực lực rất cường đại, đáng giá ta tự mình độc thủ. Nếu như sư phụ ngài tự thân xuất mã, vậy chúng ta chính là các huynh đệ đại thủ liền có thể báo. Một cái mặt tròn đệ tử kích động nói. Tô Sô phủ Cựu Đạ nết miệng cười nói, đúng à, lão tiền bối, chỉ cần ngài tự thân xuất mã, kia tiểu tử tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ à. Phu Cựu Đạ, ngươi nghe kỹ cho ta, ta chỉ bạ Hảo Dĩn là vì đệ tử báo thủ, mà không phải cho các ngươi giả mạ đạ tổ ra mặt. Nếu không phải xem ở các ngươi giả mạ đạ tổ tiền bối cùng ta sao Bắc Cực Nhất Đao Lưu tiền bối giao hảo phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ quản các ngươi à? Chỉ bạ Hảo Dĩn ánh mắt lạnh như băng nói. Nghe tới chỉ bạ Hảo Dĩn lời nói, Tô Sô phủ Cựu Đạ cảm giác dùng mình, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Chỉ bạ Hào Dĩn hừ nhẹ một tiếng, nói với tổ sổ phủ Cựu Đạ, ngươi lập tức tra rõ ràng tiểu tử kia điểm dừng chân, sau đó ngày mai cho hắn đưa một phần chiến thiếp đi qua, ta tại chỗ ở chờ hắn. Nếu như hắn không ứng chiến làm sao bây giờ? Tổ sổ phủ Cựu Đạ hỏi. Hắn sẽ ứng chiến. Chỉ bạ Hào Dĩn lạnh nhạt nói. Nói xong, chỉ bạ Hào Dĩn liền cắn nát ngón tay, tại trên quần áo kéo xuống một tấm vải, dùng huyết thủy tại bảy lên viết xuống mấy câu, sau đó đem vải đưa cho tổ sổ phủ Cựu Đạ. Tổ sổ phủ Cựu Đạ cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, tiếp nhận chiến thư, gật đầu đáp ứng về sau, liền mau chóng rời đi đạo quán. Cùng tổ sổ phủ Cựu Đạ vừa đi, chỉ bạ Hào Dĩn đại đệ tử chỉ bạ cả vẫy đi tới, cung kính hỏi, sư phụ, ngài thật chuẩn bị tự mình xuất chiến à? Ừm. Chỉ bạ Hào Dĩn nhẹ gật đầu. Chỉ bạ cả vẫy nhíu mày nói, sư phụ, ta cảm thấy kia tiểu tử căn bản không đáng ngài xuất thủ, vẫn là để đệ tử thay thế ngài ứng chiến đi. Chỉ bạ Hào Dĩn vỗ vỗ chỉ bạ cả vẫy bà bay, mỉm cười nói, thắng bình, ngươi là ta xuất sắc nhất đệ tử, sao Bắc Cực Nhất Đao Lưu tương lai liền dựa vào ngươi. Chương 1464, ước chiến kiếm thần. Chương 1464, ước chiến kiếm thần. Sư phụ, ngài đây là ý gì? Chị bạ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía chị bạ Hào Dĩn, khó nói ngài cảm thấy mình chiến thắng không được tiểu tử kia. Thắng bại thường thường ngay tại một ý niệm, ta không phải thần, ngày mai kết quả, ta cũng vô pháp đoán trước. Chị bạ Hào Dĩn híp híp mắt, bất quá, có thể chiến thắng kiếm khách của ta, bây giờ còn chưa xuất sinh đâu. Nói câu nói này thời điểm, chị bạ Hào Dĩn toàn thân lộ ra một cô ý chí chiến đấu dày đặc cùng tự tin. Cái này khiến chị bạ cảm toàn thân chấn động. Yên lặng lâu như vậy đảo quốc kiếm thần, rốt cục phải tiếp tục ra khỏi vỏ. Ngày thứ nhì, 10 giờ sáng nhiều, Diệp Phi mới tỉnh ngủ. Bởi vì tối hôm qua đánh giả mạ đạ tổ tổng bộ về sau, bà bố bọn người nói muốn ăn ăn khuya uống rượu chúc mừng một chút, Diệp Phi cũng thực tế không cách nào cự tuyệt các huynh đệ hảo ý, cho nên liền đáp ứng. Cùng các huynh đệ uống rượu, Diệp Phi cũng không dùng chân khí đem rượu tinh bức ra bên ngoài cơ thể, cho nên cái này quát một tiếng, Diệp Phi liền uống lớn, trực tiếp uống say. Bất quá, ngủ một giấc về sau, Diệp Phi cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần sung mãn, không có chút nào say rượu. Dù sao, Diệp Phi là võ giả, thân thể cơ năng thập phần cường đại, trong lúc ngủ, thân thể bên trong cồn liền đã bị xử lý. Xoay người xuống giường về sau, Diệp Phi tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen. Đi ra phòng tắm, sau khi mặc quần áo vào, Diệp Phi đang chuẩn bị đi gọi bà ưa bọn hắn, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa, liền thấy bà ưa, Cự Thuẫn, Ma Đồng bọn người chính cười ha hả đứng ở ngoài cửa. Mấy người các ngươi ra hỏa, tối hôm qua không có chơi lớn a? Diệp Phi cười híp mắt hỏi. Lão đại, chơi cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu a? Bà ưa giả bộ mơ hồ nói. Chính là nói a, tối hôm qua chúng ta một lần khách sạn, liền nằm ngủ, không có chơi a. Cự Thuẫn cũng nghiêm trang nói. Nóa, các ngươi còn trò ta trang. Diệp Phi hướng bà ước bọn người trợn mắt, các ngươi coi là tối hôm qua các ngươi một người gọi mấy cái muội tử đi gian phòng ta không thấy được. Bà ước bọn người mặt mo đều đỏ. Được rồi, tất cả mọi người là nam nhân, có chút nhu cầu rất bình thường. Bất quá, ta nhưng nói với các ngươi tốt, chơi thì chơi, đừng đùa lớn, có biết không? Diệp Phi nghiêm túc nói. Yên tâm đi, lão đại, trong lòng chúng ta nắm chắc, chính là tiểu chơi một chút. Cự Thuẫn nhếch miệng cười nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhìn về phía bà ước, bà ước, Thiên Hạt bọn hắn trở về rồi sao?
Không có.
Bà ước lắc đầu, nói, bất quá, Thiên Hạt bọn hắn cho ta chuyển đến một tấm bản đồ, nói là cái trụ sở kia phía ngoài bản đồ địa hình. Nói, bà ước liền đưa di động đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi nhìn trong chốc lát, đem địa đồ ghi tạc não hải bên trong về sau, liền đưa di động trả lại bà ước, kia Thiên Hạt bọn hắn đem địa đồ chuyển đến sau nói thế nào? Bọn hắn nói, kia phiến địa khu, địa hình tương đối phức tạp, cho nên còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu điều tra một chút, nhiều nhất ngày mai, bọn hắn liền sẽ trở về. Bà ước nói, vậy bọn hắn có hay không gặp được cái gì nguy hiểm?
Không có.
Tốt, chờ bọn hắn sau khi trở về, chúng ta liền muốn chuẩn bị xuất kích. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, đi thôi, hiện tại đã hơn 11 giờ, chúng ta đi trước ăn cơm trưa. Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng rời đi khách sạn. Sau khi ăn cơm trưa xong, bà ước đề nghị xế chiều đi tìm một chút việc vui, mọi người cũng nhất trí tán thành. Khi Diệp Phi một đoàn người đi ra phòng ăn thời điểm, một điện thoại đánh tới bà ước trên điện thoại di động. Bà ước nhận nghe điện thoại, nói vài câu về sau, liền cúp máy. Hắn đi đến Diệp Phi trước mặt, nói, lão đại, vừa rồi khách sạn nhân viên công tác gọi điện thoại cho ta, nói có một cái gọi là Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ tiên sinh tìm ngài có việc.
Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ.
Diệp Phi ngậm một điếu thuốc nghĩ, đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, nói, đi, về khách sạn. Bà ước mấy người cũng không hỏi nhiều, liền ngồi lên xe, đi theo Diệp Phi cùng một chỗ trở lại khách sạn. Vừa đến khách sạn, liền thấy một người mặc màu đen áo khoác, dáng người hơi có chút mập ra nam tử trung niên ngay tại khách sạn đại sảnh chờ đợi lo lắng. Nam tử trung niên này chính là Dạ Mã Đạ tổ phó tổ trưởng, Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ. Nhìn thấy nam tử này, bà ước mấy người cũng nhận ra được. Lão đại, gia hỏa này không phải Dạ Mã Đạ tổ cao tầng a, hắn làm sao tới rồi? Bà ước nghi hoặc địa hỏi. Ai biết được, đi hỏi một chút không đã biết đạo. Diệp Phi cười cười, sau đó hướng phía cái kia Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ đi tới. Lúc này, Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người đi tới, sừng sốt dọa đến khẽ run rẩy, vô ý thức liền muốn chạy. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới chỉ bà hảo dìn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn liền kiên trì tiến lên đón, trên mặt chất đầy tiêu dung, nói, Diệp tiên sinh, ngài tốt.
Được rồi, đừng dối trá hướng ta vấn an.
Diệp Phi khoát tay áo, có chuyện gì, nói thẳng đi.
Là,
Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ nhẹ gật đầu, sau đó từ miệng túi bên trong móc ra một khối vải trắng, đưa cho Diệp Phi, Diệp tiên sinh, đây là chỉ bà hảo dìn lao tiền bối để ta giao cho ngươi.
Chỉ bà hảo dìn.
Ha ha, cái tin đồn này bên trong đảo quốc kiếm thần, rốt cục ngồi không yên sao? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, tiếp nhận vải trắng, sau đó quét mắt vải trắng bên trên dùng huyết thủy viết xuống chữ. Sau khi xem xong, Diệp Phi cầm thật chặt vải trắng, lòng bàn tay chân khí phóng thích mà ra, trực tiếp đem vải trắng cho chấn vỡ, sau đó ném tiến vào thùng rác. Lão đại, chỉ bạ hảo dìn cho ngài viết cái gì?
Bà ủa tò mò hỏi.
Chỉ bạ hảo dìn cho ta hạ chiến thư, hẹn ta một trận chiến đâu?
Diệp Phi cười nhạt về nói.
Lão đại, nghe nói chỉ bạ hảo dìn thực lực cường đại, là đảo quốc đệ nhất kiếm thần.
Nếu không, chúng ta cùng đi bắt hắn cho diệt đi.
Bà ủa nói.
Khỏi phải, chính ta đi là được rồi.
Diệp Phi lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ, nói đi, chỉ bạ hảo dìn người ở đâu đây?
Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ vội vàng cho Diệp Phi nói một cái địa chỉ.
Ghi nhớ địa chỉ về sau, Diệp Phi khoát tay áo, tốt, ngươi có thể lan.
Được rồi, tốt, ta cái này liền lăn.
Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ như được đại xá, tranh thủ thời gian mang theo mấy tên thủ hạ chạy.
Bà ủa, buổi chiều các ngươi tự do hoạt động, ta đi gặp một hồi chỉ bạ hảo dìn.
Nói, Diệp Phi liền quay người chuẩn bị rời tử điếm.
Lão đại, ngài thật muốn một người đi?
Bà ủa có chút không yên lòng, nếu là lao đầu kia đuổi nghịch như thế, lừa gạt ngài đi qua làm sao bây giờ?
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, lao đầu kia dù sao cũng là đức cao vọng trọng kiếm thần, dạng này người rất coi trọng thanh danh của mình cùng danh dự, cho nên hắn không làm được loại sự tình này.
Nói xong, Diệp Phi liền đi ra khách sạn, sau đó lái một chiếc xe hướng phía Tổ Sổ Phủ Cựu Đạ đưa cho địa điểm chạy tới. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, Diệp Phi rời đi Đông Đô, hướng mấy chục km bên ngoài một cái tên là Làng Cầu thôn làng lái đi. Hắn tự nhiên không phải đi du ngoạn, mà là vì đi kia bên trong tìm chỉ bà hảo dìn. Trên đường đi, điền viên phong quang ưu mỹ, không khí trong lành. Diệp Phi mặc dù không thích đảo quốc, nhưng đảo quốc nông thôn kiến thiết cùng quy hoạch đều rất không tệ, điểm này hay là đáng giá hoa hạ vượt qua. Nghĩ đến lập tức liền muốn cùng chỉ bà hảo dìn đối chiến, Diệp Phi tâm lý không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn. Đã chỉ bà hảo dìn được người tôn xưng là kiếm thần, vậy hắn thực lực tự nhiên không yếu. Dù sao, tại đảo quốc có thật nhiều kiếm đạo lưu phái, kiếm đạo cao thủ đông đảo, mà chỉ bà hảo dìn có thể từ nhiều như vậy kiếm đạo trong cao thủ chỗ hết tài năng, vậy hắn ha có thể là hạng người vô năng. Nếu như cùng chỉ bà hảo dìn đối chiến, có thể làm cho mình có thu hoạch lời nói, vậy mình cũng liền chuyến đi này không tệ. Một đường hành xử, thẳng đến chừng 3 giờ chiều, Diệp Phi mới đến Lang Cầu thôn. Tại thôn trang phụ cận trên núi, có một mảnh đảo quốc chiêu cùng thời đại phong cách kiến trúc, mậu trúc tu lâm, thanh lũ lịch sự tao nhã. Lại thêm trước đó tuyết rơi xuống, rừng trúc bên trên tuyết động còn không có hòa tan, như là tô điểm, để nơi này phong cảnh trở nên càng thêm tú lệ.
Diệp Phi đem xe dừng ở Dạ Mạ Xi Tạ về sau, đi bộ hướng phía trên núi đi đến. Hắn nhìn qua đỉnh núi, khép khép mắt. Chỉ bà Hạo Dìn, ta Diệp Phi, đến rồi. Cùng lúc đó, trên núi, một mảnh rậm rạp trong rừng trúc có một cái rất lớn nhà gỗ. Tại nhà gỗ một sạch sẽ lại có chút gian phòng đơn sơ bên trong. Chỉ bà Hạo Dìn đang ngồi ở bồ đoàn bên trên, ở trước mặt hắn đặt vào một cái bàn thấp, trên bàn đặt vào một cái đang thiêu đốt hương liệu. Cái này hương liệu có tính tâm an thần tác dụng. Tại bàn thấp ở giữa, thì là đặt vào một bộ cổ phát đồ uống trà, còn có pha trà lò than cùng bình đồng. Lúc này, bình đồng bên trong nước đã đun sôi, chính phát ra ủng ục thanh âm. Sư phụ, sư phụ. Lúc này, mặc một thân màu xanh đậm kimono chỉ bạ cạm vẩy vội vã chạy vào. Chương 1465, hướng ta rút kiếm. Chương 1465, hướng ta rút kiếm. Chỉ bạ Hào Dìn mở ra vẫn đục hai con người, nhìn về phía chỉ bạ cạm vẩy, nhàn nhạt nói, Thắng Bình, có chuyện gì từ từ nói, đừng nôn nôn nóng nóng. Vâng, sư phụ. Chỉ bạ cạm vẩy cung kính nhẹ gật đầu, sau đó nói, sư phụ, vừa rồi tổ sổ phủ cựu đã gọi điện thoại cho ta nói, cái kia hoa hạ tiểu tử Diệp Phi tiếp nhận ngài khiêu chiến. Mà lại, tiểu tử kia đã hướng chúng ta cái này bên trong đến, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền sẽ đến. Ừm, ta biết. Chỉ bà Hào Dìn sắc mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt như bình tĩnh mặt nước, cổ sóng không sợ hãi. Sư phụ, khó nói ngài liền không kinh ngạc à? Chỉ bà cạm vẩy một mặt kinh ngạc nhìn về phía chỉ bà Hào Dìn. Kinh ngạc. Chỉ bà Hào Dìn cười nhạt một tiếng, hỏi lại, ta tại sao phải kinh ngạc đâu? Chỉ bà cạm vẩy một mặt khó hiểu nhìn về phía chỉ bà Hào Dìn, nói, sư phụ, ngài thế nhưng là chúng ta đảo quốc kiếm thần. Qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến ngài, chớ nói chi là tiếp nhận ngài khiêu chiến. Thế nhưng là, tiểu tử này quả thực không biết trời cao đất rộng, vậy mà thật dám tiếp nhận ngài khiêu chiến, hắn cũng qua cuồng vọng đi. Chỉ bà Hào Dìn lắc đầu, lạnh nhạt nói, hắn không phải cuồng vọng, mà là có quyết đoán. Hắn có quyết đoán tiếp nhận khiêu chiến của ta, có quyết đoán tới tìm ta, càng có quyết đoán hướng ta rút kiếm. Sư phụ, ngài lời này là có ý gì? Chỉ bà cạm vẩy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía chỉ bà Hào Dìn. Chỉ bà Hào Dìn nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống, khẽ thở dài một cái, nói, Thắng Bình, liền như là như ngươi nói vậy. Tại đảo quốc, muôn bản võ giả đều gọi ta làm kiếm thần, chỗ đến, đều quỳ bái. Lúc nói lời này, chỉ bà Hào Dìn thanh âm có chút trầm thấp, trên mặt cũng không có vẻ kiêu ngạo, càng nhiều hơn chính là tiếc hận. Chỉ bà cảm thấy cười cười, nói, sư phụ, đây là ngài thông qua thực lực bản thân, thu hoạch phải trí cao vô thượng binh dự. Kiếm thần xưng hào chỉ có thể thuộc về ngài bất kỳ người nào đều không đảm đương nổi. Mà sư phụ ngài cũng là ta vĩnh viễn đuổi theo mục tiêu, một ngày kia, ta cũng hy vọng mình có thể hướng ngài đồng dạng, trở thành đảo quốc trí cao vô thượng kiếm thần. Vậy ngươi dám hướng ta rút kiếm a? Chỉ bà Hào Dìn thẳng tắp nhìn xem chỉ bà cạm thấy, hỏi. Chỉ bà cạm thấy sửng sốt một chút, sau đó cười khổ lắc đầu, nói, sư phụ, đệ tử không dám hướng ngài rút kiếm. Thắng Bình, ngươi đã muốn trở thành kiếm thần, nhưng lại không dám hướng ta rút kiếm. Vậy ngươi lại như thế nào làm được kiếm thần đâu? Chỉ bà Hào Dìn trong mắt hiện ra một vòng sầu lo. Chúng ta đảo quốc các võ sĩ nhìn thấy ta đều câm như hến, tôn thờ. Thế nhưng là đó cũng không phải ta muốn nhìn đến. Ta càng hy vọng bọn hắn có dũng khí khiêu chiến ta, có dũng khí hướng ta rút kiếm. Thế nhưng là tại chúng ta đảo quốc lại không ai dám khiêu chiến ta, dám hướng ta rút kiếm. Sư phụ, đó là bởi vì bọn hắn biết thực lực của ngài cường đại, cho nên không dám. Vậy tại sao cái kia hoa hạ tiểu tử lại dám đâu? Chỉ bà Hào Dìn đánh gãy chỉ bà cảm thấy lời nói, cái kia hoa hạ tiểu tử, hắn không hiểu rõ thực lực của ta, thậm chí ngay cả mặt của ta đều chưa từng thấy. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, dám hướng ta rút kiếm. Nhìn từ điểm này, hắn liền đã mạnh hơn chúng ta đảo quốc muôn vàn võ giả. Võ đạo một đường, chính là muốn không ngừng siêu việt mình, không ngừng siêu việt mạnh hơn người người. Nếu như ngươi nối tới cường giả rút kiếm dũng khí đều không có, vậy ngươi lại như thế nào có thể trở thành cường giả đâu? Nghe tới chỉ bà Hào Dìn nói lời nói này, chỉ bà cảm thấy trầm mặc lại. Đúng vậy à, sư phụ nói rất đúng, muốn siêu việt mình, muốn tăng lên mình thực lực, vậy thì phải dũng cảm hướng mạnh hơn chính mình người khiêu chiến. Siêu việt cường giả, ngươi chính là cường giả. Sư phụ, đệ tử cần tuân dạy bảo của ngài. Chỉ bà cảm thấy cung kính cúi đầu, sư phụ một phen, để hắn được lợi rất nhiều, vui lòng phục tùng. Chỉ bà Hào Dìn vui mừng nhìn chỉ bà cảm thấy, nói, tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, sư phụ. Chỉ bà cảm thấy gật gật đầu, đang chuẩn bị lui ra ngoài, đột nhiên, chỉ bà Hào Dìn cặp kia vẫn đục hai con ngươi tình quang lấp lóe, một cỗ mênh mông khí tức tảng ra, trực tiếp đem toàn bộ bao xương đều cho bà phủ. Chỉ bà cảm thấy trong lòng kinh hãi, sư phụ vậy mà tiến vào tình trạng giới bị. Lần trước sư phụ tiến vào tình trạng giới bị thế nhưng là 20 mấy năm trước. Một lần kia tiến vào tình trạng giới bị là sư phụ khiêu chiến đời trước kiếm thần thời điểm. Hắn đến. Chỉ bà Hào Dìn thanh âm trầm ổn địa nói. Đến rồi. Chỉ bà cảm thấy sắc mặt đại biến, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới sự tình, cái kia hoa hạ tiểu tử vậy mà thật đến, hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Sư phụ của mình thế nhưng là đảo quốc đệ nhất kiếm thần a, kia tiểu tử thật chẳng lẽ không sợ chết ta? Đi, chúng ta ra ngoài nên đón đi. Chỉ bà Hào Dìn từ bồ đoàn bên trên đứng lên, không đội không chậm hướng lấy ngoài cửa đi đến. Chỉ bà cảm thấy nắm chặt lại quyền, sau đó quay người cùng đi theo ra ngoài. Nhà gỗ bên ngoài là một mảnh xanh biếc rừng trúc, tăng thêm tuyết trắng tô điểm, khiến cho cái này bên trong phảng phất thành một cái thế ngoại đảo nguyên. Chỉ bà Hào Dìn cùng chỉ bà cảm thấy vừa đi tiến vào rừng trúc, liền thấy một cái tuổi trẻ nam tử từ đằng xa đi tới. Người tới chính là Diệp Phi. Nhìn thấy Diệp Phi từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ bà Hào Dìn trong lòng hơi có chút kinh ngạc. bởi vì Diệp Phi tuổi còn rất trẻ, chỉ sợ cũng liền 20 mấy tuổi đi. Diệp Phi nhìn như đi rất chậm chạp, nhưng chừng 100 mét khoảng cách, cũng liền qua vài giây đồng hồ, Diệp Phi liền đã đi tới chỉ bạ Hảo Dìn sư đồ hai người trước mặt. Chỉ bạ Hảo Dìn hơi nhau mắt, cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Diệp tiên sinh, thật cao hứng ngươi có thể tới tìm ta. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, chỉ bạ Hảo Dìn, ngươi đều cho ta viết khắp huyết chiến thư, ta nếu là không đến, đây chẳng phải là quá không nể mặt ngươi rồi. Diệp Phi, ngươi giết sư minh đệ ta, lại còn dám đến chịu chết, quả thực là cả gan làm loạn. Chỉ bạ cảm thấy nhìn chằm chằm Diệp Phi, nổi giận đùng đùng giống nói, nếu không phải sư phụ ở chỗ này, hắn hận không thể trực tiếp xách đao cùng Diệp Phi khai chiến. Cái này bên trong giống như không tới phiên ngươi nói chuyện a. Diệp Phi quay đầu, trực tiếp tiếp cận chỉ bạ cảm thấy, một cỗ hùng hậu uy áp trực tiếp càn quét mà đi. Chỉ bạ cảm thấy trong lòng giật mình, mồ hôi mau không tự chủ được dựng lên, lòng bàn tay cùng cái chán cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử này vậy mà chỉ dựa vào khí tức uy áp liền có thể để cho mình không thể động đậy. Cao thủ, tiểu tử này là cái cao thủ chân chính. Thắng bình, không cho phép lại hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ bạ Hào Dìn lạnh nhạt nói một câu, đồng thời từ thân thể bên trong cũng phóng xuất ra một cỗ hùng hồn khí tức uy áp, ngăn tại chỉ bạ cả vậy trước mặt. Hai cỗ uy áp triển khai kịch liệt đối kháng, ai cũng không có để ai. Nháy mắt, chỉ bạ cả vậy mới cảm giác dễ chịu một chút. Hắn kiêng kỵ nhìn Diệp Phi, không còn dám nói nhiều. Chỉ bạ Hào Dìn ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Phi, nói, Diệp tiên sinh, một trận chiến này là sinh tử chi chiến, ngươi cũng biết đạo. Tự nhiên biết. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Đã biết, vậy ta liền không nhiều giải thích. Chỉ bạ Hào Dìn đáp lại một câu, sau đó lạnh nhạt nói, Diệp tiên sinh, ta hy vọng một trận chiến này qua đi, vô luận ai sống ai chết, chúng ta di vạng ân oán đều xóa bỏ, như thế nào? Ta không có ý kiến. Diệp Phi về nói. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chỉ bạ Hào Dìn vừa mới nói xong, trực tiếp đem khí tức trong người hoàn toàn điều động lên, để khí tức ở vào thu phóng tự nhiên tuyệt hảo trạng thái. Diệp Phi cùng chỉ bạ Hào Dìn đối lập mà đứng, ai cũng không có dẫn đầu độc thủ. Dương Trúc yên tĩnh trở lại, bầu không khí lại trở nên phá lệ khẩn trương. Phản phất cuồng phong bạo vũ đêm trước lúc an bình, điều này cũng làm cho một bên chỉ bạ cảm thấy cực lớn cảm giác gáp bách cùng khẩn trương cảm giác. Hắn biết, sư phụ cùng cái này Hoa Hạ tiểu tử đã ở vào trạng thái chiến đấu. Lúc này, cây trúc bên trên tuyết động bị ba động, mà tản mát xuống dưới, đồng bền nhiều. Diệp Phi cùng chỉ bạ Hảo Dìn không phải là không muốn động thủ, mà là tại lẫn nhau tìm kiếm tốt nhất tiến công thời gian cùng cơ hội. Cao thủ so chiêu, chú trọng chính là chi tiết. Thường thường một chiêu nửa thức liền có thể quyết định thành bại, cho nên hai người ai cũng không dám qua loa. Trọn vẹn qua 3 phút, hai người vẫn như cũ nhìn chằm chằm lẫn nhau, không có động thủ, thật giống như hơn 2 năm chưa gặp lão hữu. Mặt trời đã chậm rãi xuống núi, ánh nắng chiều xuyên thấu qua rậm rạp rừng trúc vẩy xuống dưới, chiếu vào trên mặt của hai người. Gió ngừng, cây trúc bên trên tuyết động tản mát càng ngày càng nhiều, liền ngay cả trên đất lá trúc đều bay lên. Đúng lúc này, chỉ bạ Hào Dĩn vô ý thức có chút đông nhúc nhích ngón tay, Diệp Phi trong hai con người lập tức bộc phát ra lang lệ tinh quang. Ngay tại lúc này, chiến. Chương 1466, ai dám tranh phòng? Chương 1466, ai dám tranh phòng? Mặc dù chỉ bạ Hào Dĩn chỉ là ngón tay bỗng nhúc nhích, nhưng đối với cao thủ đến nói, đây chính là một cái lỗ thủng. Mà chỗ sơ hở này cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Diệp Phi thân như điện cận, hướng thẳng đến chỉ bạ Hào Dìn lướt tới. Hắn cái này khẽ động, trên đất tuyết động cùng lá rụng giống như là nhận một loại nào đó lực hút, toàn bộ bay múa. Tính như Thái Sơn, động như thiểm điện. Diệp Phi thân ảnh, chỉ là trong chớp mắt, liền đi tới chỉ bạ Hào Dìn trước mặt, sau đó trực tiếp một quyền, oanh sát ra ngoài. Nhìn như đơn giản vô cùng một quyền, lại ẩn chứa mạnh mẽ lực bộc phát cùng mênh mông lực lượng, phản phất lấy che khuất bầu trời chi thế hướng phía chỉ bạ Hào Dìn tới. Oanh. Thiên thiên cảnh giới. Cảm nhận được một quyền này hung hãn lực lượng, chỉ bạ Hào Dìn hai con ngươi vừa mở, tâm lập tức trầm xuống. Nguyên bản hắn coi là Diệp Phi tuổi còn trẻ, tu vi coi như cao thâm đến đâu, cũng sẽ không cao đi nơi nào. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình không thể phớt lờ, nhất định phải chỉnh trọng đối mặt. Trẻ tuổi như vậy tiên thiên cao thủ, quá làm cho người chấn kinh. Bất quá, chỉ bạ Hào Dìn cũng không có trốn tránh, mà là chân trái bỗng nhiên hướng phía trước bước ra, lực lượng cùng bạo nháy mắt bộc phát, đồng dạng vận động một quyền, hướng phía Diệp Phi nắm đấm nên kích mà lên. Chỉ có lấy cứng chọi cứng, mới có thể biết ai tu vi cùng thực lực càng hơn một bậc. Ầm. Song quyền ở giữa không trung va chạm vào nhau. Tại nắm đấm giao kích vị trí, lại ẩn có kinh lôi khẽ kêu tiếng vang lên. Mà chung quanh cây trúc tức thì bị cái này lực lượng cường hãn gợn sóng chấn động đến thẳng lay động, liền ngay cả trên đất lá rụng, cục đá cùng tuyết động đều bị cuốn lên, sau đó hướng phía tứ phương đánh tới. Có chút lá trúc phảng phất biến thành lưới dao, bắn đi ra thời điểm, mở ra cây gậy trúc, có chút cục đá tựa như hóa thành đạn, đánh tiến vào cây gậy trúc bên trong. Lực lượng thật là cường đại. Chỉ bạ cạm với sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều run rẩy lên. Trình độ này đọ sức, quả thật không phải hắn có thể tham dự. Khó trách tiểu tử này dám khiêu chiến sư phụ của mình, xem ra hắn cũng không đơn giản a. Diệp Phi cùng chỉ bạ Hảo Dìn hai người nắm đấm đụng vào nhau về sau, giằng co vài giây đồng hồ, sau đó hai người đều bị đẩy lui ra ngoài. Bạch bạch bạch. Diệp Phi cùng chỉ bạ Hảo Dìn ngay cả tiếp theo lui lại 3 bước mới đứng vững thân thể. Vừa rồi một quyền, để Diệp Phi cảm giác nắm đấm tới tay cánh tay đều có loại tê tê dại dại cảm giác chuyển đến, mà chỉ bạ Hảo Dìn lại cảm giác được nắm đấm chỗ có một tia đau đớn chuyển đến, mặc dù cái này đau đớn rất nhanh liền biến mất, nhưng vẫn là để hắn cổ sóng không sợ hãi tâm lật lên sóng cả. Hai người tương hỗ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Chỉ bạ Hạo Dĩn cũng là tiên thiên cao thủ, nhưng Diệp Phi lại nhất thời không cách nào biết được chỉ bạ Hạo Dĩn đến cùng cái nào cảnh giới. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, đó chính là chỉ bạ Hạo Dĩn tu vi cao hơn mình. Hắn là tiên thiên hậu kỳ hay là tiên thiên đại viên mãn? Mặc kệ là hai cái này bên trong bất kỳ một cái nào cảnh giới, chính mình cũng muốn dùng toàn lực đi chiến đấu. Bằng không, hôm nay sợ rằng muốn thua. Nhất là chỉ bạ Hạo Dĩn càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này tuổi còn trẻ, vậy mà đạt tới tiên thiên trung kỳ tu vi. Mình có thể đạt tới bây giờ tiên thiên hậu kỳ tu vi, là trải qua hơn 60 năm dốc lòng tu luyện mới có. Trái lại Diệp Phi hơn 20 tuổi vậy mà cũng có tu vi như vậy, quả nhiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt ta. Cũng nguyên nhân chính là như thế, điều này cũng làm cho chỉ bạ Hạo Dĩn động tất sát chi tâm. Nếu như người trẻ tuổi này là đạo quốc người, hắn sẽ thật cao hứng, thậm chí sẽ đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Thế nhưng là, tiểu tử này là người Hoa. Có hắn tại, đôi kia đạo quốc không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp cùng tai nạn. Cho nên, kẻ này không thể lưu. Vừa nghĩ đến đây, chỉ bạ Hạo Dĩn trực tiếp khẽ vươn tay, một cỗ tiên thiên chân khí lực lượng phóng thích mà ra. Chỉ thấy trên mặt đất một cây ước chừng dài 3 thước, ngón tay cái phẩm chất đoạn cây gậy trúc đấu một tiếng, bắn đi qua, bị hắn nắm ở trong tay. Lấy chỉ bạ Hạo Dĩn bây giờ cảnh giới, trúc nhưng bị kiếm, gậy gỗ nhưng bị kiếm, tơ thép nhưng bị kiếm, nhánh cây nhưng bị kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Muốn đem cái này Hoa Hạ tiểu tử chém giết, vậy mình nhất định phải dùng tới đáng tự hào nhất kiếm thuật. Thấy cảnh này, chỉ bạ cạ bị kinh ngạc há to miệng. Sư phụ đối phó võ giả, căn bản không biết dùng kiếm, mà bây giờ sư phụ đối phó tiểu tử này, vậy mà dùng tới kiếm, thực tế không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thần cầm kiếm, ai dám tranh phong? Cái này Hoa Hạ tiểu tử, chết chắc. Siêu. Lúc này, chỉ bạ Hạo Dĩn thân thể đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Không, hắn còn dừng lại tại nguyên chỗ, nhưng kia bất quá chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí ngay cả Diệp Phi đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mà thôi. Đạo quốc kiếm thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, chỉ bạ Hạo Dĩn tàn ảnh còn tại nguyên địa chưa tán, nhưng bản thể của hắn cũng đã xuất hiện tại Diệp Phi sau lưng. Hưu. Không khí có chút chấn động lên tiếng, chỉ bạ Hạo Dĩn nắm chặt cây gậy trúc một kiếm đâm về Diệp Phi hậu tâm. Hắn xuất kiếm tốc độ rất nhanh, tựa như một đạo dòng điện sẽ qua. Nhưng lại tại một kiếm này cách Diệp Phi hậu tâm chỉ có mấy công điểm khoảng cách lúc, Diệp Phi chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất một điểm, thân như nhẹ nhàng phi lá, đàng không mà lên. Xuy. Chỉ bạ Hạo Dĩn một kiếm này đâm vào không khí. Mặc dù một kiếm này đâm vào không khí, nhưng chỉ bạ Hạo Dĩn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như Diệp Phi dễ dàng như vậy liền có thể bị mình chém giết, vậy mình nhiều đệ tử như vậy cũng sẽ không trước sau chết tại tay của hắn bên trong. Lúc này, Diệp Phi eo phát lực, một cái lộn ngược ra sau đằng, hai chân như là hai viên bắn ra đạn đạo, hướng phía chỉ bạ Hạo Dĩn đầu đập tới. Diệp Phi lúc này đã đem chân khí chi lực cùng cơ bắp lực lượng toàn bộ nhấc lên, nếu như chỉ bạ Hạo Dĩn bị đá bên trong, tất nhiên sẽ đầu bạo mà chết. Nhưng chỉ bạ Hạo Dĩn tựa hồ sớm đã khám phá Diệp Phi sát chiêu, tại Diệp Phi hai chân đạp đến mấy mắt, hắn cấp tốc lui lại một bước, giơ lên trong tay kiếm ngăn cản. Bành! Diệp Phi hai chân bỗng nhiên đá vào trên thân kiếm, mà chỉ bạ Hạo Dĩn lại là hai tay chấn động, trực tiếp đem Diệp Phi cho đánh bay ra ngoài. Bành! Diệp Phi thân thể bay ra xa 6-7 mét, sau đó một cái thiên cân truy mới vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Hai người ngay cả tiếp theo mấy lần công thủ chuyển đổi, chỉ là tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ hoàn thành. Một bên chỉ bạ cạm bẫy nhìn chính là hãi hùng khiếp vía, khí đều nhanh thở không được. Cao thủ ở giữa chiến đấu, quả nhiên là đặc sắc xuất hiện a. Diệp tiên sinh, khó trách ngươi có thể đem ta ái đồ chém giết, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, đáng giá ta dùng thực lực mạnh nhất đưa ngươi đánh bại. Chỉ bạ Hạo Dĩn cầm trong tay cây gậy trúc giơ lên cao cao, chấn hét ra âm thanh. Trong chốc lát, trong tay hắn cây gậy trúc bị nồng đậm tiên tiên chân khí bao vây, cây gậy trúc rung động nhẹ nhẹ lên, biến thành một đem tuyệt thế hảo kiếm. Mà Diệp Phi cũng dùng chân từ dưới đất nâng lên một cây gậy trúc, giữ tại ở trong tay, màu trắng thuần dương chân khí phóng thích mà ra, đồng dạng đem cây gậy trúc bao vây. Diệp Phi rõ ràng cảm giác được chỉ bạ Hạo Dĩn sát tâm, cho nên hắn cũng không tiếp tục giữ lại. Chỉ bạ Hạo Dĩn híp mắt, nhìn về phía Diệp Phi, không nghĩ tới tiểu tử này cũng là một tên kiếm khách, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm ý. Chỉ là không biết, mình truy phong kiếm ý cùng tiểu tử này kiếm ý so sánh, đến cùng ai mạnh hơn đâu. Nghĩ đến cái này, chỉ bạ Hạo Dĩn mang theo kiếm trong tay, hướng phía Diệp Phi gào thét mà đi. Sao bác cực nhất đao lưu? Lôi Minh. Chỉ bạ Hạo Dĩn giơ lên cao cao kiếm, trong hư không phảng phất có mơ hồ dòng điện tiếng vang, sử xuất một chiêu bổ chi kiếm ý, dùng sức hướng phía Diệp Phi bổ xuống. Bạch. Một kiếm bổ ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh, sát khí lạnh lẽo làm cho cả rừng trúc không khí lần nữa hạ xuống mấy điểm, phảng phất muốn đem cái này hư không chặt đứt. Nhìn thấy chỉ bạ Hạo Dĩn một kiếm bổ tới, Diệp Phi có chút giật mình. Mặc dù hắn đồng dạng sử chính là sao bắc cực nhất đao lưu kiếm chiêu, nhưng bởi vì hắn tu vi cao thâm, lại thêm đối kiếm ý linh ngộ, khiến cho hắn một chiêu này trở nên không còn bình thường. Mình chỗ đối chiến những cái kia sao bắc cực nhất đao lưu đệ tử, cùng chỉ bạ Hạo Dĩn căn bản chính là lệch trời có khác. Chỉ bạ Hạo Dĩn một kiếm này bổ ra, lại có 6 đạo hàn quang hướng phía Diệp Phi công sát mà đến. Một kiếm hoa 6 kiếm, trực tiếp đem Diệp Phi bốn phía tránh né lộ tuyến toàn bộ phong tỏa. Diệp Phi trong lòng giật mình, không có né tránh, mà là hét lớn một tiếng, cổ kiếm thuật. Một bước 10 giết. Ba ba ba. Diệp Phi đồng dạng là một kiếm vung ra, đạo đạo bạch sắc kiếm ảnh hướng phía chỉ bạ Hạo Dĩn bổ ra đến kiếm càn quét mà đi. Thương thương thương. Hai người kiếm đụng vào nhau, kiếm ảnh cũng theo đó va chạm. Cùng bạo kiếm chi khí sóng hướng phía tứ phương gào thét mà đi, trực tiếp đem chúng quanh cây gậy trúc toàn bộ đều mở ra một đạo lỗ lớn. Có cây gậy trúc tương đối mạnh, liền trực tiếp bị kiếm khí cho chặt đứt. Cách đó không xa chỉ bạ cạ bẫy bị cái này kinh khủng đỏ sức giật mình kêu lên.
Chương 1467, lĩnh ngộ mới.
Chương 1467, lĩnh ngộ mới. Hắn tranh thủ thời gian vận công ngăn cản, mặc dù không đến mức bị kiếm khí làm bị thương, nhưng thân thể của hắn lại bị đẩy ra xa 3-4 mét.
Tiểu tử, có chút ý tứ.
Lại đến.
Chỉ bạ Hào Dìn híp mắt cười một tiếng, cánh tay lần nữa phát lực, sắc bén kiếm ảnh vậy mà huyễn hóa ra 12 đạo bạch mang, giống như 12 đạo thiểm điện hướng Diệp Phi bổ tới. Thậm chí đem dần dần tối xuống rừng trúc đều cho chiếu sáng, bóng ánh chói mắt. Diệp Phi ánh mắt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới chỉ bạ Hào Dìn cái này đơn giản một chiêu lôi minh chạm lại có thiên biến văn hóa. Lao ra hỏa này đối kiếm đạo linh ngộ đúng là cao thâm như vậy khó lường. Cho nên, Diệp Phi không kịp ngăn cản, mặt khác 6 đạo bạch sắc kiếm ảnh trực tiếp đem Diệp Phi trên thân kẹp khắc áo cho cắt đứt, làn da đều bị cắt ra 6 đạo vết thương. Máu tươi rỉ ra.
Lan đi.
Nói nói làm cho Diệp Phi trực tiếp nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng ầm vang một phát, tựa như dẫn bạo một viên bom, ra sức đem chỉ bạ Hào Dìn cho chấn khai. Lập tức, Diệp Phi giẫm đạp quỷ dị bộ pháp, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, nguyên bản đứng thẳng chỗ đã hóa thành đạo đạo hư ảnh. Mà vừa rồi Diệp Phi cùng chỉ bạ Hào Dìn đứng thẳng địa phương, đã xuất hiện một cái sâu hơn 20 phân mét cái hố.
Hô.
Diệp Phi nặng nề mà hơ ngụm trọc khí, nhìn trên người mình kẹp khắc áo cùng quần áo trong, đã sớm bị cắt nát, không thể lại mặc. Thế là, Diệp Phi trực tiếp kéo quần áo, cứ như vậy hai tay để trần, lộ ra cơ bắp đường còn trôi chảy nửa người trên. Mặc dù bây giờ nhiệt độ rất thấp, nhưng đối với Diệp Phi đến nói, loại này nhiệt độ thấp, không đáng kể chút nào. Vừa rồi thật rất nguy hiểm, nếu không phải mình thân thể đủ mạnh mềm dai, phản ứng đủ nhanh, chỉ sợ chỉ bạ Hảo Dịn sẽ trực tiếp đem mình chém giết.
Tiểu tử, ngươi quả nhiên không đơn giản à, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đều có thể tránh đi, lợi hại, lợi hại.
Chỉ bạ Hào Dìn híp híp mắt, hoa hạ võ học quả nhiên bác đại tinh thâm a.
Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, nhưng chỉ bạ Hào Dìn cũng không có như vậy dừng tay.
Thân hình hắn lóe lên, lần nữa hướng phía Diệp Phi vào tới.
Chỉ nghe thấy siêu một tiếng, chỉ bạ Hào Dìn đã đi tới Diệp Phi trước mặt.
Gió lốc chạm.
Chỉ bạ Hào Dìn nhân kiếm hợp nhất, cả người tựa như biến thành một cái như con voi, lại đồng thời cuốn lên ba đạo vòi rồng.
Diệp Phi đã có thể cảm giác được lạnh thấu xương khí kình phong bạo cùng kia một đạo đạo thoáng hiện mà ra lăng lệ kiếm khí đem mình bao khỏa.
Lực sát thương không phải bình thường của bố.
Không hổ là kiếm thần, chiêu thức giống nhau trong tay ngươi có thể bộc phát ra cường đại như thế uy lực.
Diệp Phi không dám thất lễ, dẫm chân quỷ dị bộ pháp, thân giống như quỷ mị, lần lượt tránh đi chỉ bạ Hào Dìn cái này gió lốc chạm công kích. Cũng may mắn Diệp Phi kịp thời có phòng bị, cho nên có thể hữu kinh vô hiểm tránh đi công kích.
Diệp Phi mặc dù tránh đi, nhưng hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương lại bị chỉ bạ Hào Dìn thi triển mà ra sắc bén gọi ánh cắt thành vô số hẹp dài tĩnh mịch khe hở.
Tránh đi công kích về sau, Diệp Phi không có bất kỳ cái gì dừng lại, nắm chặt kiếm trong tay, hướng phía chỉ bạ Hào Dìn một lần lại một lần địa công kích qua.
Chỉ phía xa tinh thần,
truy mây bồi nguyệt,
chúng sinh đền tội.
Diệp Phi ngay cả tiếp theo thi triển ba chiêu cổ kiếm thuật kiếm chiêu, mặc dù ba chiêu đều rất đơn giản, như là kiếm thuật kiến thức cơ bản, bổ, chặt, chọn, đâm. Nhưng chỉ bạ Hào Dìn lại cảm giác được một cách rõ ràng Diệp Phi kiếm thuật này không tầm thường cùng chỗ kinh khủng.
Chỉ bạ Hào Dìn không có khinh thường, mà là sử xuất sao bắc cực nhất đao lưu lôi mình chạm tiết xương dáng chạm cùng tảng sáng chạm tiến hành phản kích.
Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cùng chỉ bạ Hào Dìn thân ảnh tại trong rừng trúc xuyên qua di động,
tốc độ của hai người đều nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Xa xa chỉ bạ cảm căn bản thấy không rõ thân ảnh của hai người, chỉ có thể nghe tới một đạo đạo tiếng nổ tại trong rừng trúc vang lên.
Một mực đối chiến mười mấy phút, Diệp Phi cùng chỉ bạ Hào Dìn thân ảnh bị chấn khai, lúc này mới xuất hiện lần nữa tại chỉ bạ cảm tầm mắt bên trong.
Chỉ bất quá, một giây sau, chỉ thấy từng cây gậy trúc toàn bộ bẻ gãy, rơi vào trên mặt đất.
Vừa rồi Diệp Phi cùng chỉ bạ Hào Dìn trôi trải qua địa phương, cây trúc toàn bộ thật giống như bị máy cắt kim loại cho cắt qua đồng dạng, ngược lại một mảng lớn.
Tiểu tử, ngươi thật rất mạnh,
là ta mấy chục năm qua gặp phải mạnh nhất võ giả.
Cho nên ta sẽ dùng chúng ta sao bắc cực nhất đao lưu mạnh nhất chiêu thức giết ngươi.
Nói xong, chỉ bạ Hào Dìn khí thế lần nữa tăng vọt, thực lực cơ hồ nâng lên đỉnh điểm nhất.
Lập tức, chỉ bạ Hào Dìn như là một thanh kiếm sắc, hướng phía Diệp Phi bắn ra ngoài.
Siêu,
không khí rung động lên tiếng.
Đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, chỉ bạ Hào Dìn giống như một con bay lượn tại tầng trời thấp ngừng, trực tiếp đằng không mà lên. Sau đó đột nhiên một kiếm hướng phía Diệp Phi bổ xuống.
Bạch,
một kiếm chém ra, như trường hồng có nhật, hào quang chói sáng đâm người ánh mắt.
Ha ha, khó nói đây chính là ngươi cường đại nhất chiêu thức a.
Cái này không gì hơn cái này.
Diệp Phi nở nụ cười lạnh.
Mặc dù chỉ bạ Hào Dìn một chiêu này uy lực nhìn như hung mãnh vô cùng, nhưng muốn đỡ được, kỳ thật rất dễ dàng.
Cổ kiếm thuật,
một kiếm dấu không.
Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị nhấc kiếm đón đỡ sát na, hắn nhìn thấy chỉ bạ Hào Dìn khỏe miệng lại xẹt qua một vòng nụ cười trào phúng.
Ken.
Chỉ bạ Hào Dìn một kiếm này bổ vào Diệp Phi trên thân kiếm.
Thế nhưng là, để Diệp Phi nghi ngờ là, chỉ bạ Hào Dìn một kiếm này uy lực cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy hung mãnh.
Đây là có chuyện gì?
Khó nói.
Chỉ bạ Hào Dìn còn có hậu chiêu.
Ngay tại Diệp Phi suy nghĩ nháy mắt, chỉ gặp trước người hắn chỉ bạ Hào Dìn lúc này lại tại dần dần tiêu tán, nguyên lai chiêu này tiến công tới vậy mà là cái hư ảnh.
Chẳng lẽ nói,
sao bác cực nhất đao lưu?
Thần phạt.
Lúc này, Diệp Phi sau lưng đã vang lên chỉ bạ Hào Dìn thanh âm.
Chỉ bạ Hào Dìn thanh âm từ một đạo đạo che khuất bầu trời trong kiếm mang truyền ra, giống như cựu lũ địa ngục chuyển tới đồng dạng, làm người ta kinh ngạc lạnh mình.
Ngoá.
Diệp Phi kinh hô một tiếng, vô ý thức hướng phía trước nào tới.
Thế nhưng là, thân thể của hắn sau bên cạnh kia cố lạnh tấu xương sát khí lại một lần nữa bắn ra. Ba ba ba. Kiếm mang cùng nổi lên, như là tử vong chi quang giao qua, để Diệp Phi căn bản là không có cách tránh đi. Ngay tại Diệp Phi bay về phía trước đập ra đi nháy mắt, một đạo tiếng rên rỉ từ Diệp Phi trong miệng truyền ra. Mà Diệp Phi thân thể té nhào vào xa 7-8 mét địa phương. Kia kinh khủng kiếm mang trọn vẹn cầm tiếp theo 4-5 phút vừa rồi biến mất. Đợi đến cho bụi lá trúc tán đi, bốn phía đã trở nên tàn tạ không chịu nổi. Không ít địa phương đều bị đánh ra thật sâu khe hở, còn có không ít bề sâu chừng khoảng 3 thước hố to, phản phất chịu đựng cỡ nhỏ lựu đạn oanh tạc qua. Diệp Phi hít sâu một hơi, phía sau trực tiếp chỉ bạ hảo dịn thần phạt chạm cho cắt ra vô số vết thương. Sâu nhất một vết thương, không chỉ có mở ra làn da, càng cấp thiết mở cơ bắp, mà lại từ trên bờ vai kéo dài tới phần eo. Máu tươi chảy xuôi, để Diệp Phi sắc mặt đều trở nên hơi trắng bệnh. Diệp Phi trong lòng triệt để bị chấn động đến, chỉ bạ hảo dịn thực lực là tiên tiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng bởi vì có kiếm nơi tay, thực lực của hắn lại ẩn ẩn tới gần tiên tiên đại viên mãn. Mà lại vừa rồi hắn thi triển thần phạt chạm cùng trước đó những cái kia sao Bắc cực nhất đao lưu kiếm khách hoàn toàn khác biệt. Lấy hư hóa thật thân pháp, phối hợp khủng bố vô cùng thần phạt chạm có tính có động, có công có thủ, quá tinh diệu. Diệp Phi ẩn ẩn tựa như đụng chạm đến cái gì, từ mới vừa rồi cùng chỉ bạ hảo dịn đối kháng bên trong, hắn đối với mình kiếm ý lại có lĩnh ngộ mới. Mới kiếm chiêu cũng tại Diệp Phi trong đầu chậm rãi thành hình. Lúc này, cách đó không xa chỉ bạ cạm bẫy đã kinh ngạc đến ngây người, tựa hồ không nghĩ tới sư phụ còn có như thế kinh khủng một chiêu, liền ngay cả chính hắn đều không biết đến. Thế nhưng là, để hắn càng khiếp sợ chính là, Diệp Phi vậy mà không có bị sư phụ một chiêu này giết chết. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Chỉ bạ hào dìn nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong lòng mặc dù sớm đã bắt đầu rời sông lớp biển, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng không có quá lớn ba động. Tiểu tử, ngươi có thể tiếp nhận ta một chiêu này bất tử, đã rất khó được. Chỉ bạ hào dìn vừa nói, một bên hướng phía Diệp Phi đi đến, đáng tiếc, ngươi hôm nay hay là phải chết. Nếu như ngươi là đảo quốc người, tốt biết bao nhiêu a. Đáng tiếc. Hắn ngay cả tiếp theo nói hai cái đáng tiếc, trong mắt lộ ra nồng đậm tiếc hận. Yêu nghiệt như thế tuổi trẻ tiểu tử, cũng không thuộc về tại đảo quốc, đáng buồn đáng tiếc a. Lúc này, Diệp Phi cũng từ dưới đất bò dậy, mặc dù hắn dùng chân khí ngừng lại huyết dịch lưu động tốc độ, nhưng chảy máu có chút quá nhiều, để sát mặt của hắn có chút trắng bệnh. Hắn nhìn chằm chằm chỉ bạ hạo dịn, lạnh lùng nói, chỉ bạ hạo dịn, ngươi cho rằng ta thật thua a? Khó nói không có a. Chỉ bạ hạo dịn cười nhạt một tiếng, ngươi thụ thương nghiêm trọng như vậy, còn có thể đánh với ta a? Chương 1468, kiếm bá thiên hạ. Chương 1468, kiếm bá thiên hạ. Làm sao không thể? Diệp Phi nhếch nhếch miệng, cầm trong tay kiếm chậm rãi nhấc lên, mà ánh mắt của hắn nhảy lên ngọn lửa màu vàng, để lộ ra một cô âm trầm, lãnh cốc, giết chóc cùng thê lương. Mà lại, nháy mắt, một cỗ kinh khủng, rất có sát ý lực lượng, trong lúc đó từ Diệp Phi thể nội bạo phát ra. Lúc này Diệp Phi phảng phất chín ngày thần long, lại phảng phất là đến bệ nghệ thiên hạ quân vương. Khó nói, đây là kiếm ý của ngươi. Chỉ bạ hào dịn sửng sốt một chút, hắn nhìn không thấu Diệp Phi kiếm ý là cái gì, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được mình truy phong kiếm ý không bằng nam tử trẻ tuổi này kiếm ý. Kiếm ý của ngươi đến cùng là cái gì? Chỉ bạ hào dịn lại hỏi. Diệp Phi chỉ là nhìn xem hắn, không có trả lời. Đã ngươi không nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Chỉ bạ hào dịn sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát cơ bùng lên, không tiếp tục do dự, trực tiếp nâng lên kiếm, hướng phía Diệp Phi sùng phong liều chết tới. Hắn cảm giác Diệp Phi hiện tại rất cổ quái, loại này cổ quái để hắn có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, cho nên nhất định phải thừa dịp hắn hiện tại suy yếu, lập tức giết hắn. Sao Bắc cực nhất đao lưu, thần phạt. Nương theo lấy chỉ bạ hào dịn một tiếng quát lớn, hắn đem chân khí trong cơ thể toàn bộ điều động lên, trong tay cây gậy trúc giống như biến thành một đem cự kiếm, hướng phía Diệp Phi chém qua. Bạch, một kiếm này chém xuống, như thiên lôi cuồn cuộn, Diệp Phi hết thảy trùng quanh đều cho nghiền nát, bạo tạc. Cổ kiếm thuật, kiếm bá thiên hạ. Diệp Phi hai mắt vừa mở, tay phải nắm chặt cây gậy trúc, hướng thẳng đến chỉ bạ hào dịn đâm tới. Hiu, một đạo kim sắc kiếm ý, giống như huyễn hóa thành một đầu kim sắc cự long, cùng nộ nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem chỉ bạ hào dịn thần phạt chạm cho đánh tan. Tôi khô lạc hủ lực lượng kế tiếp theo vọt tới trước, thẳng đến chỉ bạ hào dịn bản nhân. Cái gì? Chỉ bạ hào dịn sợ hãi giống một tiếng, cảm nhận được Diệp Phi một kiếm này cùng bố lực xuyên đấu, lập tức đem mình lĩnh ngộ trùng cực tuyệt chiêu thi triển đi ra. Sao Bắc cực nhất đao lưu, thiên đạo chạm. Bạch, một đạo to lớn quang nhận vùng chạm mà ra, mục tiêu trực chỉ Diệp Phi. Ầm ầm. Nhưng mà Diệp Phi một chiêu này kiếm bá thiên hạ tạo thành kim sắc cự long, nhưng căn bản không sợ chỉ bạ hào dịn thiên đạo chạm. Nương theo lấy trận trận tiếng nổ, chỉ bạ hào dịn thiên đạo chạm trực tiếp bị Diệp Phi đánh tan. Diệp Phi một kiếm này đâm ra, đem những nơi đi qua hết thể hóa thành một biển. Trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu mấy chục công điểm, dài mười mấy mét hô sâu. Diệp Phi cùng chỉ bạ hào dịn chung quanh rừng trúc toàn bộ đứt gãy, ở vang sụp đổ. Khi hết thể đều an tĩnh lại thời điểm, chỉ bạ hào dịn thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích đứng cách Diệp Phi xa 3 mét địa phương, phảng phất thời gian dừng lại. Một giây sau, bành, chỉ bạ hào dịn chân sau quỳ trên mặt đất, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt một mảnh, tóc tản mắt ra, theo gió phất phới. Mà tại bụng của hắn thì là xuất hiện một cái cây gậy trúc lớn nhỏ huyết động. Máu tươi không ngừng địa chảy ra đến, rừng đều ngăn không được. Máu tươi từng giọt chảy xuống, đem hắn dưới thân một khối tuyết động hòa tan. Chỉ bạ hào dịn chăm chú địa dùng cây gậy trúc chống đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt sợ hãi cùng chấn kinh. Mình thế nhưng là đảo quốc đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần, vậy mà chiến thắng không được tiểu tử này. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Sư phụ. Lúc này, chỉ bạ cạm từ trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía chỉ bạ hào dịn lao đến. Khi hắn nhìn thấy chỉ bạ hảo dìn miệng vết thương ở bụng lúc, nước mắt chảy ra mà ra, sư phụ, ngươi không sao chứ, sư phụ. Chỉ bạ hảo dìn tựa như hồi quang phản chiếu, cười nhạt nhìn về phía chỉ bạ cạp ấy, nắm thật chặt cánh tay của hắn, nói, tháng bình. Về sau, sao bác cực nhất đao lưu liền? Giao cho ngươi. Sư phụ, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, không có khả năng, không có khả năng. Chỉ bạ cạp ấy dùng sức địa lắc đầu, sư phụ, ngài mới là sao bác cực chi quang. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện. Khỏi phải. Chị không hết. Chỉ bạ hảo dìn nói, ho ra một ngụm máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, Diệp tiên sinh. Sinh tử chiến đã kết thúc. Ngươi sẽ tuân thủ ước định. Đúng không? Diệp Phi khe khẽ thở dài, gật đầu nói, chỉ cần các ngươi sao bắc cực nhất đao lưu về sau đừng đến treo cho ta, ta tất nhiên sẽ không đối các ngươi độc thủ. Tạ ơn. Nghe được câu này, chị bạ hảo dìn thỏa mãn cười. Ngươi cái này hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Chị bạ cảm thấy nổi giận gầm lên một tiếng, vụt một tiếng, rút ra võ sĩ đao, liền muốn hướng phía Diệp Phi phóng đi. Dừng lại. Chị bạ hảo dìn hét lớn một tiếng, gọi lại chị bạ cảm thấy. Sư phụ. Chị bạ cảm thấy không rõ sư phụ là có ý gì. Ngươi chiến thắng không được hắn. Chị bạ hảo dìn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép điều nói. Hắn chiến thắng không được Diệp Phi, đệ tử của hắn liền lại càng không cần phải nói. Hắn hận vì cái gì đảo quốc không có giống Diệp Phi ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Hắn hận lao tiên đối bọn hắn không công bằng. Thế nhưng là, sư phụ. Chị bạ cảm thấy gấp, hốc mắt đỏ bừng một mảnh. Không có thế nhưng là. Chị bạ hảo dìn hét lớn một tiếng, sau đó chậm rãi nói, thắng bình. Xin ngươi nhất định phải dẫn đầu sao bắc cực nhất đao lưu đi về phía huy hoàng. Hy vọng ta đảo quốc võ vận hưng thịnh. Hô xong một câu cuối cùng, chị bạ hảo dìn hai tay rủ xuống, đầu rủ xuống, mí mắt rủ xuống, vỡ ra cây gậy trúc đổ vào đất tuyết bên trong. Hắn đoạt khí. Sư phụ. Chị bạ cảm thấy thê lương kêu to lên, thanh âm thẳng phá thương khung. Một đời đảo quốc kiếm thần như vậy vẫn lạc. Diệp Phi nhàn nhạt nhìn xem chị bạ hảo dìn, thổn thức không thôi. Nói thật, tâm hắn bên trong hay là rất kính nể chị bạ hảo dìn. Bất quá, nếu là sinh tử chiến, vậy khẳng định có sinh ra chết. Mà lại, vừa rồi chị bạ hảo dìn cũng muốn đưa mình vào tử địa. Cho nên, trận chiến đấu này có chết liền có kết thúc. Diệp Phi cuối cùng nhìn chị bạ hảo dìn, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Phi. Đột nhiên, chị bạ cảm thấy gọi lại Diệp Phi. Có việc. Diệp Phi quay người nhìn về phía chị bạ cảm thấy. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ mang theo kiếm tiến về Hoa Hạ. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chị bạ cảm thấy nhìn chằm chằm Diệp Phi, mắt sáng như nước, lộ ra lửa giận nồng đậm cùng chiến ý. Diệp Phi lặng lặng mà nhìn xem chị bạ cảm thấy, bá khí cười một tiếng, tiếng nổ nói, mặc kệ các ngươi ai đến, ta đều sẽ để các ngươi có đến mà không có về. Nhớ kỹ ta nói lời, đừng vọng tưởng khiêu chiến ta Hoa Hạ võ giả. Ta Hoa Hạ võ vận hưng thịnh, giống ta dạng này cao thủ nhiều vô số kể. Các ngươi đến, kết quả cũng chỉ có một con đường chết. Nói xong, Diệp Phi thình lình quay người, rời đi rừng trúc. Chị bạ cảm thấy nhìn xem Diệp Phi đi xa thân ảnh, hắn nắm thật chặt nắm đấm, bởi vì lực đạo quá lớn, móng tay đều hãm tiến vào thịt bên trong. Rời đi rừng trúc về sau, Diệp Phi một đường xuống núi, đi tới giả mạ xỉ tạ, ngồi tiến vào xe bên trong, sau đó lái xe rời đi. Trên đường đi, Diệp Phi đều còn tại dư vị vừa rồi cùng chị bạ hảo dìn chiến đấu. Lần này chiến đấu, để hắn đối cổ kiếm thuật có lĩnh ngộ mới, cũng sáng tạo ra mới kiếm chiêu, mà lại khoảng cách thực lực đột phá cũng chỉ kém nửa bước. Trừ cái đó ra, chị bạ hảo dìn một vấn đề, để hắn cảm thấy không hiểu. Kiếm ý của ngươi kêu cái gì? Kiếm ý cũng tên gì? Đúng vậy, có lẽ kiếm ý thật sự có danh tự, bởi vì mỗi người lĩnh ngộ kiếm ý cũng khác nhau. Vậy mình kiếm ý đến tuột cùng là cái gì đây? Một đường minh tư khổ tưởng, đợi đến Diệp Phi lái xe đến Đông Đô trung tâm thành phố thời điểm, hắn cũng không nghĩ rõ ràng, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Cuối cùng cũng có một ngày, mình sẽ minh bạch, mình lĩnh ngộ đến cùng là cái gì kiếm ý. Lúc này, đã là hơn 7 giờ tối, trên đường người đến người đi, xe như nước chảy, phố lớn ngõ nhỏ đèn nê ông lấp lóe. Vì không bị người khác xem như bại lộ cùng, tại trải qua một cái trang phục thành thời điểm, Diệp Phi xuống xe đi mua một thân y phục mặc vào. Bất quá, bởi vì Diệp Phi vết thương trên người giăng khắp nơi, hơn nữa còn có một vết thương đều nhanh nhìn thấy xương cốt, cho nên sửng sốt để trang phục trong thành những cái kia đảo quốc người dọa gần chết. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai bị thương nặng như vậy, lại còn giống người không việc gì đồng dạng tới mua quần áo. Thay đổi y phục về sau, kết hết nợ, Diệp Phi liền rời đi trang phục thành. Sau đó, Diệp Phi chuẩn bị đi trung y quán bắt chút trung thảo dược, đem vết thương thoa một chút, tận lực để vết thương tốt càng nhanh một chút. Dù sao, qua không được mấy ngày, khả năng liền muốn tấn công địa ngục tổ chức tại đảo quốc cái trụ sở kia. Cho nên, mình nhất định phải để thân thể ở vào khỏe mạnh trạng thái. Diệp Phi một đường lái xe dựa theo hướng dẫn, tìm được lân cận một trong đó y quán. Đem xe dừng ở ven đường về sau, Diệp Phi trực tiếp hướng phía cái này trung y quán đi đến. Chỉ gặp, cái này trung y quán chiếm diện tích vẫn còn lớn, trên cửa bảng hiệu viết một quý hán y quán mấy cái đảo quốc chữ lớn. Hán y quán. Diệp Phi có chút khó chịu, cái này cao ly nước cùng đảo quốc lao tổ tông từ Hoa Hạ học trung y về sau, vậy mà về nước liền đem trung y đổi thành hán y ở đám gia hỏa này, thật đúng là đem trung y xem như là chính bọn hắn đúng không? Cũng quá chẳng biết xấu hổ đi. Chương 1469, buồn cười đến cực điểm. Chương 1469, buồn cười đến cực điểm. Thế nhưng là nghĩ lại, Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc kệ có thừa nhận hay không, trước mắt đôi trung y nghiên cứu, Hoa Hạ sát thực không bằng cao ly nước cùng đảo quốc coi trọng, cũng khó trách người ta không thừa nhận trung y là Hoa Hạ chính thống địa vị. Muốn cải biến loại này hiện trạng, cũng không phải là dựa vào một người liền có thể làm được, cái này cần toàn bộ quốc gia cùng nhân dân đều hành động bắt đầu. Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó đi đến bậc thang. Hoan nghênh quang lâm. Trước cửa hai tên trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử hướng phía Diệp Phi mỉm cười địa không mình hành lễ. Diệp Phi chỉ là liếc mắt, sau đó sải bước đi vào. Đi tiến vào y quán, Diệp Phi đánh giá chung quanh một chút, cái này y quán chiếm diện tích phi thường rộng lớn, mà lại tại y quán bố trí lên rất có mấy điểm hóa hạ y quán cổ vận. Mấy bác sĩ giống như mô tượng đang ngồi tại trước bàn xem bệnh cho bệnh nhân. Mà lại, đến y quán xem bệnh bệnh nhân cũng không ít, sắp xếp mấy đầu hàng dài. Diệp Phi bĩu môi, trong lòng tự đủ, xem ra cái này y quán hẳn là cũng không tệ lắm, bằng không những bệnh nhân này cũng sẽ không chạy đến cái này bên trong đến khám bệnh. Tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn nhìn bệnh vẫn là phải bốc thuốc? Lúc này, một cái y quán tiểu nhị đi tới, mỉm cười hỏi. Úc, bốc thuốc. Diệp Phi dùng tiếng Hoa trả lời một câu. Y quán tiểu nhị sửng sốt một chút, dùng cứng nhắc địa tiếng Hoa hỏi, ngươi là người Hoa? Đúng a, làm sao vậy, người Hoa không thể tới cái này bên trong bốc thuốc? Diệp Phi híp híp mắt, hỏi. Ha ha, có thể, đương nhiên có thể. Y quán tiểu nhị một mặt kiêu ngạo mà hơi ngẩng đầu, nói, đến chúng ta một quý hán y quán bốc thuốc xem bệnh người Hoa rất nhiều, cái này rất bình thường. Nhìn thấy gia hỏa này biểu lộ, Diệp Phi có chút khó chịu. Bất quá, Diệp Phi cũng không nói thêm gì, dù sao hắn đêm nay tới chỉ là vì bốc thuốc, không nghĩ tới gây chuyện. Được rồi, đừng nói nhiều, nhanh lên giúp ta bốc thuốc đi. Diệp Phi khoát tay áo, nói là một ngụm lưu loát đạo quốc ngữ. Hắn không muốn nghe gia hỏa này giảng tiếng Hoa, quá mẹ hắn cứng nhắc, nghe khó chịu. Y quán tiểu nhị sửng sốt một chút, hắn sửng sốt không nghĩ tới, trước mắt cái này Hoa Hạ nam tử đạo quốc ngữ nói tốt như vậy, thậm chí so một chút chân chính đạo quốc người nói đều muốn tiêu chuẩn. Bất quá, y quán tiểu nhị thái độ đối với Diệp Phi cảm giác rất không thoải mái. Hắn nhưng là một quý hán y quán nhân viên công tác, mặc dù chỉ là cái tiểu nhị, nhưng đến cái này bên trong bốc thuốc người xem bệnh, cái nào không phải đối với mình khuôn mặt tươi cười đón lấy, khách khách khí khí. Nhưng cái này Hoa Hạ tiểu tử vậy mà đối với mình như thế không khách khí. Quả nhiên là dã man lại không có tố chất người Hoa. Y quán tiểu nhị trong lòng bên trong nói thầm một tiếng. Sau đó một mặt không vui nhìn về phía Diệp Phi, nói đi, ngươi muốn bắt thuốc gì? Trị liệu vết đao kim sang dược. Diệp Phi về nói, kim sang dược. Y quán tiểu nhị sững sờ, ngươi là thụ vết đao a? Không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Diệp Phi trả lời một câu, hắn tự nhiên sẽ không đem mình cùng đạo quốc kiếm thần đối chiến sự tình nói ra. Bởi vì, coi như nói, cũng không ai sẽ tin tưởng. Y quán tiểu nhị hừ một tiếng, không có hỏi nhiều nữa, mà là bắt đầu bốc thuốc. Bạch chỉ 2 tiền, hoàng đan 2 tiền. Diệp Phi ở một bên chờ đợi đồng thời, cũng nhiều hứng thú nhìn xem cái này y quán tiểu nhị lấy thuốc. Trong miệng còn tại nói lẩm bẩm. Y quán tiểu nhị kinh ngạc nhìn Diệp Phi, dù sao, đầu năm nay có thể nhận biết những dược liệu này phượng mao lân giác, không nghĩ tới cái này Hoa Hạ tiểu tử lại còn thật hiểu. Bất quá, bởi vì chờ đợi bốc thuốc bệnh nhân có rất nhiều, cho nên y quán tiểu nhị chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bắt đầu bốc thuốc. Hoạt thạch 2 tiền, hoa hồng 3 tiền, nhũ hương 3 tiền, thạch cao sống phấn 3 tiền, xạ hương 1 điểm, bạc hà 1 tiền. Bắt đến nơi này thời điểm, y quán tiểu nhị ngừng lại, sau đó chuẩn bị bắt đầu đóng gói. Diệp Phi ngừng tạm, vội vàng mở miệng, "Ai, sai sai." Tên này tiểu nhị nghi hoặc mà liếc nhìn Diệp Phi, nhíu mày hỏi, cái gì sai rồi? Ngươi thiếu bắt một vị thuốc. Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. Tiểu nhị cười nhạo một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi biết cái này bên trong là địa phương nào a? Biết a. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Đã biết, vậy ngươi còn dám chất vấn chúng ta y quán kê đơn thuốc phương? Nên tiểu nhị càng khó chịu. Làm sao không thể chất vấn rồi? Diệp Phi có chút buồn cười mà nói, rõ ràng liền thiếu đi một vị cây mạt dược được không? Quả thực là nói bậy nói bạn. Nên tiểu nhị khẽ quát một tiếng, cười lạnh nhìn về phía Diệp Phi, nói, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Chúng ta một quý hán y quán thế nhưng là đảo quốc nổi danh nhất y quán, tại toàn bộ đảo quốc mở hơn 100 nhà điểm quán. Mà chúng ta y quán người sáng lập thì là cả dù kỳ tạ nạ cả đại sư, lão nhân gia ông ta thế nhưng là chúng ta đảo quốc một cùng một thần y đi. Về phần chúng ta nhà này đông đô lớn nhất điểm quán thủ tịch bác sĩ, thì là cả dù kỳ tạ nạ cả đại sư đại đệ tử ý nụ cả dù hỷ cổ. Phần này cải tiến kim sang dược đơn thuốc, chính là ý nụ cả dù hỷ cổ đại sư sáng tạo. Ngươi vậy mà không biết trời cao đất rộng, còn dám chất vấn chúng ta ý nụ cả dù hỷ cổ đại sư sáng tạo phương thuốc, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nghe tới cả rủ kỳ tạ nạ cả cái tên này, Diệp Phi lập tức liền nhớ lại đến. Trước đây không lâu, ở kinh thành Triệu Khai Trung Y trên đại hội, trong đó đến tham gia đảo quốc đoàn đại biểu, liền có cả rủ kỳ tạ nạ cả cái kia đảo quốc lão đầu. Mặc dù không có cùng lão đầu kia so qua y thuật, nhưng Diệp Phi cũng ẩn ẩn cảm thấy lão đầu kia y thuật phải rất khá. Nhưng là bây giờ, Diệp Phi không nghĩ như vậy. Đã cả rủ kỳ tạ nạ cả có thể dạy dỗ loại này tam lưu y thuật đồ đệ, vậy hắn bản nhân y thuật cũng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nên tiểu nhị thấy Diệp Phi không nói lời nào, cười càng thêm đắc ý, thế nào, không lời nói đi. Có phải là cảm giác mình đặc biệt vô tri? Diệp Phi cười lắc đầu, nói, ta cảm thấy vô tri chính là bọn ngươi mới đúng. Cả dù kỳ tạ nạ cả có thể dạy dỗ các ngươi dạng này đồ đệ, ta nhìn hắn ý thuật cũng bất quá như thế. Liên cái này cùng ý thuật, còn dám gọi thần ý ấy. Ta a cái à, vậy chúng ta Hoa Hạ, chẳng phải là tùy tiện một cái lao trung ý đều có thể gọi thần ý rồi. Làm càn. Nên tiểu nhị nghe tới Diệp Phi lời nói này, khí mặt đều đỏ, trực tiếp hét lớn lên tiếng, hắn cảm giác nhận vũ đủ. Nhóm này kế quát lớn âm thanh rất lớn, trực tiếp đem ý quán bên trong ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Một người mặc một thân màu đen kimono, tóc mai điểm bạc, mọc ra một đôi mắt tăm giác, đang ngồi ở trước bàn xem bệnh cho bệnh nhân nam tử trung niên nhíu nhíu mày, quay đầu nói, "Mù tổ, khó nói ta không có nói cho người sao?" ý gì quán bên trong không cho phép lớn tiếng ồn ào. Nên tiểu nhị lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó cung kính đối cái kia nam tử trung niên nói, vợ giếng đại sư, người Hoa này không chỉ có chất vấn ngài phương thuốc, mà lại hắn còn nói cả dù kỳ tạ nạ cả đại sư y thuật không gì hơn cái này, không xứng làm thần y đi. Cái gì? Tên này gọi ý đủ cả dù hỉ cổ trung niên bác sĩ nghe xong, lập tức đứng lên, cũng hướng phía Diệp Phi đi tới. Hắn trên mặt sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Diệp Phi, lạnh như băng nói, xin lỗi. Lập tức. Xin lỗi, nhanh lên xin lỗi. Các người Hoa Hạ trung y cùng chúng ta đảo quốc Hán y so sánh, kém xa lắm. Tranh thủ thời gian hướng bờ giếng đại sư cùng cả dù kỳ tạ nạ cả thần y xin lỗi. Đúng, nhất định phải xin lỗi. Nếu là không xin lỗi, thì không cho rời đi. Y dịch quán bên trong bác sĩ, tiểu nhị, cùng những cái kia đảo quốc người đều hướng Diệp Phi quát lớn. Những này đảo quốc người đánh đáy lòng bên trong liền xem thường người Hoa. Bây giờ Diệp Phi dám chửi bới bọn hắn thần y gì hết, cái này khiến bọn hắn tức giận đến cực điểm. Xin lỗi. Diệp Phi híp híp mắt, ta dựa vào cái gì xin lỗi? Người vũ nhục y thuật của ta, vũ nhục sư phụ ta y thuật, càng vũ nhục ta đại đảo nước Hán y thuật. Cho nên, ngươi nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Ý nụ cạ rủ hỉ cô nộ khí trùng thiên mà giống lên nói. Chỉ bằng các ngươi loại này tam lưu y thuật, cũng có tư cách để ta vũ nhục. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, trực tiếp đem trên bàn một phần kim sang dược đơn thuốc cầm lên, cất giọng nói, ngươi chương này cái gọi là cải tiến phương thuốc, trong mắt của ta, quả thực chính là rất rưỡi. Bà cạ. Ý nụ cạ rủ hỉ cô hét lớn một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, ta cải tiến chương này phương thuốc hiệu quả thế nhưng là đại tích tốt. Mặc kệ là đối với nào, kiếm thương hay là bị thương, đều có hiệu quả. Có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, để vết thương khép lại. Vâng, ngươi chương này đơn thuốc đích xác có thể để vết thương rất nhanh khép lại, cái này ta thừa nhận. Thế nhưng là, cũng bởi vì ngươi thiếu một mực cây mạt dược cho nên cái này phương thuốc dù cho có thể trị hết vết thương, cũng sẽ để bệnh nhân lưu lại nghiêm trọng di chứng. Ngươi vì rút ngắn trị liệu thời gian, lại coi nhẹ bệnh nhân thân thể, chẳng lẽ không phải rác rưởi à? Diệp Phi tiếng nổ nói. Y Nù Cạ Dù Hỉ Cô lạnh lẽo cười một tiếng, nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi căn bản chính là cái gì cũng đều không hiểu. Chương này phương thuốc là ta đi qua tốn dòng dã thời gian 2 năm, nghiên cứu hơn 200 loại trị liệu vết thương phương thuốc, làm vô số lần nếm thử, chỗ cải tiến phương thuốc. Mà lại, mấy tháng này, có thật nhiều người cũng đều dùng ta chương này phương thuốc, phàm là dùng qua người, đều nói xong. Chương 1470, bá khí tư thái. Chương 1470, bá khí tư thái. Nói, Y Nụ Cạ Rủ Hỉ Cổ quét mắt ở đây tất cả bệnh nhân, sau đó đối một cái đại thẩm nói, đại thẩm, tháng trước ngươi không phải là bởi vì ngã thương, cho nên mới ta cái này bên trong lấy thuốc sao? Ngươi cho mọi người nói một chút, ta mở kim sang dược. Hiệu quả đến cùng như thế nào? Đảo quốc này đại thẩm lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, tháng trước cánh tay của ta ngã thương, đau đều không động đậy, cho nên ta liền để bờ giếng đại sư mở thuốc. Sau khi trở về, liền dùng không đến một tuần lễ, cánh tay của ta liền tốt, không thương, mà lại cũng không có ngã thương trước đó đồng dạng, có thể tự do hoạt động. Ở đây đảo quốc mọi người sau khi nghe, đều chật chật tán thưởng, nhao nhao gật đầu, nói ý nụ cạ rủ hỉ cổ là thần y lý còn nói ý nụ cạ rủ hỉ cổ về sau y thuật nhất định có thể đuổi kịp cạ rủ kỳ tạ nạ cả vân vân. Nghe tới mọi người khích lệ cùng tán thưởng, Ý Nụ Cạ Rủ Hỉ Cổ khắp khuôn mặt là tiểu dung, tâm lý đều có chút lâng lâng. Hắn một mặt xem thường nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, thế nào? Ngươi còn có phục hay không? Bác sĩ y thuật thế nào, chỉ có bệnh nhân có quyền lên tiếng nhất." Diệp Phi không để ý đến gia hỏa này, mà là nhìn về phía cái kia đại thẩm, cười hỏi: "Đại thẩm, ngươi thật sự coi chính mình ngã thương đã hoàn toàn chữa khỏi rồi?" "Đương nhiên chữa khỏi, cái này hiệu quả trị liệu là thấy được không? Cánh tay của ta hiện tại cũng không có ngã thương trước đồng dạng." Cái này đạo quốc đại thẩm nói, sau đó còn hoạt động một chút cánh tay, chứng minh mình không có nói mỏ. Đại thẩm, ngươi đang nói láo. Diệp Phi lạnh nhạt nói. Ha ha, ngươi người trẻ tuổi kia, chớ nói lung tung a, ta cái kia thảo luận láo rồi. Tốt chính là tốt, ta đây làm sao lại nói dối đâu. Đảo quốc đại thẩm không vui nói. Diệp Phi cười cười, nói, đại thẩm, ngươi khó nói không có cảm giác đến, gần nhất ngươi đầu kia thụ thương cánh tay, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có gai đau nhức cùng ngứa cảm giác ra. A. Tên này đại thẩm kinh hô một tiếng, nói, ngươi là thế nào biết đến? Ta gần nhất đích xác cảm giác cánh tay này thỉnh thoảng sẽ có ngứa cùng nhói nhói cảm giác, cái này khiến ta cảm giác rất không thoải mái, cho nên ta mới tới để bờ giếng đại sư nhìn xem. Mà lại, không chỉ có như thế, ngươi cánh tay này, hiện tại vừa đến ngày mưa rầm, liền sẽ trong cảm giác rất lạnh bớt, từ đó để ngươi cảm giác toàn thân đều rét run, đúng không? Diệp Phi nhìn tên này đại thẩm, nói tiếp nói. Tên này đại thẩm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Diệp Phi, bởi vì bệnh tình của nàng, tất cả đều bị cái này hoa hạ nam tử nói trúng. Nàng đi nhanh lên tiến lên mấy bước, vội vàng hỏi, vậy ta đây bệnh tình đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Diệp Phi nhún vai, nói, đại thẩm, ngươi bây giờ sở dĩ sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này, kia hoàn toàn là bởi vì ngươi dùng tấm kia phương thuốc, dẫn dắt lên di chứng. Tấm kia phương thuốc kê đơn thuốc, mặc dù có thể để ngươi cánh tay tốt nhanh, nhưng bởi vì thiếu một mực cây mạt dược cho nên khiến cho ngươi cánh tay thụ thương địa phương tích dưới tụ huyết, thụ hàn, lúc này mới dẫn đến ngươi bây giờ thể hư, máu lạnh. Thật là dạng này à? Tên này đại thẩm bán tín bán nghi nhìn về phía Diệp Phi. Mặc dù Diệp Phi nói chúng bệnh tình của nàng, nhưng nàng hay là càng muốn tin tưởng Ý Nụ Cạ Rủ Hỉ Cổ. Đại thẩm, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói mò, cánh tay của ngươi chẳng qua là thụ phong hàn mà thôi, đợi chút nữa ta cho ngươi mở mấy uống thuốc, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Lúc này, Ý Nụ Cạ Rủ Hỉ Cổ đi nhanh lên tới. Ha ha, tốt một cái thụ phong hàn. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, nói, ngươi khó nói ta không biết vị đại thẩm này là thế nào chịu phong hàn a. Inukazuhiko quay đầu, căm tức nhìn Diệp Phi, nói, hiện tại là mùa đông, vị đại thẩm này là bởi vì thời tiết nguyên nhân thụ phong hàn. Đánh rắm. Diệp Phi hét lớn một tiếng, nói, rõ ràng chính là ngươi trương này tam lưu phương thuốc tạo thành, ngươi vậy mà đem sai lầm đẩy lên thời tiết đi lên, ngươi còn muốn điểm mà ta. Ngươi. Inukazuhiko khí sắc mặt đỏ lên một mảnh, nói, đừng tưởng rằng ngươi hiểu một điểm hán ý thuật liền có thể lung tung nói mỏ. Ta khuyên ngươi hiện tại lập tức hướng chúng ta một quý hán ý quán xin lỗi, hướng ta xin lỗi, hướng sư phụ của ta xin lỗi, hướng chúng ta đảo quốc vĩ đại hán ý thuật xin lỗi. Lúc này, y quán bên trong đến khám bệnh một cái hoa hạ nam tử nói với Diệp Phi, ca môn, những này đảo quốc người cho tới nay đều tự cao tự đại. Bất quá, bọn hắn kiêu ngạo cũng có tư cách kiêu ngạo, dù sao một quý hán ý quán đích sắc rất chứ danh, bọn hắn bác sĩ, ý thuật rất cao siêu. Nhất là cái kia cả rủ kỳ tạ nạ cả, càng là đảo quốc thần y lìa cho nên, ta khuyên ngươi hay là đừng gây chuyện, tranh thủ thời gian hướng bọn hắn nói lời xin lỗi được rồi. Cái này xin lỗi ta là sẽ không đạo. Diệp Phi lạnh lùng quét mắt Inukazuhiko bọn người, nói, y lý thuật của các ngươi nát chính là nát, đây là sự thật. Mà lại, ta nói cho các ngươi biết những này vô sỉ ra hỏa, trung y chính là trung y đi, đừng cho ta chỉnh ra cái gì hán y ra. Các ngươi lão tổ tông tại chúng ta Hoa Hạ học trung y đi, các ngươi hẳn là học được cảm ơn, mà không phải chẳng biết xấu hổ địa nói trung y là các ngươi lấy ra. Diệp Phi vốn là không nghĩ quản việc này, nhưng bất đắc dĩ những này đảo quốc người quá không phải là một món đồ, cho nên hắn phải hào hào quản quản. Inukazuhiko trên mặt sắc mặt giận dữ, hai đầu lông mày mang theo mấy điểm cao ngạo, tiếng nổ nói, chúng ta đảo quốc hán y thuật bác đại tinh thâm, lại thế nào là các ngươi Hoa Hạ khu khu trung y nhưng so. Rõ ràng chính là người Hoa các ngươi học chúng ta hán y thuật, chúng ta đảo quốc hán y thuật mới là chính thống. Thế nhưng là, người Hoa các ngươi quá ngu muội, học chúng ta hán y thuật, lại học cái dở dở ương ương. Thật sao? Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, nói, kia nếu không chúng ta so so, nhìn xem đến cùng ai mới là chính thống. Lập tức, y quán bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tất cả đảo quốc người trực tiếp lên người, bọn hắn căn bản không nghĩ tới cái này Hoa Hạ nam tử cũng dám giống ỉ nủ cạ rủ hỉ cổ khiêu chiến. Hắn đây là tới khôi hài sao? Bờ giếng đại sư, nhưng cạ rủ kỳ tạ nạ cả đại đệ tử, y thuật cao siêu, thậm chí nhanh theo kịp cạ rủ kỳ tạ nạ cả đại sư. Không đầy một lát, ở đây tất cả đảo quốc người đều cười to. Ỉ nủ cạ rủ hỉ cổ cười lắc đầu, nói, ta là sẽ không cùng ngươi so đấu y thuật, bởi vì ngươi căn bản không xứng cùng ta so. Ngươi coi là thật không so? Diệp Phi lần nữa hỏi. Không so. Ỉ nủ cạ rủ hỉ cổ vẫn như cũ lắc đầu. Ta không cùng hạng người vô danh so đấu y thuật. Hạng người vô danh. Ha ha. Diệp Phi nhịn không được cười, không so cũng được, vậy ngươi phải thừa nhận, chúng ta Hoa Hạ trung y mới là chính thống. Không có khả năng. Inukazuhiko hai con ngươi trừng một cái, ta đảo quốc Hán y mới là chính thống. Đây là không thể cải biến sự thật. Còn cùng ta Hán y đúng không? Diệp Phi híp hai con ngươi nhìn Inukazuhiko, đồng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nắm đấm đều nắm chặt. Nháy mắt, y quán bên trong bác sĩ cùng bọn tiểu nhị, dọa đến vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên là dã man dân tộc. Có nói ngươi còn muốn động thủ với ta à? Inukazuhiko lạnh lùng nói. Diệp Phi không có trả lời hắn, mà là khỏe miệng vẫy một cái, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Một đoàn người hơi giật mình mà nhìn xem Diệp Phi, không rõ tiểu tử này là muốn làm gì. Chỉ gặp Diệp Phi đi đến y quán cổng sau ngừng lại, hắn mắt như hàn tinh, quét mắt y quán bên trong tất cả mọi người, sau đó chân trái đông nhiên hướng trên mặt đất đặt mạnh. Siêu. Diệp Phi thân ảnh như hùng ưng dương cánh nhảy lên, khi nhảy đến không trung lúc, hắn eo phát lực, chân phải đông nhiên hướng phía trên cửa đá ra ngoài. Chỉ nghe thấy bang một tiếng vang thật lớn, treo ở trên cửa bảng hiệu trực tiếp bị Diệp Phi một cước đá xuống dưới. 3. Khi Diệp Phi lúc rơi xuống đất, hắn một chân vừa vặn dẫm tại trên tấm bảng. Hắn dáng người thẳng tắp như sơn nhạc, ánh mắt như điện, tay phải chỉ hướng Inukazuhiko, tiếng nổ nói, "Ta, Diệp Phi, đại biểu trung ý danh nghĩa, hướng các ngươi tuyên chiến." Diệp Phi thanh âm tại toàn bộ y quán bên trong vang vọng mà lên. Tất cả mọi người cảm giác lỗ tai rung động âm ầm, bị Diệp Phi cái này cuồng vọng bá khí tư thái cho chấn kinh đến. "Ba ca, ba ca, ba ca." Trong lúc nhất thời, y quán bên trong vang lên từng đợt ồn ào âm thanh. Bọn hắn một quý hán y quán thế nhưng là đảo quốc thứ nhất hán y quán, nhưng hôm nay lại bị một cái Hoa Hạ nam tử nện bằng hiệu. Đây chính là bọn hắn vài chục năm nay chưa hề gặp được. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Về phần y quán bên trong mấy cái người Hoa thì là kìm lòng không đặng hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Quả thực chính là xoáy ngốc. Inukazuhiko một bước tiến lên trước, khí ngực chập trùng không chừng, hắn tức giận giống to, "Tiểu tử thối, ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, về nói, "Nếu như ngươi thua, vậy các ngươi liền cho ta đem khối này bằng hiệu đổi, cho ta đổi thành một quý trung y quán, cũng thừa nhận chúng ta Hoa Hạ trung y chính thống địa vị. Vậy nếu là người thua đâu?" Inukazuhiko lạnh lùng hỏi. "Vậy ta tùy các ngươi xử trí." Diệp Phi nhàn nhạt về nói. Chương 1471, hắn không có tư cách. Chương 1471, hắn không có tư cách. "Tốt, đây chính là ngươi nói." Inukazuhiko cắn răng, "Nếu như ngươi thua, ngươi liền phải hướng tất cả chúng ta quỳ xuống, cũng hướng chúng ta dập đầu xin lỗi." "Không có vấn đề." Diệp Phi bĩu môi, "Điều kiện tiên quyết là chờ ngươi thắng lại nói." "Hừ, ta nhất định sẽ triệt để đưa ngươi đánh bại." Inukazuhiko thanh âm vừa dứt, chỉ nghe thấy một trận ô tô tiếng oanh minh từ bên ngoài truyền vào. Mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy hai chiếc màu đen buôn chỉ dừng ở y quán cổng. Cửa xe mở ra, chỉ thấy một vị tóc xám trắng, mặc một thân màu trắng kimono, thân cao tại khoảng 1m72, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén, thần thái tự nhiên lão nhân đi xuống. Ngay sau đó, đi xuống một vị người mặc trắng đen xen kẽ kimono, giữ lại một đầu bên trong tóc dài, bộ dáng tuấn lang tuổi trẻ nam tử. Diệp Phi nhận biết một già một trẻ này, chính là lần trước đi tham gia Trung Ý đại hội cả rủ kỳ tạ nạ cả cùng tạ nạ cả ấy phụ ảng. Sau đó, khác một chiếc xe cửa xe mở ra. Một người mặc màu đen áo khoác, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, mang theo một bộ biển tơ vàng con mắt nam tử trung niên tại mấy cái người mặc màu xám áo khoác nam tử nâng đỡ, ngồi lên xe lăn, sau đó cùng tại đằng sau. Nhìn thấy mấy người này đến, y nụ cạ rủ hỉ cổ cùng bác sĩ tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, cung kính xoay người hành lễ, hô nói, sư phụ. Cạ rủ kỳ tạ nạ cạ nhẹ gật đầu, lập tức, hắn ánh mắt không tự giác rơi vào y quán đại môn phía trên, lại phát hiện trên cửa bảng hiệu không có, lập tức nghi hoặc địa hỏi, bờ giếng, y quán bảng hiệu đến nơi đâu rồi? Nghe tới cạ rủ kỳ tạ nạ cạ lời này, y nụ cạ rủ hỉ cổ giận không kèm được địa nói, sư phụ, đêm nay có một cái hoa hạ tiểu tử đến chúng ta y quán, hắn không chỉ có vũ nhục y thuật của ta, vũ nhục ngài y thuật, mà lại hắn còn nói chúng ta đảo quốc hán y thuật là học hoa hạ trung y. Về sau, đảo quốc này tiểu tử chẳng những không xin lỗi, còn cuồng vọng hướng đồ đệ khởi xướng khiêu chiến. Mà chúng ta y quán bảng hiệu chính là bị tiểu tử kia cho nện xuống đến. Cả dù kỳ tạ nạ cả nghe xong, khí trên mặt cơ bắp trực nhẹ, cho mày, tức giận nói, tiểu tử kia bây giờ tại chỗ nào? Y nụ cả dù hỉ cổ vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Cả dù kỳ tạ nạ cả, đã lâu không gặp a. Nghe tới thanh âm, một đám bác sĩ tranh thủ thời gian hướng hai bên tản ra, liền thấy Diệp Phi chính dẫm tại bảng hiệu bên trên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Sư phụ, chính là tiểu tử này. Y nụ cạ rủ hỉ cổ nổi giận đùng đùng chỉ hướng cổng Diệp Phi. Lúc này, cạ rủ kỳ tạ nạ cả cùng tạ nạ cả ấy củ ảng khi nhìn đến Diệp Phi một khắc này, sắc mặt hai người đồng thời đại biến. Diệp tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cạ rủ kỳ tạ nạ cả mỉm cười, nói. Sư phụ, ngài nhận biết tiểu tử này? Y nụ cạ rủ hỉ cổ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên nhận biết. Cạ rủ kỳ tạ nạ cả gật gật đầu, nói, trước đó ta nói với các ngươi cái kia đánh bại Cao Ly y học Trung Quốc thánh ác dòng rèn hoa hạ tiểu tử chính là hắn, Diệp Phi. Nghe tới cả rủ kỳ tạ nạ cả lời nói, ở đây tất cả bác sĩ cùng bọn tiểu nhị đều ngây người, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phi. Cao Ly y học Trung Quốc thánh ác dòng rèn, đây chính là cùng bọn hắn sư phụ cả rủ kỳ tạ nạ cả sánh vai tồn tại a. Tiểu tử này làm sao lại đánh bại ác dòng rèn? Hắn mới bao nhiêu tuổi, khó nói y thuật của hắn liền đã so ác dòng rèn cũng cao hơn siêu rồi. Sư phụ, ngài sẽ không nhận lầm người đi? Y nụ cả rủ hỉ cổ thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn mới vừa rồi còn nói Diệp Phi là hạng người vô danh, không xứng hướng hắn khiêu chiến, nào biết nói, người ta sớm đã danh chấn y giới, thậm chí còn đánh bại y thánh ác dòng rèn. Y nụ cạ rủ hỉ cổ cùng bác sĩ coi như lại đối với mình y thuật tự tin đi nữa, bọn hắn cũng không dám nói có thể đánh bại ác dòng rèn. Ác dòng rèn, đây chính là y thánh, Cao Ly quốc lao giống như thần tiên nhân vật ta. Ta làm sao lại nhận lầm đâu, lúc ấy hắn cùng ác dòng rèn so đấu y thuật thời điểm, ta cùng ấy củ ảng ngay tại hiện trường, ta tận mắt thấy hắn đánh bại ác dòng rèn. Cạ rủ kỳ ta nạ cạ lạnh nhạt nói. T. Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt từ mới đầu khinh thường cùng trào phúng, biến thành kinh hãi cùng kính sợ. Cạ rủ kỳ tạ nạ cả, nghe nói ngươi là đảo quốc đệ nhất thần y. Diệp Phi nói, liền hướng phía cạ rủ kỳ tạ nạ cả đi tới. Diệp tiên sinh, đây chẳng qua là người trong nước cho hư danh thôi, không thể coi là thật. Cạ rủ kỳ tạ nạ cả rất khiêm tốn lắc đầu. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nói, cạ rủ kỳ tạ nạ cả, ngươi mặc dù là đảo quốc đệ nhất thần y, nhưng ngươi giáo đồ đệ lại chẳng ra sao cả. Nghe tới Diệp Phi lời này, một bên y nụ cạ rủ hỉ cô đỏ bừng mặt, mặc dù tâm lý khó chịu, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Diệp tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Cạ rủ kỳ tạ nạ cạ nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi đem y nụ cạ rủ hỉ cô kê đơn thuốc phương đưa cho cạ rủ kỳ tạ nạ cạ, nói, chương này phương thuốc chính là ngươi vị này đại đồ đệ mở. Ta vừa rồi bạch ra hắn vấn đề, nhưng gia hỏa này chẳng những không cảm tạ ta, còn nói ta nói sai, để ta cho hắn xin lỗi đâu. Ồ, còn có loại sự tình này. Cạ rủ kỳ tạ nạ cạ quét mắt một bên y nụ cạ rủ hỉ cô, sau đó từ Diệp Phi tay bên trong tiếp nhận phương thuốc nhìn lại. Cũng liền qua ngắn ngủi một phút, cả rủ kỳ tạ nạ cả sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn về phía ý nụ cả rủ hi cổ, tức giận nói, vào giếng, đây là ngươi kê đơn thuốc phương A. Là, sư phụ. Ý nụ cả rủ hi cổ run rẩy nhẹ gật đầu. Hôn trướng. Cả rủ kỳ tạ nạ cả chợt quát một tiếng, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mà nói, ngươi đây rốt cuộc mở cái quỷ gì phương thuốc. Ngươi trương này phương thuốc kê đơn thuốc, bệnh nhân có thể sử dụng A. Ta khó nói là như thế này dạy ngươi y thuật. Sư phụ, ta mở trương này phương thuốc có vấn đề A. Y nụ cạ rủ hỉ cổ trực tiếp một bước, nói nhảm. Ngươi trương này phương thuốc rất rõ ràng thiếu một mực cây mạt dược. Loại này dược phương kê đơn thuốc, mặc dù có thể rất mau trị tội tốt bệnh nhân vết thương, thế nhưng là cũng sẽ tại bệnh nhân thể nội lưu lại nghiêm trọng di chứng. Ngươi mở trương này phương thuốc, quả thực chính là phế phẩm. Không đúng, căn bản ngay cả phế phẩm cũng không bằng. Cạ rủ kỳ tạ nạ cạ trực tiếp đem phương thuốc vò thành đoàn, hung hăng nện xuống đất. Y nụ cạ rủ hỉ cổ trực tiếp ngốc rơi, bởi vì sư phụ cùng cái này hoa hạ tiểu tử nói lời giống nhau như lúc. Ha ha, ngươi không tin lời của ta. Sư phụ ngươi lời nói nên tin chưa? Diệp Phi cười ha hả nhìn về phía Inu Kazu Hiko. Inu Kazu Hiko mặt mo đỏ bừng, đầu ép tới lao thấp, nhất cũng không dám nâng lên. Bây giờ, ngay cả mình sư phụ đều như vậy nói rõ phương thuốc của mình đích xác ra vấn đề rất lớn. Bờ giếng, còn không mau hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. cảm tạ hắn đối ngươi chỉ điểm. Cả dù kỳ tạ nạ cả hướng ý nụ cả dù hỉ cổ giống lớn nói.
Vâng, sư phụ.
Ý nụ cả dù hỉ cổ chăm chú địa cắn chặt hàm răng, đối đầu trước Diệp Phi xoay người, thật xin lỗi, Diệp tiên sinh. Cảm tạ ngươi đối ta chỉ điểm. Diệp Phi chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, dù sao hắn cũng biết gia hỏa này không có thực tình cùng mình nói xin lỗi ý tứ. Diệp tiên sinh, đồ đệ của ta đã xin lỗi ngươi, vậy nguyên đệm ta y quán bảng hiệu sự tình, lại nên xử lý như thế nào đâu? Cả dù kỳ tạ nạ cả nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy tức giận. Mình y quán chiêu bài đều bị nện, hắn có thể nào không tức giận? Cả dù kỳ tạ nạ cả, vậy ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào đâu? Diệp Phi cười hỏi lại. Cả dù kỳ tạ nạ cả mặt không thay đổi nói, Diệp tiên sinh, ngươi không phải mới vừa muốn cùng ta đồ đệ so đấu y thuật à? Thế nhưng là đồ đệ của ta y thuật cùng ngươi không có cách nào so, hắn không có tư cách cùng ngươi so đấu y thuật. Cho nên, Diệp tiên sinh, nếu không ta đến cùng ngươi so so. Có thể, ta không có vấn đề. Diệp Phi nhún vai, bất quá, nếu như ai thắng, vậy thì phải trước mặt mọi người thừa nhận đối phương y thuật mới là chính thống, như thế nào? Cả dù kỳ tạ nạ cả hơi khẽ cao mày, nói, Diệp tiên sinh, mặc dù ta thừa nhận y thuật của ngươi rất cao minh, nhưng là, ta cũng không thừa nhận trung y là chính thống. Bởi vì, trung y chỉ là học chúng ta Hán y thuật ra mao, mà lại bây giờ đã dần dần xuống dốc. Ai là chính thống, cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, so qua mới biết. Diệp Phi nói, được. Cả dù kỳ tạ nạ cả gật đầu, hỏi, vậy xin hỏi Diệp tiên sinh, ngươi cảm thấy làm như thế nào so?
Đây là ngươi sân nhà, làm sao so, ngươi đến định đi.
Diệp Phi nói, cả dù kỳ tạ nạ cả trầm tư một hồi nhi, nói, Diệp tiên sinh, ngươi là Thái Ất thần châm truyền nhân, mà ta cũng là đạo quốc cựu chuyển hoàn hồn châm truyền nhân. Cho nên, nếu không chúng ta so so thuật châm cứu a?
Có thể.
Diệp Phi lần nữa gật đầu. Mặc kệ cả dù kỳ tạ nạ cả đưa ra bất kỳ điều kiện gì, hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Đối cái này tự cao tự đại dân tộc, mình chỉ có dùng tuyệt đối thực lực đem bọn hắn nghiền ép, bọn hắn mới có thể tâm phục khẩu phục.